Chương 151, lực lượng bị phong ấn. Âm thanh đột nhiên vang lên làm cả đám người giật mình. Khi nhìn thấy người đến là Dương Thiên, Doanh lập tức chạy nhanh ra phía sau đám người A Cửu. Cảm giác được sự an toàn, hắn mới dám lên tiếng. Người tìm ra bọn ta bằng cách nào? Ta đi bộ theo A ngươi xem, quanh đây ngoài xe của ngươi làm gì có chiếc xe nào khác? Biết Dương Thiên giả vờ ngốc, Doanh càng cảm thấy bất an. Ngươi lại đến tìm ta để làm gì? Ngươi đã đánh ta bị thương nặng như vậy còn chưa đủ hay sao? A, ta chỉ là đi ngang qua. Nghe có người nói muốn giết ta nên dừng lại để gặp mặt mà thôi. Cái này. Cả đám người ngẩn ra, bọn hắn đều cho rằng Dương Thiên là trúc cơ kỳ tu sĩ. Nơi này đã là một tỉnh khác, bọn hắn cũng không tin Dương Thiên có thể tìm đến được. Nếu sự thật đúng như Dương Thiên nói, GK0F5T đây là xui xẻo đến mức nào mới có thể gặp phải. Tình cờ dừng xe tại chỗ này mang hắn, tình cờ hắn đi ngang qua, tình cờ nghe được. Bao nhiêu cái tình cờ cùng xảy ra dẫn đến tình huống hiện tại. A Cửu thở dài, hắn cũng không thực sự ngây thơ mà cho là Dương Thiên nói thật. Dương Thiên đã sớm nói là sẽ đến tìm rảnh, chắc hẳn trên người hắn đã bị để lại ám hiệu truy tung rồi. Bước đến trước mặt Dương Thiên, A Cửu cố giữ không cho thân thể run rẩy. Đối mặt với hắn, A Cửu cảm giác áp lực như một quả núi đè nặng. Đây là trong tình trạng Dương Thiên không sử dụng bất kỳ áp lực gì. Chỉ là cảm nhận cá nhân của A Cửu mà thôi. Huynh đệ, chuyện khi nãy là do thiếu gia của bọn ta sai. Ta thay mặt hắn xin lỗi ngươi. Hắn là người của gia tộc Dồn, ngươi không nên làm quá mức. Câu đầu là xin lỗi, câu sau là uy hiếp. Dương Thiên cũng chẳng bận tâm, hắn không biết gia tộc Dồn là gia tộc gì, cũng không có hứng thú biết. Chuyện đó thì có liên quan gì đến ta? Nếu có một người muốn giết chết ngươi, ngươi sẽ tha cho hắn sao? Trong lòng A Cửu thầm mắng dần không ngất lời, chỉ tại tên kia không biết giữ mồm giữ miệng. Hắn quên mất chính hắn mới là người đầu tiên đòi giết chết Dương Thiên. Bằng không tên này cũng không rảnh mà tìm đến đây. Hắn còn đang có một cuộc hẹn với đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ A. Chợt nhớ đến số năm đang vui vẻ với Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên quyết định kết thúc nhanh chuyện này. Không thể để chỗ tốt cho số năm được. Việc này là do thiếu gia của bọn ta lỡ lời mà thôi. Ta sẽ báo lại với gia tộc bồi thường cho ngươi. Dương Thiên mỉm cười. Không cần nhiều lời như vậy, ta đã đến đây, đương nhiên sẽ không có ý định tha cho các ngươi. Yên tâm, ta cũng không phải kẻ hiếu sát. Chỉ có ngươi và hắn muốn giết ta nên ta sẽ tha mạng cho những người còn lại. Dương Thiên nói xong, đưa tay lên búng nhẹ một cái. Nữ nhân cùng những người còn lại đều ngã lăn ra đất bất tỉnh. A Cửu thấy tình hình không ổn vội lùi lại phía sau. Nắm lấy dần rồi quay đầu bỏ chạy. Hắn nhớ tới mệnh lệnh của gia chủ, bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn cho dần. Tu sĩ trúc cơ kỳ, bọn hắn hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Ai, cố gắng vô ích. Nếu các ngươi có thể chạy thoát, ta sẽ đâm đầu vào gối mà tự sát mất. Một tia sáng từ trong người Dương Thiên bắn ra, Á Cửu đang chạy liền hét lên một tiếng rồi ngã xuống. Dần cũng bị ngã đau, cả người nằm trên mặt đất, lắp bắp nói. Tha mạng cho ta. Ta cái gì cũng không biết. Ta lập tức trở về nước, không bao giờ quay lại đây nữa. Khi nãy không phải ngươi nói sau khi trở về sẽ cho người đến tìm ta sao? Lời đã nói ra không thể sửa lại a, tiếp sau nên học cách sống an phận một chút. Ánh mắt của Dần sắc lại, hung dữ nhìn Dương Thiên. Đều là do ngươi ép ta, chúng ta cùng xuống địa ngục đi. Nói xong, khí thế trên ngươi của hắn bạo phát. Luyện khí sơ kỳ. Luyện khí trung kỳ thẳng đến trúc cơ trung kỳ mới dừng lại. Dương Thiên trông thấy một màn trước mắt, cũng hơi bất ngờ. Có kẻ phong ấn tu vị của ngươi. Không đúng, luồng lực lượng này vốn không thuộc về ngươi. Có người hy sinh toàn bộ tu vị, phong ấn lực lượng này vào cơ thể ngươi. Không sai, là cha ta trước khi chết phong ấn toàn bộ tu vị của ngươi vào cơ thể ta. Dương Thiên lắc đầu. Ngu ngốc! Làm như vậy tu vị của ngươi cả đời cũng chỉ có thể dừng lại ở trúc cơ trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, ngươi tự ý giải khai phong ấn, sẽ sớm bạo thể mà chết. Hai mắt của Dần đỏ lên, hắn đã sớm biết được hậu quả. Phẫn nộ nhìn Dương Thiên. Tất cả đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải vì ngươi ta cũng không bị ép đến mức này. Bây giờ ta đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, ngươi có thể chết được rồi. Dần chưa từng tu tập qua bất kỳ pháp thuật nào. Chỉ có thể bằng vào lực lượng mà trực tiếp lao tới. Dương Thiên dễ dàng né qua một bên, lắc đầu. đối với một kẻ sắp chết, ta không có hứng thú ra tay. Để ta tiễn ngươi đi nhanh một chút vậy. Từ trong tay Dương Thiên bắn ra một luồng khí màu vàng. Đây là linh lực tinh khiết, đối với tu sĩ bình thường có thể nói là vật đại bổ. Chỉ cần có được, luyện hóa trong thời gian ngắn có thể tăng cao tu vị. Nhưng đối với Dần mà nói thì nó không khác gì độc dược cực mạnh. Thân thể hắn đã sắp chịu đựng không nổi, đứng bên bờ vực tan vỡ rồi. Dương Thiên thêm vào một đạo linh lực tinh khiết như vậy, hắn có thể hấp thu sao? Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Đây là đạo lý ăn nhiều mà không tiêu hóa được tất nhiên sẽ phản tác dụng. Luồng linh lực màu vàng bắn vào trong cơ thể rảnh, mọi cử động của hắn đột nhiên dừng lại. Cả người như một khối thịt rớt xuống mặt đất. Hai mắt hắn trợn trắng lên, da rẻ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vết nứt ngày càng lan rộng bao phủ lấy thân thể. Trông giống như một mảnh đất khô cằn bị hạn hán lâu dài. Dần bắt đầu hối hận, hắn hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã đến gặp Dương Thiên để mua lại vé, hối hận vì đã có ý nghĩ trả thù, hối hận. Đáng tiếc, nếu trên đời này làm sai có thể làm lại thì đã không có nhiều người phải chết như vậy. Một tiếng nổ to vang lên, chỉ thấy máu thịt văng khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có một giọt máu nào chạm vào người Dương Thiên. Để tránh có người phát hiện ra linh lực bạo động, Dương Thiên đã sớm dựng lên một kết giới cách âm. Trên tay Dương Thiên xuất hiện một hỏa cầu nhỏ. Hỏa cầu từ tay hắn bay lên không trung, càng lên cao kích thước càng lớn hơn. Đến khi kích thước hỏa cầu to bằng một cái bình chứa nước nóng, hỏa cầu trừ trên không trung rơi xuống. Mọi khu vực bên trong kết giới lập tức chìm trong biển lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ lại vụt tắt trong khoảnh khắc, để lại một cái hố màu đen. Dương Thiên giải trừ kết giới, bước lại chỗ những người còn đang hôn mê. Tuy hắn không muốn giết bọn họ nhưng xóa ký ức là điều cần thiết. Những người này tu vị khá thấp, phần lớn chỉ là luyện khí sơ kỳ, nữ nhân thậm chí còn đang trong giai đoạn dẫn khí nhập thể. Đối với tu sĩ cao cấp, xóa ký ức của những người này rất dễ dàng. Xóa ký ức toàn bộ đám người xong, Dương Thiên cũng vội vã rời đi. Hắn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trúc cơ kỳ tu sĩ đều là thành viên trung tâm trong mỗi đại gia tộc. Một người chắc chắn có thể đạt đến trúc cơ trung kỳ cũng có thể coi là trúc cơ kỳ tu sĩ. Hắn giết một người như vậy, đại gia tộc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua như vậy. Xung đột diễn ra ngay trước cửa giáp hát, khi đó có rất nhiều người trông thấy, thậm chí có người chụp hình lại. Điều tra ra Dương Thiên là điều không khó. Dương Thiên lúc đầu cũng không chú ý đến lực lượng bị phong ấn trong cơ thể thanh niên kia. Nhưng dù biết hắn vẫn sẽ không ngần ngại mà ra tay, hắn chưa bao giờ tha cho kẻ có ý đồ muốn giết mình. Dương Thiên không sợ gia tộc kia, hắn chỉ không muốn dính vào phiền phức mà thôi. Gần đây có khá nhiều chuyện xảy ra, từ Vu tộc đến Lý Tưởng, Dương Thiên muốn dành thời gian để thực hiện ước mơ hơn a. Chương 152, sinh nhật. Sau khi gọi điện báo cho quản lý xong, Lăng Nhã Kỳ đi đến chỗ Dương Thiên. Được rồi, bây giờ ngươi muốn mời ta đi nơi nào? Đừng nói với ta là lại tiếp tục đến một tiệm game nữa a. Dương Thiên có hơi xấu hổ, lần trước hắn bất đắc dĩ mới phải mời nàng đến đó để tham dự sự kiện kia. Hiện tại thì không cần nữa rồi. Hôm nay là ngày đặc biệt. Ngươi muốn đi đến đâu, làm gì, ta đều sẽ chiều theo ý của ngươi. Lăng Nhã Kỳ vô cùng kinh ngạc. Làm sao ngươi lại biết được? Đến giờ S4F4GP lượt Dương Thiên ngạc nhiên, hắn biết cái gì? Hắn chỉ đang tạo dựng một tình huống như trong tiểu thuyết ngôn tình mà thôi. Đại ý sẽ là thế này, nữ chính sẽ hỏi nam chính. Bây giờ ngươi muốn mời ta đi đâu? Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngươi muốn đi đâu, làm gì, ta đều chiều theo ý ngươi. Nữ chính sẽ tò mò hỏi. Ngày đặc biệt? Là ngày gì vậy? Nam chính sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương. Đối với ta, ngày nào được ở bên cạnh ngươi đều sẽ là ngày đặc biệt. Đến lúc đó, nữ chính sẽ cảm động phát khóc mà ôm lấy nam chính. Đây là kịch bản mà số 1 viết sẵn cho số 5, có điều hình như thực tế có hơi khác biệt. Bất quá Dương Thiên vẫn kịp phản ứng lại. Ta đương nhiên biết, đây là do ta quan tâm đến ngươi a. Lăng Nhã Kỳ bật cười. Cũng không phải việc gì bí mật. Mỗi năm vào ngày sinh nhật đều chỉ có ta và quản lý mà thôi. Năm nay có ngươi nhớ đến ngày này, ta cũng có chút cảm động a. Thì ra là sinh nhật nàng, may mắn Dương Thiên vẫn luôn có quà để săn cho người. Mỗi nữ nhân của mình, hắn đều vì các nàng làm một món như vậy. Mỗi năm. Vậy cha mẹ của ngươi ở đâu? Lăng Nhã Kỳ dừng cười, nét mặt có chút cô đơn. Bọn hắn chỉ lo kiếm tiền thôi, làm gì có thời gian để ý đến ta. Bọn họ luôn nghĩ rằng cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho ta thoải mái tiêu xài thì ta sẽ hạnh phúc. Họ không biết rằng ta vốn không cần tiền của họ. Tiền do ta làm ra, ta cũng tiêu không hết. Chuyện này Dương Thiên có thể hiểu. Đây là tư tưởng của đa số người trong xã hội hiện nay. Họ lấy tiền là thước đo của mọi thứ, cho rằng chỉ cần có thật nhiều tiền là sẽ có được hạnh phúc. Nghĩ như vậy hoàn toàn không sai, nhưng chỉ phù hợp với một bộ phận mà thôi. Mỗi người có mộng tưởng khác nhau, thứ mà họ mong muốn cũng khác nhau. Ngươi cho rằng có tiền là hạnh phúc, điều đó có thể đúng với ngươi nhưng lại sai với người khác. Trên đời vốn không có đúng hay sai tuyệt đối, những người khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề sẽ khác nhau. Thấy nàng không vui, Dương Thiên liền đổi chủ đề. Bỏ chuyện đó qua một bên đi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Trước tiên ta có một món quà muốn tặng ngươi. Mau lấy ra đây. Ngươi đòi quà trắng trợn như vậy sao? Ừ, quà của ta đương nhiên ta có quyền đòi. Thế nào, có đưa ra hay không? Có, tất nhiên là có. Dương Thiên lấy từ trong người ra một hộp quà đã được trang trí kỹ càng, phía trên có buộc một cái nơ màu đỏ rất đẹp. Từ lần bị Tâu Nguyệt Nhi chê cười, Dương Thiên đã rút kinh nghiệm. Mọi món quà đều được hắn gọi trong một chiếc hộp cẩn thận. Lăng Nhã Kỷ cầm lấy hộp quà, tươi cười. Cảm ơn. Hắn có thể nhìn thấy sự cảm động và vui mừng trong mắt nàng. Xem ra những năm gần đây nàng rất cô đơn a, hắn phải giúp nàng lấp đầy nỗi trống trải trong lòng mới được. Trong lúc Dương Thiên đang suy nghĩ phải làm thế nào tiếp theo, Lăng Nhã Kỳ đã đưa tay kéo đứt cái nơ rồi ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng của Dương Thiên. Hắn lắp bắp nói. Ngươi! Ta làm sao? Không, không có gì. Nhưng không phải quà sinh nhật phải đợi về đến nhà mới mở ra hay sao? Cần gì phiền phức như vậy, ngươi đã tặng cho ta thì nó là của ta. Ta thích mở ở đâu cũng là quyền của ta. Yên tâm đi, dù nó là thứ gì ta cũng sẽ trân trọng nó. Nghe được câu nói này, Dương Thiên cảm thấy được an ủi phần nào. Lăng Nhã Kỳ mở hộp quà ra, bên trong là một chiếc vòng tay. Tên Dương Thiên này quả thực không có nhiều ý tưởng lắm trong chuyện tặng quà. Mỗi nữ nhân hắn đều chỉ có một món quà duy nhất, may mà kiểu dáng cùng màu sắc đều khác biệt. Nếu không khi các nàng gặp nhau, người chịu khổ chỉ có thể là hắn thôi. Cầm chiếc vòng ngắm một hồi, Lăng Nhã Kỳ cảm thấy rất yêu thích chiếc vòng tay này liền đeo vào tay, nó khiến nàng cảm thấy thoải mái. Cảm ơn ngươi, ta rất thích chiếc vòng tay này. Không có gì a. Vừa nãy nghe Lăng Nhã Kỳ nói về nỗi buồn của nàng, Dương Thiên đã lén thêm một đạo thanh tâm chú có tác dụng thanh lọc tâm hồn cho chiếc vòng. Lăng Nhã Kỳ nhìn qua Dương Thiên. Ngươi nói hôm nay sẽ chiều theo ý ta đúng không?
Đúng vậy.
Được, ta muốn đến một quán bar.
Quán bar?
Ngươi chắc chắn. Nơi đó loại người nào cũng có, không thích hợp cho một đại minh tinh như ngươi. Từ nhỏ đến lớn ta luôn sống trong sự quản chế của cha mẹ, có nhiều thứ ta muốn tự mình trải nghiệm. Lần đua xe trước kia cũng là một trải nghiệm không tệ. Ngươi không sợ bị người khác phát hiện ra thân phận sao?
Lăng Nhã Kỳ lắc đầu.
Ta có thể trang điểm khác đi, đeo kính cùng đội mũ để che khuất khuôn mặt. Hơn nữa không phải còn có ngươi ở đây sao, ngươi đưa ta đi đương nhiên phải bảo vệ ta.
Được, không thành vấn đề.
Ta sẽ đưa ngươi đến nơi náo nhiệt nhất. Dương Thiên đưa Lăng Nhã Kỳ đến quán bar lớn nhất trong Thanh Lâm quận. Nơi này có nhiều vị thái to mặt lớn thường xuyên lui đến, hoạt động thâu đêm suốt sáng cũng không có ai dám đến làm phiền. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Đứng ở nói đối diện quán bar, Dương Thiên ra hiệu cho Lăng Nhã Kỳ dừng lại. Ngươi ở lại đây chờ ta một lát.
Có chuyện gì sao?
Trên đời có ba việc trọng đại ngươi không biết sao? Nghe Dương Thiên nói là việc trọng đại, Lăng Nhã Kỳ lập tức có hứng thú.
Việc gì? Mau nói cho ta biết.
Dương Thiên tỏ vẻ xấu hổ.
Việc này không tiện lắm a.
Ừ, nếu không nói thì ngươi cũng không cần đi rồi.
Dương Thiên giả vờ khó xử.
Ta nói. Nhưng ngươi cũng phải hứa là không được tức giận.
Chuyện riêng của ngươi sao ta lại phải tức giận, mau nói đi.
Trên đời này, con người có ba việc hệ trọng, ăn, ngủ và đi vệ sinh.
Ngươi đoán xem ta phải làm việc nào.
Mặt Lăng Nhã Kỳ đỏ lên, nếu biết việc trọng đại của hắn là chuyện này, nàng sao có thể hỏi chứ.
Ngươi mau đi.
Về sau những chuyện như vậy không cần nói cho ta.
Dương Thiên vẻ mặt vô tội.
Ta chỉ nói là đi có việc. Là ngươi ép ta nói a,
còn không mau đi.
Nghe vậy,
Dương Thiên vội quay người đi vào một ngõ hẻm gần đó. Hắn chỉ định trêu chọc Lăng Nhã Kỳ một chút mà thôi. Số 5 vừa nhận được tin tức từ Dương Thiên vừa đi giết người trở về. Mọi chuyện thế nào? Còn có thể thế nào, ta đã ra tay, hắn tất nhiên phải chết. Lời thừa, ta muốn hỏi ngươi đã xử lý tốt hiện trường hay chưa? Có chút phiền phức. Ban đầu chúng ta không để ý đến lực lượng bị phong ấn trong người hắn. Xem ra địa vị của hắn trong đại gia tộc cũng không thấp. Ta giết hắn, sớm muộn cũng sẽ có người tìm đến. Mặc kệ, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Mau chóng hợp thể lại, để lâu sẽ khiến nàng chú ý. Được. Dương Thiên búng tay một cái, một kết giới màu đen liền bao phủ hai người lại. Hai tên Dương Thiên nhanh chóng sáp nhập vào nhau, toàn bộ ký ức quý nhất. Dương Thiên gật đầu hài lòng. Không tệ, pháp thuật này từ trước đến nay vẫn bị cho là phế pháp. Chỉ là bọn hắn không hiểu nhiều về nó thôi. Trở lại chỗ Lăng Nhã Kỳ, nàng nhìn hắn. Đi lâu như vậy. Việc trọng đại không thể vội a. Mặt Lăng Nhã Kỳ lại đỏ lên, nói sang chuyện khác. Cũng không còn sớm, chúng ta mau vào trong đi. Chương 153, khách quý. Lăng Nhã Kỳ không tiếp tục truy hỏi, Dương Thiên tất nhiên sẽ không dây dưa vấn đề này. Cả hai bước vào quán bar, nhưng vừa đến cửa đã bị bảo vệ chặn lại. Không biết hai vị có thể khách quý hay không? Dương Thiên hơi ngẩn ra, lần đầu tiên hắn nghe nói muốn vào một quán bar cần có Z5T76 tờ thẻ khách quý. Muốn vào đây cần có thể khách quý sao? Nhân viên bảo vệ lịch sự đáp. Ban ngày thì không cần, sau 11 giờ đêm thì phải có thẻ khách quý mới vào được. Nếu hai vị không có, xin mời đến vào ngày mai. Thì ra là vậy, Dương Thiên cũng đã hiểu ra, sau 11 giờ đêm sẽ diễn ra các hoạt động bí mật. Đương nhiên không thể để người bình thường biết được. Hắn quay sang hỏi Lăng Nhã Kỳ. Nhã Kỳ, nếu ngươi thật sự muốn vào ta có thể gọi người mang thẻ đến. Có điều trong đó có thể có những cảnh không được hay ho cho lắm a. Lăng Nhã Kỳ do dự một lúc, gật đầu. Yên tâm đi. Ta cũng không còn nhỏ nữa, cũng có những hiểu biết về thế giới ngầm. Ta muốn tận mắt chứng kiến nó. Được rồi. Thấy nàng vẫn muốn đi vào, Dương Thiên không tiếp tục ngăn cản. Hắn đã hứa dẫn nàng đến bất kỳ đâu tất nhiên sẽ không nuốt lời. Hơn nữa dù có xảy ra chuyện gì Dương Thiên vẫn có khả năng bảo vệ cho nàng. Dương Thiên lấy điện thoại ra bấm một dãy số. Muốn vào những nơi như thế này, không có ai thích hợp hơn Tiêu Chính Long. Bây giờ cũng đã khá trễ, Tiêu Chính Long đang vui vẻ bên tình nhân của hắn. Hắn đang có một cuộc vận động kịch liệt trên giường. Nghe điện thoại phát ra âm thanh, Tiêu Chính Long đang thở hồng hộc liền dừng lại. Chờ ta một lát. Một giọng nói nũng nịu vang lên. Mặc kệ nó a, Long ca, chúng ta mau tiếp tục đi. Tiêu Chính Long vỗ ngông nữ nhân một cái. Tiểu yêu tinh nhà ngươi luôn không biết đủ. Đợi ta nghe điện thoại xong sẽ cho ngươi ăn no. Ta đợi ngươi a. Tiêu Chính Long vươn người với lấy điện thoại, thấy người gọi tới là Dương Thiên vội ra hiệu cho nữ nhân im lặng. Thiếu gia, ngươi tìm ta có việc gì sao? Nga, làm phiền ngươi một chút. Quán bar lớn nhất mà lần trước ngươi nói với ta muốn vào cần có thẻ khách quý. Bây giờ ngươi có thể mang đến cho ta hay không? Ta sẽ lập tức đến ngay. Tắt điện thoại. Tiêu Chính Long đứng dậy mặc quần áo. Nữ nhân nhìn hắn lưu oán. Không phải ngươi nói nghe điện thoại xong sẽ tiếp tục sao? Ta có việc gấp, ngươi nếu không đợi được có thể đi ngủ trước. Nữ nhân bĩu môi, nàng cũng nghe được đoạn hội thoại khi nãy. Chỉ là nhờ mang đồ đến thôi mà, có cần vội vã như vậy không? Nữ nhân như ngươi sao có thể hiểu được? Địa vị của thiếu gia cao quý đến cỡ nào? Ngoài kêu biết bao nhiêu người muốn làm thuộc hạ cho hắn mà không được. Nói xong, Tiêu Chính Long liền đi ra ngoài, để lại nữ nhân vẫn chưa hết kinh ngạc. Tiêu Chính Long địa vị lớn như thế nào sao nàng có thể không biết? Có thể được hắn gọi là thiếu gia, còn cung kính như vậy, người kia là thần thánh phương nào a? Tiêu Chính Long rất sùng bái Dương Thiên. Sự sùng bái này phát ra từ nội tâm của hắn. Hắn xuất thân là một tên mãnh phu, dùng vũ lực để leo lên vị trí hiện tại. Tuy nói vậy, không có nghĩa hắn không biết dùng đầu óc. Bằng không hắn đã sớm bỏ mạng rồi. Dương Thiên chính là hình tượng mà Tiêu Chính Long theo đuổi. Trong mắt Tiêu Chính Long, Dương Thiên chính là sự kết hợp hoàn mỹ giữa sức mạnh và trí tuệ. Hoàn mỹ vô khuyết. Thực ra Tiêu Chính Long nghĩ như vậy cũng không sai, Dương Thiên chỉ ngu ngốc khi đối diện với mỹ nữ mà thôi. Dù sao trong những chuyện như vậy, càng thông minh thì sẽ càng cảm thấy mọi thứ nhàm chán. Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ cũng không phải đợi lâu, Tiêu Chính Long đã lái xe đến nơi. Nhìn thấy Lăng Nhã Kỳ cũng có mặt ở đây, hắn hơi ngạc nhiên rồi tỏ vẻ đã hiểu. Đây là thẻ khách quý của ta. Các ngươi có thể dẫn theo bao nhiêu người tùy ý Nhã Kỳ, bên trong có rất nhiều thứ không tốt đẹp gì, ngươi nên chuẩn bị trước.
Ta đã biết.
Cảm ơn Tiêu Thúc Thúc.
Tốt lắm.
Ngươi có thể về rồi. Thấy Dương Thiên hạ lệnh chủ khách, Tiêu Chính Long hiểu ý cáo từ. Hắn vừa đi được vài bước đã nghe Dương Thiên gọi theo.
Ngươi cũng đã có tuổi, buổi tối nên vận động vừa phải.
Không tốt cho sức khỏe đâu. Tiêu Chính Long loạn choạng suýt ngã, Dương Thiên nói như vậy là đã biết trước khi đến đây hắn đang làm gì. Trong lòng càng thêm kính phục Dương Thiên. Nhưng hắn cũng không cần nói lớn như vậy trước mặt Lăng Nhã Kỳ à, thật là mất mặt trưởng bối mà. Đợi Tiêu Chính Long đi khuất, Lăng Nhã Kỳ mới cười to.
Dương Thiên, làm sao ngươi biết được?
Dương Thiên tỏ vẻ thần bí.
Đây là bí mật.
Không nói thì thôi. Có điều ta cảm thấy mối quan hệ của ngươi và Tiêu Thúc Thúc không đơn giản như các ngươi nói ban đầu.
Ý của ngươi là?
Ta cảm thấy giống quan hệ chủ tớ.
Hình như Tiêu Thúc Thúc rất tôn kính ngươi.
Việc này ngươi sớm muộn cũng sẽ biết.
Cũng đã trễ, chúng ta mau vào đi.
Hai người bước vào trong, nhân viên bảo vệ lúc này tỏ thái độ cung kính. Khi nay hắn vô tình nhìn thấy người đến là ai, Tiêu Chính Long, Tiêu Lão Đại A, tiếng tăm của hắn trong giới hắc đạo vô cùng lớn. Đến chủ tịch thành phố gặp hắn cũng phải nể mặt vài phần. Người thanh niên trước mắt có thể gọi Tiêu Lão Đại đến đây chỉ bằng một cuộc điện thoại, địa vị phải cao đến mức nào chứ? Hắn không mong có thể tạo mối quan hệ gì, chỉ mong Dương Thiên đừng ghi hận chuyện khi nãy.
Công tử, chuyện vừa nãy thật xin lỗi, ta chỉ làm đúng theo quy định mà thôi.
Dương Thiên không có nhỏ mọn như vậy, chỉ gật đầu.
Ta biết, bây giờ ta đã có thẻ khách quý, có thể vào được rồi chứ.
Dương Thiên lấy thẻ khách quý đưa ra, nhân viên bảo vệ vội từ chối.
Không cần, a không biết công tử muốn chọn một chỗ như thế nào, ta sẽ dẫn đường cho hai người.
Lăng Nhã Kỳ liền nói. Cho ta một nơi có thể quan sát được toàn bộ khung cảnh quán bar này, ít tiếng ồn là tốt nhất.
Cái này.
Nơi có thể quan sát toàn bộ khung cảnh quán bar chỉ có phòng giám sát mà thôi, nơi đó cũng khá yên tĩnh.
Nhưng hắn không thể dẫn hai người này đến chỗ đó được.
Dương Thiên cười.
Đưa bọn ta đến một nơi yên tĩnh là được.
Được. Nhân viên bảo vệ liền đưa hai người đi vào. Bên trong là một quầy rượu lớn, phía trước quầy có xếp một hàng ghế dài cho khách ngồi. Xung quanh còn có khá nhiều bàn được bày biện. Chính giữa phòng là một sàn nhảy lớn. Quán bar chia làm nhiều tầng, tầng 2 là một sòng bài lớn. Tầng 3 trở lên là nơi cho những người khách quý muốn ngủ lại qua đêm. Nơi đây mang tiếng là quán bar nhưng lại là một khu vui chơi tổng hợp, chuyên dành cho giới trung, thượng lưu đến giải khuây.
Dương Thiên cùng Lăng Nhã Kỳ được đưa đến một chỗ ban công ở tầng 2. Từ nơi này nhìn xuống có thể nhìn thấy gần như toàn bộ vũ trường.
Chung quanh cũng chỉ có vài ba người ngồi, không khí khá yên tĩnh.
Xem ra phải là người có địa vị mới được ngồi ở nơi này.
Bảo vệ đưa hai người đến tận nơi rồi lập tức rời đi. Hắn phải báo cáo lại với cấp trên.
Lúc này, một nam nhân đang đứng trên lầu cao quan sát.
Hắn là quản lý của quán bar này.
Nhân viên bảo vệ tiến đến, cúi đầu cung kính.
Hạo ca, vừa có một vị khách quý đến chỗ của chúng ta.
Khách quý ở đây khác với những người có thẻ khách quý.
Đây là những người có quyền cao chức trọng đáng để kết giao.
Là ai?
Ta cũng không rõ.
Ngươi đang đùa giỡn ta.
Bảo vệ hoảng sợ nói.
Không có, ta sao dám đùa giỡn Hạo ca chứ?
Tuy ta không biết hắn là ai, nhưng chỉ một cuộc điện thoại của hắn đã khiến Tiêu Lão Đại đến tận đây đưa thẻ khách quý cho hắn.
Thái độ còn rất cung kính.
Tiêu Lão Đại, ngươi nói Tiêu Chính Long.
Đúng vậy.
Tốt lắm, ngươi lùi ra đi.
Vị khách này. Ngươi được thưởng 2 vạn.
Bảo vệ lắp bắp.
2 vạn.
Đúng vậy.
Mau đi đi.
Đa tạ Hạo ca.
Quán bar có một quy định, ai đưa được khách quý đến sẽ được thưởng.
Tiền thưởng tùy theo địa vị của người này.
Số tiền từ 1 vạn trở lên trước giờ chỉ có 4 người mà thôi.
Những người kia đều là nhân vật có địa vị rất lớn.
Như vậy có thể thấy rõ sự xem trọng của Hạo ca đối với Dương Thiên.
Chương 154. Tổ chức bí mật.
Chỗ này không tệ chứ.
Lăng Nhã Kỳ bước lại, nhìn xuống vũ trường đang sôi động dưới kia.
Đây chính là không khí của một quán bar sao?
Cũng không hẳn.
Nơi đây là kết hợp giữa quán bar, vũ trường,
song bài cùng nhiều hoạt động khác. Quán bar bình thường sẽ không nhộn nhịp như vậy. Vậy nơi này có tên là gì? Khi bước vào ta không nhìn thấy biển hiệu. Ta nghe Tiêu Chính Long nói nó không có tên. Những người đến đây đều gọi nó là quán bar vô danh. Lăng Nhã Kỳ cảm thấy hơi kỳ lạ. Nếu không có tên làm sao nó có thể đăng ký giấy phép kinh doanh? Dương Thiên cười, Lăng Nhã Kỳ chỉ biết những kiến thức lý thuyết. Thực tế khác với nàng tưởng tượng nhiều lắm. Hắn đang định trả lời thì có một giọng nói từ phía sau vang lên. Nơi này do một vị đại nhân có địa vị rất cao mở ra. Khách hàng đều là những người quyền thế, từ chủ tịch thành phố, bí thư huyện ủy đều có. Dù không đăng ký giấy phép chính thức cũng không có ai dám đến đây kiểm tra. Một nam nhân từ trong sòng bài bước ra, mỉm cười cúi chào hai người. Chào hai vị, ta là quản lý của nơi này. Mọi người thường gọi ta là Hạo Ca. Lăng Nhã Kỳ cũng lễ phép chào lại. Xin chào. Ngươi là ai ta không cần biết, mau đi đi. Sự xuất hiện của người này khiến Dương Thiên khó chịu. Hắn cùng Lăng Nhã Kỳ đang bàn luận lại có kẻ đến phá đám. May mắn là hôm nay Dương Thiên tâm trạng không tệ nên không trực tiếp trở mặt. Đáng tiếc, Hạo Ca vẫn làm như không biết, đi lại gần kéo một cái ghế ngồi xuống. Không biết ta ngồi đây một lát có được hay không? Không. Tất nhiên là được rồi. Người lên tiếng là Lăng Nhã Kỳ, Dương Thiên quay sang nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu. Gương mặt Lăng Nhã Kỳ đã bị kính mắt cùng nón che đậy nên hắn cũng không thấy rõ biểu cảm của nàng. Nàng đã nói như vậy, hắn đành phải đồng ý cho tên kia ngồi lại. Trên mặt thể hiện rõ sự bực bội. Nhìn thấy Dương Thiên khó chịu, không hiểu sao Lăng Nhã Kỳ cảm thấy rất vui vẻ. Hắn đây là đang ghen sao? Hạo Ca ngồi xuống, định lấy tay rót một ly rượu liền bị Dương Thiên nhanh tay đoạt lại. Rượu này khá đắt, ngươi không thể tự tiện uống à? Ta sẽ trả tiền. Không được, bình rượu này đối với ta là vô giá. Ngươi muốn uống có thể gọi một chai khác. Ngươi có chuyện gì mau nói nhanh đi, đừng lãng phí thời gian của ta. Hắn đã sớm biết tên này không phải đến đưa chỉ để uống rượu, ngắm cảnh. Mục đích chính cũng là vì tiếp cận hắn và Lăng Nhã Kỳ mà thôi. Hạo Ca gật đầu. Đã như vậy ta cũng không dài dòng nữa. Ta muốn mời ngươi làm hội viên của bọn ta. Hội viên? Ý của ngươi là làm thẻ khách quý cho ta sao? Việc này không cần hỏi qua ta, các ngươi cứ làm rồi đưa cho ta là được. Đồ miễn phí ta chưa bao giờ từ chối. Không phải, người sở hữu thẻ khách quý chỉ là những vị khách tương đối có địa vị mà thôi. Có thể hội viên chính là một thành viên của bọn ta. Nghe Hạo Ca nói xong, Dương Thiên hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nhìn qua Lăng Nhã Kỳ. Ngươi có muốn làm hội viên hay không? Lăng Nhã Kỳ lắc đầu. Ta chỉ ở đây hết ngày mai, cũng không có ý định trở lại nơi này. Không cần thiết ta. Thấy Dương Thiên chuẩn bị từ chối. Hạo Ca vội nói. Khoan vội từ chối. Ngươi nghe ta giới thiệu một chút về tổ chức rồi hẳn quyết định. Tổ chức? Hạo Ca bắt đầu giảng giải. Quán bar này chỉ là một chi nhánh của chúng ta mà thôi. Tổ chức có rất nhiều chi nhánh xây dựng trên toàn thế giới. Thành viên đông đảo, đều là những người có quyền thế. Làm thành viên ngươi sẽ được nhận nhiều ưu ái. Có nhiều đóng góp còn có thể thăng chức để nhận nhiều đặc quyền hơn. Dương Thiên ngắt lời. Ta hiểu. Ngươi muốn nói tới một tổ chức bí mật dành cho người có quyền. Vậy sao ngươi không nói cho ta các ngươi kinh doanh những thứ gì, hoạt động cụ thể như thế nào? Tin rằng quán bar này chỉ là bề nổi đúng không? Thật xin lỗi, đây đều là tin mật. Chỉ khi nào ngươi trở thành hội viên, ta mới có thể nói cho ngươi biết. Được rồi, ta sẽ suy nghĩ lại sau. Hạo Ca hiểu ý, đứng dậy túi chào rồi đi ra ngoài. Lăng Nhã Kỳ lo lắng hỏi Dương Thiên. Ngươi muốn tham gia sao? Ta có nói mình sẽ tham gia sao? Lăng Nhã Kỳ lắc đầu. Ta chỉ đoán mà thôi. Đối với những chuyện ngươi không thích, ngươi chắc chắn sẽ từ chối ngay lập tức. Ngươi có câu trả lời lấp lửng như vậy, hẳn là đã có ý muốn tham gia rồi. Ngươi rất hiểu ta à? Không sai, Dương Thiên quả thực có ý định tham gia tổ chức này. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là hắn đột nhiên có hứng thú mà thôi. Tiếp xúc với những mặt đen tối của thế giới này cũng là một trải nghiệm thú vị, có thể làm cho nhân sinh của hắn càng thêm đặc sắc. Sở dĩ hắn chưa đồng ý ngay là vì có Lăng Nhã Kỳ bên cạnh. Không ngoài dự liệu của Dương Thiên, Lăng Nhã Kỳ đã phản đối. Nghe tên kia nói như vậy, tổ chức này hẳn là rất lớn nhưng lại chỉ hoạt động trong bóng tối. Chắc chắn sẽ không có việc gì tốt đẹp. Ngươi không nên tham dự vào, lỡ như, không cần lo lắng, trên thế giới này, kẻ có thể gây nguy hiểm cho ta vẫn chưa ra đời. Dương Thiên tự tin, hắn tự tin là có cơ sở. Chỉ một tổ chức ngầm mà thôi, có thể gây nên sóng gió gì cơ chứ? Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên đã quyết, cũng không tiếp tục khuyên bảo. Trực giác của nàng tin tưởng Dương Thiên sẽ không có chuyện gì. Chỉ là nỗi lo lắng tự nhiên thôi. Dương Thiên đổi đề tài. Ngươi có muốn xuống vũ trường dưới kia thử không? Dạy bệ 24Z ta không muốn bị người khác nhận ra. Vậy thử vào sòng bài đi. Thời gian dài như vậy, ngươi không định ngồi ở đây mãi chứ? Hai người đã quyết định sẽ đi qua đêm, hôm nay là sinh nhật nàng, để nàng tự ý buông thả một lần đi. Lăng Nhã Kỹ không từ chối, đến nơi này mà chỉ ngồi ở một nơi thực sự rất nhàm chán. Dương Thiên đổi 1 triệu tiền sò đưa cho Lăng Nhã Kỳ. Nàng chỉ lắc đầu. Ta không biết chơi bài. Không biết có thể học à? Không cần, ngươi cứ chơi đi, ta ngồi ở một bên xem là được rồi. Nàng đã không muốn chơi, Dương Thiên đành chơi một mình. Đây cũng là lần đầu Dương Thiên chơi bài, đành chọn một trò rút bài cổ điển. Nhân viên chia bài thấy Dương Thiên ngồi xuống liền nói. Tiền đặt cược mỗi ván không được dưới 10 vạn. À, vậy ta đặt 1 triệu đi. Nếu thua thì trở về ngủ sớm vậy. Vốn định chơi cho vui, thấy ánh mắt khinh thường của tên chia bài, Dương Thiên quyết định cho hắn một bài học. Phát bài xong, tên kia hỏi. Muốn rút hay không? Tiếp tục, rút cho ta 3 lá đi. Trung quanh đã phát lên tiếng cười, việc Dương Thiên đặt 1 triệu đã khiến nhiều người chú ý còn tưởng là thần bài, thì ra chỉ là một tên liệu bị không biết gì. Có ai lại dám một lần rút 3 lá, phải biết quá 21 điểm ngươi sẽ mất hết tiền. Nhìn xem, quả nhiên chỉ là một thằng nhóc con học đòi người khác đến sòng bài. Đừng xem thường, hắn cũng có thẻ khách quý A. Vậy thì thế nào, có thể đến đây vào giờ này, ai mà không có thẻ khách quý chứ? Ta nghĩ hắn chỉ trộm thẻ của cha hắn rồi trốn đến đây thôi. Nhân viên chia bài hỏi lại. Ngươi chắc chắn? Nhanh lên một chút, các ngươi làm ăn đều chậm chạp như vậy sao? Được. Nhân viên chia bài rút liền 3 lá đưa cho Dương Thiên. Hắn tùy tiện cầm 5 lá bài mở lên. Linh, bồi tiền đi. Chung quanh liền có tiếng ồn ào phát ra. Linh, thực sự là Linh. Không thể nào, chỉ là may mắn mà thôi. Đúng vậy, ở đây có máy ghi hình, hắn không thể nào ăn gian được. Tên chia bài hơi như mày, hắn cũng là người trong nghề. Xác định vừa rồi Dương Thiên quả thực không có ăn gian. Đơn giản chỉ là may mắn mà thôi. Hắn không tin Dương Thiên sẽ tiếp tục may mắn như vậy. Tiếp tục đi. Sự thật chứng minh hắn sai rồi, Dương Thiên liên thắng hơn 10 ván, tiền đã sớm chất thành đống. Há miệng ngáp dài. Trò chơi này thật nhàm chán. Ta nhắm mắt cũng có thể thắng được. Mau đổi tất cả thành tiền mặt để ta còn đi ngủ. Khoan đã. Chương 155, tháng lớn. Có chuyện gì sao? Nhân viên chia bài vẻ mặt tức giận. Ngươi thắng nhiều như vậy, nói đi là đi hay sao? Dương Thiên nhìn qua mọi người xung quanh. Chẳng lẽ ta phải thua mới được đi hay sao? Một câu nói của Dương Thiên khiến tên chia bài câm nín. Nếu hắn nói đồng ý tức là tự đập chiêu bài của quán. Còn nếu phủ định thì lấy lý do gì để tiếp tục giữ Dương Thiên lại đây? Thực tế người đến đây đều thua nhiều hơn thắng. Bọn hắn đều là người có tiền, chỉ muốn tìm kiếm ít niềm vui mà thôi. Nhưng Dương Thiên thắng nhiều như vậy, để hắn đi nhân viên chia bài chắc chắn sẽ bị đuổi việc. Thế nào, không có việc gì thì ta đi đây. Đợi một chút. Đúng lúc này, Hạo Ca bước ra. Hắn trừng mắt nhìn tên chia bài. Ngươi cút ra phía sau, lát nữa ta sẽ hỏi đến ngươi. Tên kia lập tức lùi lại phía sau, dường như rất sợ hãi Hạo Ca. Hạo Ca nhìn qua Dương Thiên. Thật xin lỗi, là do ta quản lý nhân viên không tốt. Không bằng chúng ta cùng chơi một ván nữa, dù thắng hay thua toàn bộ số tiền này đều sẽ là của ngươi. Nga, thắng thua đều giống nhau vậy ta còn chơi làm gì? Nếu ta thắng ngươi phải đồng ý lời mời của ta khi nãy. Nếu ta thua số tiền kia sẽ được nhân gấp 5 lần. Câu nói của Hạo Ca khiến mọi người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Phải biết Dương Thiên khi nãy đã thắng hơn 1 tỷ A gấp 5 lần chính là 5 tỷ. Dù là bọn họ cũng ít ai được nhìn thấy số tiền lớn như vậy chứ đừng nói là sở hữu. Ngươi có 5 tỷ sao? Chỉ là một ít bở 8S ít tiền mà thôi, không phải vấn đề lớn. Hạo Ca chỉ đang mạnh miệng mà thôi. 5 tỷ tương đương với nửa tỷ USD, tất cả gia tài của hắn cũng chỉ có bấy nhiêu mà thôi. có điều hắn cũng không bận tâm, Hạo Ca tin tưởng vào kỹ thuật của mình, hắn chưa từng thua trận trong một ván bài bao giờ.
Tốt, vậy ta và ngươi chơi thêm một ván nữa. Lần này muốn chơi trò gì ta sẽ để ngươi quyết định.
Đơn giản thôi, chúng ta rút 5 lá. Ai lớn hơn sẽ thắng.
Lăng Nhã Kỳ cũng không ngăn cản Dương Thiên, dù sao hắn cũng có ý định gia nhập tổ chức này.
Thắng hay thua cũng không quan trọng, thắng thì hắn sẽ có thêm nhiều tiền mà thôi.
Lăng Nhã Kỳ giống Dương Thiên, tiền bạc với họ chỉ là vật ngoài thân, không quan trọng.
Hai người ngồi vào bàn, mọi người lập tức xúm lại xem.
Ván bài trị giá lớn như vậy, tất nhiên sẽ rất kịch tính.
Hạo Ca ra hiệu cho một lão giả đứng ra chia bài.
Vị này là Tả Tử, chắc các vị đều đã từng nghe qua.
Để hắn chia bài không có vấn đề gì chứ?
Xung quanh liền có tiếng bình luận.
Đương nhiên không có, Tả đại sư làm việc ai dám nghi ngờ.
Tả Tử nghe lời khen từ xung quanh, gương mặt thỏa mãn.
Hắn là một người ưa chuộng hư vinh.
Dương Thiên lại chẳng bận tâm.
Ta cần gì biết hắn là ai?
Mau chia bài đi.
Ngươi!
Tả Tử!
Hạo Ca đã lên tiếng. Tả Từ chỉ tức giận nhìn Dương Thiên một cái rồi bắt đầu xào bài.
Rất nhanh hai lá bài được đưa tới trước mặt mỗi người.
Tiếp theo, Tả Từ lần lượt rút từng lá bài rồi lật ngửa lên đưa về phía hai người.
Của Dương Thiên là hai con cà cùng một con tám.
Còn Hạo Ca là ba lá mười, di, quy đều là bích.
Nhìn qua thì Dương Thiên đang có lợi hơn, nhưng nếu hai lá còn lại của Hạo là ca bích cùng a bích, Dương Thiên đương nhiên sẽ thất bại.
Đây là nhóm bài lớn nhất A, không khí lúc này rất căng thẳng, mọi người đều hồi hộp nhìn vào bốn lá bài đang út trên bàn.
Dương Thiên che miệng ngáp một cái.
Mau mở bài ra đi, ta còn phải đi ngủ sớm á, ngươi xem, nàng cũng đã buồn ngủ lắm rồi.
Lăng Nhã Kỳ hai mắt đã nhíu lại, nàng chưa bao giờ thức khuya như vậy, đã sắp chịu không nổi rồi.
Hạo Ca thấy vậy cũng gật đầu.
Mở bài đi.
Tả Tứ nghe lệnh liền mở một lá bài của Dương Thiên lên, lại là một con ca khác.
Của Hạo Ca là một con A Bích.
Tả Từ quay mặt lại nhìn Hạo Ca, hắn gật đầu một cái.
Tả Từ đồng thời mở hai lá bài lên.
Lần này của Dương Thiên là con ca bích, Hạo Ca là một con tám.
Hạo Ca đập bàn đứng dậy.
Không thể nào, ngươi ăn gian.
Dương Thiên nhún vai.
Ta không hề đụng tay vào bàn một lần nào a, các ngươi cũng có thể kiểm tra lại máy quay phim.
Hạo Ca im lặng một hồi lâu, vừa rồi chỉ là xúc động nhất thời của hắn mà thôi.
Dương Thiên quả thực không có ăn gian, hay ít nhất là hắn không phát hiện được.
Tốt, ta sẽ sớm chuyển 5 tỷ cho ngươi.
Không phải ngay bây giờ sao?
Hiện tại ta không có nhiều tiền mặt như vậy.
Ngươi yên tâm, Hạo Ca ta trước giờ nói được làm được.
Đây là số tài khoản của ta.
Khi nào có tiền ngươi có thể chuyển vào đây, không cần vội, ta cũng không thiếu tiền.
Hạo Ca cảm kích nhìn Dương Thiên, nếu Dương Thiên một mực đòi tiền, vì uy tín hắn sẽ phải mượn của cấp trên.
Làm vậy không những tiền bạc mà địa vị của hắn đều sẽ tuột dốc không phanh.
Dương Thiên không tốt bụng như vậy, chỉ là hắn thấy Lăng Nhã Kỳ buồn ngủ nên không định rông dài nữa mà thôi.
Chuẩn bị cho ta một phòng ngủ lớn nhất ở đây.
Lăng Nhã Kỳ vội đính chính.
Là hai phòng.
Hạo Ca liền lên tiếng.
Không cần, ta sẽ chuẩn bị cho các ngươi một phòng tốt nhất.
Bên trong có rất nhiều phòng ngủ.
Ba, bốn người cũng không có việc gì.
Nói xong, hắn quay lại phía sau.
Các ngươi dẫn hắn đến tầng 6, phòng đầu tiên.
Người kia ngẩn ra.
Đó là phòng tổng thống, chỉ dành cho.
Đừng nhiều lời, ngươi không nghe thấy ta nói gì sao?
Có chuyện gì ta sẽ chịu trách nhiệm.
Vốn Dương Thiên không có tư cách vào phòng tổng thống.
Đây là Hạo Ca trả ơn hắn.
Người kia vội dẫn Dương Thiên lên lầu 6.
Những người xung quanh định đến làm quen đều bị Dương Thiên đuổi đi.
Có kẻ quá phiền phức, hắn tiện tay cho một cái bạt tai.
Thiên kia hoảng sợ vội vàng bỏ chạy.
Mọi người thấy vậy cũng không dám tiếp tục tiến đến.
Người kia đưa Lăng Nhã Kỷ cùng Dương Thiên đến phòng, đưa chìa khóa cho hắn rồi liền cáo từ.
Vừa mở cửa phòng, Lăng Nhã Kỷ liền tiến vào trong nhà tắm cạnh cửa ra vào.
Nữ nhân A, không tắm rửa sạch sẽ thì sẽ không chịu được.
Trước khi bước vào nàng còn ném lại một câu.
Nếu ngươi dám nhìn trộm thì đừng trách ta độc ác.
Dương Thiên mặt đen lại, nhân cách của hắn kém như vậy sao?
Dù nàng không nói Dương Thiên cũng sẽ không làm.
Trong tư tưởng của hắn, Lăng Nhã Kỳ sớm muộn gì cũng là nữ nhân của hắn.
Dũng tốc bất đạt A.
Dương Thiên đi vào phía bên trong.
Phòng Tổng thống đương nhiên vô cùng sang trọng, không những diện tích lớn mà còn trang bị nhiều vật dụng đắt tiền. Phòng được chia làm 4 phòng nhỏ hơn, gồm 1 phòng khách cùng 3 phòng ngủ. Hạo ca nói không sai, nơi này cho 3, 4 người ở cũng không vấn đề gì. Mở truyền hình lên xem tin tức, Dương Thiên muốn chờ Lăng Nhã Kỳ tắm xong để đến lượt hắn. Từ khi đến địa cầu Dương Thiên đã quen ăn ở sạch sẽ, không tắm hắn cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Bây giờ đã khá khuya, truyền hình cũng không có gì đặc sắc. Dương Thiên đang định tắt đi thì bên ngoài vang lên một tiếng ầm nhỏ, bức tường run nhẹ lên. Do phòng tổng thống cách âm tốt nên âm thanh truyền đến rất khó nghe được. Bằng kinh nghiệm đánh người bao nhiêu năm, Dương Thiên nhanh chóng nhận ra đây là tiếng một người bị đánh văng vào tường. Hắn trước giờ không có ý định xen vào chuyện của người khác, đành giả vờ như không biết. Lăng Nhã Kỳ tắm xong, bước lại ghế ngồi xuống. Ta nghe thấy bên ngoài có tiếng động lạ. Không có gì đâu, chỉ là xích mích nhỏ nên bị đánh mà thôi. Có phải không? Nơi này cách âm rất tốt, ta nghĩ người kia bị đánh khá nặng. Không bằng ngươi ra xem một chút đi. Ta. Đúng vậy. Lỡ như xảy ra án mạng thì sao? Việc đó thì có liên quan gì đến ta? Lăng Nhã Kỳ tức giận. Ừ, ngươi không muốn đi thì ta sẽ đi. Dương Thiên thở dài, nữ nhân à, người nào cũng như người nào, luôn thích dùng trò này để ép buộc hắn. Nàng đi thì có thể giải quyết vấn đề sao? Được rồi, ta đi không phải là được sao? Chương 156, Sở Vũ. Dương Thiên lười biếng đứng dậy. Ngươi có muốn ra xem không? Lăng Nhã Kỳ ngáp dài. Không cần, ta đi ngủ trước. Ta cảnh cáo ngươi, không được có bất kỳ ý đồ gì với ta. Nàng ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng lại tin tưởng Dương Thiên, nếu không cũng sẽ không đồng ý ở cùng phòng với hắn. Dương Thiên đành một mình bước ra ngoài. Mở cửa phòng ra, một loạt âm thanh đấm đá nhanh chóng truyền đến tai hắn. A, đánh mạnh như vậy, tên kia không biết còn sống hay không. Theo âm thanh bước vào phòng bên cạnh, Dương Thiên nhìn thấy một thanh niên bị hai người nắm tay nâng lên, một người đang đứng trước mặt không ngừng đấm đá, chửi mắng. Khốn kiếp, ngươi nghĩ mình là ai mà dám cùng ta tranh giành nữ nhân? Dám phá hỏng chuyện tốt của ta, lão tử đánh chết ngươi. Từng tiếng bốp liên tục vang lên, thanh niên kia đã sớm mất tỉnh, cả người hắn tràn đầy máu me. Dương Thiên hơi nhíu mày, hắn có cảm giác quen biết người kia, chỉ là nhất thời không nhớ ra được. Dừng tay. Nghe được âm thanh phát ra, nam nhân liền dừng tay lại, cảnh giác hỏi. Ngươi là ai? Dương Thiên nhún vai. Chuyện đó ngươi không cần biết. Ta đang ở phòng bên cạnh, các ngươi làm ồn khiến ta không ngủ được nên phải qua xem. Đánh người cũng phải nhớ đóng cửa lại a. Nam nhân nghe Dương Thiên nói mình ở phòng bên cạnh liền biết người này địa vị không tầm thường. Có thể ở trong phòng tổng thống, có người nào mà không phải nhân vật quyền thế ngập trời chứ? Thật xin lỗi, chuyện này ta sẽ nhanh chóng giải quyết. Không làm phiền đến ngươi nữa. Không sao, chỉ là người mà các ngươi đang đánh ta hình như cũng quen biết hắn. Ngươi nên thả hắn ra đi. Nam nhân vẫn còn đang tức giận, nghe Dương Thiên nói liền không nhịn được. Đừng thấy ta cho ngươi chút mặt mũi đã nghĩ mình hơn người. Ta cho ngươi biết, hôm nay dù Thiên Vương lão tử đến cũng không cứu được hắn. Ngươi biết điều thì mau cút đi, bằng không cả ngươi ta cũng sẽ đánh. Xem ra chuyện này không thể dùng miệng mà giải quyết. Ta đã sớm nói, dù thế giới khác nhau nhưng quy luật chỉ có một, nắm đấm lớn hơn chính là người quyết định. Câu nói lạc đề của Dương Thiên khiến cả ba người ngẩn ra, bọn hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì Dương Thiên đã phóng lên. Một cước thật mạnh vào bụng nam nhân khiến hắn bay về phía sau. Cả người đập vào bình hoa ở góc tường. Một tiếng xoảng vang lên, bình hoa vỡ nát. Hai tên thuộc hạ lập tức buông thanh niên kia xuống, xông tới chỗ Dương Thiên. Hai người này phối hợp rất tốt, một người đấm mạnh vào mặt hắn, người còn lại cúi xuống, đưa chân muốn gạt ngã Dương Thiên. Dương Thiên đưa tay lên che miệng, ngáp dài một cái. Hai người đang lao đến bị khựng lại, giữ nguyên tư thế bất động. Các ngươi đánh nhau kém như vậy mà cũng muốn động đến ta sao? Để ta chỉ cho các ngươi biết phải đánh thế nào. Trước tiên phải ghi nhớ, dù làm gì cũng cần xem trọng hình thức. Tư thế của các ngươi quá xấu rồi. Trêu chọc hai người vài câu, Dương Thiên đưa tay lên tùy ý đánh nhẹ vào mặt hai người. Cả hai giống con diều đứt dây bay vào thẳng tường. Dương Thiên bước lại chỗ thanh niên đang nằm bất tỉnh. Lúc này hắn mới nhìn rõ người này là ai. Sở Vũ, sao lại là hắn? Người nằm trên mặt đất đúng là Sở Vũ, kể từ chuyện đua xe lần trước, Dương Thiên đã không gặp lại hắn. Dương Thiên ngồi xuống, đặt tay lên trán Sở Vũ. Một luồng khí lạnh từ tay hắn chạy vào trong, vết thương mau chóng hồi phục. Sở Vũ dần mở mắt ra, nhìn thấy Dương Thiên liền ngạc nhiên. Dương Thiên, là ngươi sao? Tại sao ngươi lại có mặt ở đây? Câu này phải để ta hỏi á, tại sao ngươi lại đến đây, còn bị người khác đánh cho thê thảm như vậy? Nghe Dương Thiên hỏi, Sở Vũ dường như đã nhớ ra chuyện gì, vội bật dậy chạy thẳng vào trong nhà. Dương Thiên làm vẻ mặt đã hiểu. Sao ta lại quên mất câu nói của tên kia khi nãy? Thì ra là tranh giành nữ nhân á, tên Sở Vũ này thật quá kém, không có chút phong phạm nào của ta. Nếu đã tranh giành nữ nhân thì hắn phải ở vị trí đánh người mới đúng. Dương Thiên vừa lẩm bẩm vừa đi vào trong phòng ngủ. Một nữ nhân đang nằm ở trên giường, gương mặt khá xinh đẹp, mang theo chút thành thục. Nàng hiện tại đang nửa tỉnh nửa mê, không cần nói cũng biết là bị nam nhân kia cho uống một loại thuốc đặc biệt. Sở Vũ chạy lại ôm lấy nữ nhân, hai tay lay nhẹ vai nàng. Tiêu Kiêu, ngươi mau tỉnh dậy a, là lỗi của ta không nên mời người đến nơi này. Bước đến bên cạnh Sở Vũ, Dương Thiên đánh giá nữ nhân một hồi rồi hỏi. Nàng là bạn gái của ngươi. Nghe thấy giọng của Dương Thiên, Sở Vũ chợt nhớ ra sự có mặt của hắn. Khi nay hắn quá lo lắng mà quên mất, vội quay lại cầu xin. Dương Thiên, làm ơn cứu lấy Kiều Kiều đi. Ngươi muốn ta làm gì ta đều sẽ đồng ý. Chỉ là bị uống một ít thuốc mà thôi, ngươi để nàng nghỉ ngơi một đêm. Đến sáng mai tỉnh lại thì sẽ không có việc gì. Thật sao? Ngươi lần đầu bước vào những nơi thế này sao? Những thứ thuốc này trên mạng cũng đã nói qua khá nhiều a. Sở Vũ tỏ ra hối hận. Là lỗi của ta không nên lén trộm thẻ khách quý của cha rồi mời nàng đến đây. Dương Thiên ngồi xuống một bên. Bây giờ bên ngoài cũng đã đóng cửa, các ngươi cứ ngủ lại đây một đêm. Sáng mai hãy trở về. Nhưng, Dương Thiên biết hắn lo sợ điều gì. Yên tâm đi, đám người kia đến sáng mai cũng chưa tỉnh lại được. Mọi chuyện ta sẽ thay ngươi giải quyết. Sở Vũ cảm động. Cảm ơn ngươi, Dương Thiên. Không có gì, nếu nàng là bạn gái ngươi. Ngươi có muốn nhân cơ hội này? Nghe Dương Thiên kích động, Sở Vũ cũng có hơi phấn khích. Bất quá hắn vẫn nhịn được, lắc đầu. Không được, ta tôn trọng nàng. Nếu ta muốn cũng phải chờ nàng tỉnh táo trở lại. Câu trả lời của Sở Vũ khiến Dương Thiên hài lòng. Tên này làm người cũng không tệ, đáng để hắn giúp đỡ. Ngươi làm không sai. Nếu ngươi thực sự có ý định làm vậy, ta sẽ để ngươi ở đây cho đám người kia xử lý rồi dẫn nàng đi. Nam nhân A, vô sỉ là tốt nhưng không được vứt bỏ nhân cách của chính mình. Dương Thiên nói xong liền quay người rời đi. Hắn cũng không muốn ở lại lâu. Dương Thiên đang suy nghĩ xem phải làm cách nào dụ dỗ Lăng Nha Kỳ. Trên trán Sở Vũ đã chảy đầy mồ hôi, may mắn hắn kiềm chế được thú tính trong người, bằng không thì thảm rồi. Tuy Sở Vũ không biết nam nhân kia cùng phòng tổng thống có ý nghĩa như thế nào. Nhưng tại quán bar vô danh, người ở trên tầng càng cao thì địa vị càng lớn. Dù cha hắn đến đây cũng chỉ có thể ngủ lại tầng 3 mà thôi. Những người tại tầng 6 không phải Sở Vũ có thể đắc tội được. Nam nhân kia là vậy, Dương Thiên cũng là như vậy. Chuyện lần này hoàn toàn là lỗi của nam nhân kia, nhưng có ai sẽ chịu nghe hắn giải thích? Nếu Dương Thiên không chịu ra mặt thay hắn giải quyết, đừng nói Sở Vũ, cha hắn Sở A cũng sẽ bị liên lụy. Nhìn Tiêu Kiều đang nửa tỉnh nửa mê bên cạnh, Sở Vũ thở dài. Kéo chăn đắp cho nàng rồi đứng dậy đi sang phòng kế bên. Trở về phòng, Dương Thiên thấy Lăng Nhã Kỳ đã sớm khóa trái cửa phòng ngủ. Suy nghĩ kỹ, Dương Thiên tiến tới gõ nhẹ. Nhã Kỳ, ngươi đã ngủ chưa? Ta bị thương rồi a. Bên trong vẫn yên lặng không phát ra tiếng động. Dương Thiên dùng thần thức xem qua phát hiện nàng chưa ngủ mà đang ôm một cái gối, cố gắng không phát ra tiếng cười. Hắn giả giọng rên rỉ. Nhã Kỳ, ta vì làm theo yêu cầu của người nên bị người khác đánh. Ngươi sao có thể vô tình như vậy, không chịu ra gặp mặt ta một lần. Lỡ như ta bị thương nặng không qua khỏi, sau này xin hãy nhớ là đã có một nam nhân vì ngươi mà chết. Lăng Nhã Kỳ rốt cuộc không nhịn được cười to. Ngươi bị thương nặng sao? Có ai bị thương nặng lại không lo chữa trị mà lén chạy đến phòng ngủ của nữ nhân không? Không phải ta lo lắng mình không qua khỏi nên muốn đến gặp ngươi lần cuối sao? Ừ, đừng tưởng ta ngây thơ đến mức bị trò có nít đó lừa gạt. Ta sẽ không mở cửa, ngươi mau trở về đi. Biết cố gắng cũng không có kết quả, Dương Thiên đành quay người trở về, trước khi đi còn để lại một câu. Nữ nhân A, lúc nhờ ta giúp đỡ rất ngọt ngào. xong việc đều trở mặt không nhận người quên. Phận làm nam nhân thật khổ. Đáp lại Dương Thiên là chàng cười đến run rẩy của Lăng Nhã Kỳ. Chương 157, xông vào. Sáng hôm sau, khi Dương Thiên còn đang ngon giấc thì bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Mặc kệ người đến là ai, Dương Thiên kéo chăn chùm đầu tiếp tục ngủ. Tiếng chuông vang lên vài lần nữa rồi dừng lại, thay vào đó là tiếng mở cửa. Lăng Nhã Kỳ có thói quen dậy sớm, dù tối hôm qua nàng đi ngủ khá trễ nhưng cứ đến giờ này nàng không thể nào tiếp tục ngủ được. Nghe thấy có tiếng chuông cửa, Lăng Nhã Kỳ nhíu mày. Chúng ta lần đầu tiên đến nơi này, hình như không có quen biết ai ai, chẳng lẽ là nhân viên trực phòng. Bước ra mở cửa, Lăng Nhã Kỳ nhìn thấy hai người, một nam một nữ. Gương mặt nữ nhân còn hơi tái nhợt do sợ hãi, nam nhân trấn tĩnh hơn, thấy Lăng Nhã Kỳ mở cửa hắn hơi bất ngờ. Lăng Nhã Kỳ, là người sao? Lăng Nhã Kỳ cũng vừa thức dậy nên chưa kịp hóa trang, có người nhận ra cũng là điều bình thường. Ngươi đến tìm ta sao? Ngươi không nhớ ta sao? Lần trước chúng ta cùng ngồi trên chiếc rồn rột sở của Dương Thiên. Sở Vũ nói đến đây, Lăng Nhã Kỳ cũng đã nhớ ra. Thì ra là ngươi, mau vào trong đi. Chờ hai người đi vào trong, Lăng Nhã Kỳ đóng cửa lại. Ngồi xuống bàn, Lăng Nhã Kỳ mới hỏi. Các ngươi đến đây để tìm Dương Thiên sao? Có chuyện gì? Tối hôm qua, ngươi chính là kẻ bị đánh tối qua sao? Bây giờ Lăng Nhã Kỳ mới để ý thấy trên đầu Sở Vũ có cuốn băng. Khi này hắn đội mũ che mất, phải để ý kỹ mới thấy được. Sở Vũ cười khổ. May mắn có Dương Thiên giúp đỡ, bằng không ta đã bị tên kia đánh chết. Hiện tại tên kia cũng sắp tỉnh lại, ta muốn nhờ Dương Thiên giúp đỡ. Lăng Nhã Kỳ nhìn về hướng phòng Dương Thiên. Hắn vẫn còn đang ngủ. Các ngươi yên tâm, ở đây không có ai có thể làm hại các ngươi. Hai người cùng nhìn về phía phòng Dương Thiên. Tỏ vẻ đã hiểu. Mặt Lăng Nhã Kỳ hơi đỏ lên. Các ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta cùng hắn ngủ ở hai phòng khác nhau. Kia mới là phòng của ta. Được rồi, các ngươi kể cho ta nghe, hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Kiều Kiều gật đầu. Tối hôm qua là kỷ niệm một năm ngày ta và Sở Từ quen nhau nên hắn mời ta đến đây chơi. Tên kia không biết vì sao lại chú ý đến ta, nhân lúc Sở Từ đi vệ sinh đã lén đánh thuốc ta rồi mang ta lên phòng. Sở Vũ tiếp lời. Chuyện phía sau để ta kể đi. Sau về đút cờ tờ bờ cờ FN khi ta trở lại không tìm được Tiểu Kiều liền tìm khắp nơi mà không được. Ta đến phòng bảo vệ để xin xem máy quay, cuối cùng phải trả một khoản tiền kha khá mới được xem. Biết được Tiểu Kiều bị người khác bắt đi, ta lập tức đi cứu nàng. Đáng tiếc tên kia mang theo bên người hai tên bảo vệ thân thủ rất tốt. Ta không phải đối thủ của bọn chúng. Nếu không phải Dương Thiên đột nhiên đi qua, ta đã sớm bị hắn đánh chết. Lăng Nhã Kỳ nghe xong vô cùng tức giận. Bọn họ dám bắt cóc nữ nhân như vậy, chẳng lẽ không sợ bị pháp luật trừng trị sao? Sở Vũ cười khổ. Người như bọn hắn, pháp luật bình thường đã sớm không có tác dụng gì. Ngươi có biết dù là thị trưởng thành phố cũng chỉ có thể ở tại lầu 5 hay không? Hắn có thể ở lại lầu 6, điều này đại biểu sau lưng hắn còn có một thế lực vô cùng kinh khủng. Nói xong, hai mắt Sở Vũ sáng lên nhìn Lăng Nhã Kỳ, không phải nàng và Dương Thiên cũng đang ở tại lầu 6 hay sao? Lăng Nhã Kỳ bị nhìn cũng hơi xấu hổ. Ngươi tại sao lại nhìn ta? Ta là do Dương Thiên mời đến đây. Các ngươi cần gì có thể tự mình tìm hắn. Sở Vũ lập tức kéo tay Kiều Kiều quỳ xuống. Lăng Nhã Kỳ, chúng ta cầu xin ngươi nói với Dương Thiên giúp đỡ bọn ta. Tuy tối qua Dương Thiên đã hứa sẽ giúp đỡ bọn họ. Nhưng lỡ như hắn bất ngờ đổi ý thì sao? Hậu quả Sở Vũ không dám tưởng tượng, hắn tin chỉ cần Lăng Nhã Kỳ đồng ý giúp đỡ, Dương Thiên chắc chắn sẽ không đổi ý. Lăng Nhã Kỳ vội đỡ hai người dậy. Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên. Ngươi hãy hứa là sẽ giúp đỡ bọn ta đi. Bằng không thì không những tình mạng bọn ta khó đảm bảo mà người thân cũng sẽ bị liên lụy. Giúp, ta đương nhiên sẽ giúp. Bọn hắn dám bắt người tùy tiện, nhất định phải bị pháp luật trừng trị. Sở Vũ lắc đầu, Lăng Nhã Kỳ thật sự rất ngây thơ. Nếu pháp luật có thể trừng trị bọn hắn, hai người đã không cần đến đây cầu xin. Có điều nàng cũng đã đồng ý giúp đỡ, Sở Vũ cùng Kiều Kiều cũng an tâm đứng lên. Đúng lúc này, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Kiều Kiều hoảng sợ, nắm chặt lấy tay Sở Vũ. Lăng Nhã Kỳ đứng lên. Yên tâm đi, có ta ở đây. Bọn hắn sẽ không làm gì được các ngươi. Nói ra câu này. Chính Lăng Nhã Kỳ cũng không tin tưởng mình. chỗ dựa của nàng là Dương Thiên vẫn còn đang ngủ say như chết ở trong kia. Vốn định đánh thức hắn, tiếng chuông cửa lại vang lên, Lăng Nhã Kỳ bước lại nhìn qua lỗ nhỏ trên cửa. Là nhân viên trực phòng. Thấy vậy Lăng Nhã Kỳ an tâm mở cửa. Không cần dọn dẹp. Lát nữa bọn ta trả phòng ngươi lại đến sau. Nhân viên trực phòng chưa kịp nói gì, một nam nhân đã chạy đến đẩy nàng qua một bên, một tay chặn cửa lại. Ánh mắt hắn đánh giá qua Lăng Nhã Kỳ. Đây không phải đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ sao, tại sao lại đến đây thuê phòng cùng nam nhân? Thật là thất vọng, trong lòng ta trước giờ ngươi vẫn là một nữ nhân hoàn mỹ a. Lăng Nhã Kỳ vội lùi lại phía sau, cảnh giác nhìn nam nhân. Ngươi là ai, ta làm gì cũng không cần đến sự cho phép của ngươi. Ta. Hôm qua có một kẻ xông vào phòng ta, đánh ta một trận đến giờ mới tỉnh lại. Ta nghe nói hắn ở phòng này nên đặc biệt dẫn người đến tìm hắn đàm đạo. Thanh niên nói xong liền quay lại phía sau ngắt tay, hơn 10 nam nhân thân hình to lớn lần lượt đi vào. Lăng Nhã Kỳ bị bọn họ ép lùi dần đến phòng khách. Nhìn thấy Sở Vũ cùng Tiểu Kiều đang ngồi trên ghế, thanh niên ngồi xuống ghế đối diện, mỉm cười. Xem ra hôm qua ta vẫn còn nhẹ tay với ngươi, ta sẽ hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Yên tâm, ta xưa nay chưa từng giết người, cùng lắm cũng chỉ đánh gãy hết tứ chi của ngươi rồi vứt xuống biển thôi. Mỹ nữ, tối qua lỡ hẹn với ngươi. Ta sẽ bồi thường đầy đủ. Ánh mắt đê tiện của thanh niên lại lướt qua Lăng Nhã Kỳ. Còn có đại minh tinh Lăng Nhã Kỳ, lát nữa chúng ta sẽ chơi song phi a. Tuy ngươi cũng không còn trong trắng như ta nghĩ, nhưng được ngủ với ngươi là một trong những mục tiêu của ta. Sở Vũ cố gắng giữ bình tĩnh. Tiểu Kiều đang ôm chặt lấy hắn để kiềm chế nỗi sợ. Lăng Nhã Kỳ tức giận đến tái mặt. Ngươi vừa nói ai không còn trong trắng. Thanh niên lười biếng nói. Ta nói ngươi a qua đêm cùng với nam nhân ở đây, ngươi nghĩ không có ai biết sao. Đã là kỹ nữ còn muốn lập đền thờ trinh tiết. Ngươi cũng yên tâm, ta sẽ không vội giết hắn, ta còn muốn hắn xem cảnh ta làm được ngươi. Nói xong, thanh niên ra lệnh. Trói tất cả lại cho ta. Đám người lập tức hành động. Bao vây lấy Lăng Nhã Kỳ cùng hai người Sở Vũ. Sở Vũ thấy tình hình không ổn vội với lấy cây phơi đồ ở góc phòng hét to. Các ngươi mau tránh ra, nếu không đừng trách ta độc ác. Đám người không chút để ý đến hắn, càng lao đến nhanh hơn. Sở Vũ giơ cao cây phơi đồ quật mạnh xuống một người. Người kia lách nhẹ người qua một bên liền né được. Hắn giơ tay lên đấm mạnh một đòn vào mặt Sở Vũ. Máu từ mũi cùng miệng Sở Vũ trào ra. Gương mặt vốn đã co vài vết sẹo bây giờ đã máu me bê bết. Sở Vũ bị một người đè lên, dùng dây buộc chặt. Tiểu Kiều hét to lên. Sở Vũ. Không đợi nàng kịp lao đến đã bị hai nam nhân khống chế. Một người nhanh tay trói nàng lại, còn một người nhét một miếng vai đã chuẩn bị sẵn vào miệng nàng. Tiểu Kiều chỉ còn phát ra những tiếng ố ố nhỏ. Đám người còn lại cũng lao nhanh về phía Lăng Nhã Kỳ. Nàng chỉ là một ca sĩ. Hoàn toàn không có chút chống cự nào, chỉ có thể chạy lùi về phía sau. Đến lúc chạm vào bức tường, Lăng Nhã Kỳ hoảng sợ la lên. Dương Thiên, tên khốn kiếp. Ngươi còn chưa chịu tỉnh lại sao? Chương 158, Địa ngục lửa. Không có bất kỳ âm thanh nào đáp lại nàng. Dương Thiên quả thực không nghe thấy, nếu hắn nghe thấy, đám người kia đã sớm chết từ lúc bọn hắn bước vào đây chứ đừng nói là có cơ hội sỉ nhục Lăng Nhã Kỳ. Nguyên nhân đều là do Sở Vũ. Hắn bấm chuông liên tục khiến Dương Thiên khó chịu, liền dựng lên một kết giới cách âm sau đó ngủ ngon lành. Nam nhân thấy Lăng Nhã Kỳ bị ép đến góc tường, vui vẻ tiếng lại. Ngươi tiếp tục la đi, la càng to ta càng thích. Hắn sẽ không đến cứu ngươi đâu. Ta mang theo nhiều người như vậy, đoán chừng hắn đã sớm biết, chỉ là quá sợ hãi không dám ra mà thôi. Chỉ là một kẻ hèn nhát, đáng để ngươi hy vọng sao. Lăng Nhã Kỳ tức giận chỉ tay vào mặt nam nhân kia. Ngươi im miệng, hắn so với ngươi ưu tú hơn vô số lần. Đom đóm thì đừng cố so sánh với ánh trăng. Ngươi không xứng. Bị Lăng Nhã Kỳ khinh thường, nam nhân vẻ mặt tâm trầm. Lát nữa ta sẽ lôi hắn ra đây, đạp hắn dưới chân. Đến lúc đó xem ngươi sẽ nói gì, ta rất chờ mong a bắt nàng lại. Dứt lời, đám người liền lao vào định khống chế Lăng Nhã Kỳ. Khi tên đầu tiên gần chạm đến nàng, chiếc vòng đang đeo trên tay Lăng Nhã Kỳ phát ra một màn sáng. Nam, sáu người gần nhất bị màn sáng va phải, cả người bay ngược về phía sau, miệng trào máu tươi. Màn sáng chỉ lóe lên trong chốc lát rồi biến mất, để lại những người vẫn còn đang ngẩn ngơ, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Dương Thiên cũng đã bị đánh thức, những chiếc vòng này đều có chứa ấn ký của hắn. Khi bị kích hoạt sẽ lập tức báo động cho hắn biết. Kinh ngạc đi qua, nam nhân vội nhảy ra phía sau, giữ khoảng cách với Lăng Nhã Kỳ. Ngươi đã làm gì người của ta? Chính Lăng Nhã Kỳ cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, ngẩn ngơ nhìn chiếc vòng đang đeo trên tay. Chẳng lẽ là nó? Nam nhân thấy Lăng Nhã Kỳ không đáp lời mình liền hét to. Ta hỏi ngươi đã làm gì? Hắn chưa kịp nói hết câu, một tiếng bốp đã vang lên. Nam nhân bị đánh văng một đoạn, ngã trên mặt đất, trong miệng không ngừng có máu tươi trào ra. Dương Thiên lắc đầu. Còn sớm như vậy, không nên làm ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Tối hôm qua ta đã nhắc với ngươi chuyện này á, hình như ngươi không quan tâm đến lời ta nói. Đám người vội chạy lại đỡ hắn, Lăng Nhã Kỳ thấy Dương Thiên xuất hiện cũng thở phào nhẹ nhõm, quay mặt qua một bên không thèm nhìn hắn. Dương Thiên ngẩn ra, ta hình như không có làm gì sai a. Thi triển một đạo định thân thuật lên tất cả những người trong phòng, Dương Thiên mới tiến lại gần nàng. Nhã Kỳ, ngươi xem, sáng nay thời tiết thật đẹp. Lăng Nhã Kỳ vẫn không để ý đến Dương Thiên, hắn đành hỏi nàng. Ta hình như không có làm gì ngươi a, tối hôm qua ta chỉ đùa giỡn mà thôi. Dương Thiên cho rằng Lăng Nhã Kỳ đang giận vì chuyện hắn làm phiền tối qua, đáng tiếc hắn đoán sai rồi. Lăng Nhã Kỳ còn tức giận chuyện khi nay hắn không xuất hiện. Tại sao khi nay ngươi không xuất hiện? Ngươi có biết ta suýt nữa bị hắn làm nhục hay không? Cái gì? Hắn dám làm vậy sao? Lúc này Dương Thiên mới để ý đến khung cảnh xung quanh. Sở Vũ cùng Tiểu Kiều đã bị trói chặt trên mặt đất, còn có hai người áo đen đang khống chế họ. Trong phòng là một đám người lạ mặt, trừ những tên bị đánh bất tỉnh, còn lại đều đang bao quanh nam nhân kia. Dương Thiên sắc mặt lạnh lẽo. Nếu không phải hắn đã tặng vòng tay cho Lăng Nhã Kỳ, không chừng nàng thực sự đã bị làm đủ. Một giọng nói lạnh lẽo như từ địa ngục phát ra. Các ngươi nếu đã đến đây thì không cần đi nữa. Lăng Nhã Kỳ lần đầu tiên thấy bộ mặt này của Dương Thiên, vội tiến lại nắm lấy tay hắn. Dương Thiên, có chuyện gì từ từ nói. Giết người là phạm pháp, ngươi không cần vì bọn cặn bã này mà. Yên tâm đi, ta không có việc gì. Dương Thiên tiến lại cởi trói cho Sở Vũ cùng Tiểu Kiều. Ba người các ngươi vào phòng trước đi. Lát nữa xong việc ta sẽ gọi các ngươi cùng trở về. Sở Vũ hiểu ý, nắm tay Tiểu Kiều đi vào trong. Thấy Lăng không e giờ không hai gì không Nhã Kỳ không muốn đi, Dương Thiên nở nụ cười. Tin tưởng ở ta, những tên này sao có thể làm gì được ta? Bọn hắn không xứng. Lăng Nhã Kỳ gật đầu. Được, ta ở phía trong chờ ngươi. Đợi Lăng Nhã Kỳ đi vào trong, Dương Thiên giải trừ định thân thuật trên cả đám người. Hắn mở ra kết giới bao quanh căn phòng cùng kết giới cách âm để ngăn cách với ngoại giới rồi từng bước đi lại gần. Vài người đã kịp phản ứng lại, lao lên tấn công hắn. Dương Thiên mặc kệ bọn hắn, tiếp tục bước lại chỗ nam nhân vẫn còn đang nằm trên mặt đất. Những người kia thấy Dương Thiên khinh thường bọn hắn, ánh mắt ẩn hiện sát khí, tấn công vào những chỗ hiểm trên người Dương Thiên. Đáng tiếc không có một đòn tấn công nào chạm được vào người hắn, những người này lần lượt bốc cháy trong ánh mắt kinh hãi của những tên còn lại. Nam nhân lúc này bất chấp máu đang chảy trên mặt hắn, hoảng sợ chỉ tay về phía Dương Thiên. Các ngươi còn đứng đó làm gì, mau giết hắn cho ta. Những người còn lại nhìn nhau, không có một ai dám lao lên. Nói đùa, một màn rùng rợn như vậy diễn ra ngay trước mặt, có ai còn dám tự mình thử nghiệm. Không may cho bọn hắn. Dương Thiên vốn không có ý định tha cho bất kỳ ai. Từng người lần lượt hét thảm rồi bốc cháy như những ngọn đuốc sống. Khung cảnh không khác gì một địa ngục lửa. Điều kỳ lạ là nam nhân kia trên người vẫn hoàn hảo, những ngọn lửa kia dường như đang né tránh hắn. Những ngọn lửa lần lượt tắt đi, chỉ để lại những vệt màu đen trên sàn và tường nhà. Nam nhân đã sớm sợ hãi mà bất tỉnh. Đây là Dương Thiên cố ý để cho hắn sống. Kẻ có ý đồ với nữ nhân của Dương Thiên. Đương nhiên không thể để hắn chết thoải mái như vậy. Dương Thiên ngồi xuống, vỗ nhẹ vào mặt nam nhân để hắn tỉnh lại. Nam nhân mở mắt ra, thấy Dương Thiên đang ngồi cạnh mình liền dùng cả tứ chi quay đầu bỏ chạy. Bốn đạo kiếm khí từ tay Dương Thiên nhanh chóng bay đến, xuyên thủng hai tay cùng hai chân nam nhân. Tên này lại bất tỉnh một lần nữa. Dương Thiên thở dài. Yếu như vậy a, kẻ như ngươi cũng dám có ý đồ với nữ nhân của ta sao? Dương Thiên đánh ra hai đạo ánh sáng, đạo màu xanh là thanh thần phù, giữ cho nam nhân không tiếp tục bất tỉnh. Đạo màu xám là ưu hỏa luyện hồn, nỗi đau khổ nó mang lại, lý tưởng đã từng nếm thử. So với các hình phạt tại địa ngục còn khủng khiếp hơn. Từng âm thanh gào thét vô cùng thê thảm vang lên. Dương Thiên vẻ mặt vẫn không thay đổi, hờ hừng nhìn nam nhân hai mắt lồi ra, từng sợi gân hằn rõ trên người. Tiếng gào thét kéo dài trong khoảng 5 phút rồi dừng hẳn, nam nhân hoàn toàn biến mất, trên sàn nhà chỉ còn lưu lại chút cho bụi. U hỏa luyện hồn, chính là một loại hỏa diễm đặc biệt chuyên dùng để thiêu đốt linh hồn. Đau khổ đến từ linh hồn so với thể xác mạnh hơn rất nhiều lần. Sau khi linh hồn bị thiêu cháy thành hư vô, thân thể cũng sẽ tan biến. Dương Thiên đã khống chế u hỏa ở mức yếu nhất. Đáng tiếc linh hồn tên kia quá yếu, chỉ có thể chịu được 5 phút. Dương Thiên phất tay một cái, tất cả dấu vết trong phòng đều biến mất, căn phòng trở lại như lúc đầu. Giải trừ kết giới cách âm, Dương Thiên mới gọi to. Mọi chuyện đã xong, các ngươi có thể ra đây được rồi. Hắn vừa dứt lời, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Ba người lập tức xuất hiện. Bọn hắn đã sớm túc trực tại cửa, chỉ cần Dương Thiên kêu một tiếng sẽ đi ra. Lăng Nhã Kỳ nhìn quanh căn phòng, dấu vết đánh nhau đã hoàn toàn biến mất. Điều này khiến nàng càng thêm lo lắng. Người đã làm gì bọn hắn? Dương Thiên không muốn để nàng lo lắng. Ta chỉ dạy dỗ bọn hắn một bài học. Sau đó bắt bọn họ dọn dẹp lại phòng rồi tha về. Ánh mắt Lăng Nhã Kỳ hiện rõ hai chữ không tin, sát khí của Dương Thiên khi nãy, một người bình thường như nàng cũng có thể dễ dàng cảm nhận được. Thật sự. Đương nhiên, nếu không căn phòng sao có thể ngăn nắp như vậy? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta đánh bọn hắn xong nhàm chán dọn dẹp lại phòng ốc sao? Không muốn nói thì thôi. Lăng Nhã Kỳ vẫn không tin, có điều nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Dương Thiên không định tiếp tục chủ đề này, quay sang nhìn hai người Sở Vũ. Mọi việc đã xong, chúng ta cũng nên trở về. Chương 159, mượn danh. Hai người Sở Vũ không có ý kiến gì, bọn họ còn mong được rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Đối với những người đã quen sống trong thế giới màu hồng như bọn họ, những chuyện vừa rồi thực sự quá khủng khiếp. Lăng Nhã Kỳ cũng gật đầu. Các người đợi ta một lát. Nói xong, Lăng Nhã Kỳ liền đi vào trong, Dương Thiên biết nàng không muốn để người khác nhận diện. Hơn 10 phút sau, Lăng Nhã Kỳ xuất hiện trong bộ dạng một thiếu phụ, lớp trang điểm trên mặt khá dày, đeo cặp mắt kiến dày cộm cùng cái nón che hết nửa khuôn mặt. Dương Thiên lắc đầu. Ta vẫn nghĩ ngươi nên từ bỏ nghề ca sĩ để sống một cuộc sống bình thường thì tốt hơn. Chuyện này ta cũng đã từng nghĩ qua. Ta sẽ dừng lại khi nào cảm thấy mệt mỏi. Đến lúc đó hãy tìm ta. Ừ, ai cần ngươi chứ? Nụ cười của Lăng Nhã Kỳ đã bán đứng nàng. Sở Vũ đứng một bên thầm dựng ngón tay cái. Quả không hổ danh là Dương Thiên, kỹ thuật tán gái cao như vậy. Sở Vũ không biết, hắn chỉ vừa tiến bộ thôi. Nếu là vào khoảng vài tháng trước, Sở Vũ sẽ hiểu phần nào tâm trạng tuyệt vọng của Lý Bàn. Đi đến cửa ra, Dương Thiên giải trừ kết giới bảo vệ hắn dựng lên khi nãy. Đúng lúc này, một cảm giác đặc biệt xuất hiện. Cánh cửa đột nhiên nổ tung, Dương Thiên nhanh chóng dựng lên một vòng sáng bảo vệ mọi người. Chờ khói bụi tan đi, Lăng Nhã Kỳ mới bình tĩnh hỏi. Có chuyện gì? Dương Thiên lắc đầu. Ta cũng không rõ, có người dùng một loại bom mini để phá cửa. Những người còn lại còn chưa kịp nói gì, Hạo Ca cùng một đám người trên tay trang bị sẵn súng ống đã xuất hiện. Nhìn thấy bốn người Dương Thiên, vẻ mặt Hạo Ca càng thêm nặng nề. Người kia đang ở đâu? Dù biết Hạo Ca đang muốn hỏi người nào, Dương Thiên vẫn giả ngu. Ngươi muốn nói đến người nào? Hạo Ca gần như hét lên. Đương nhiên là Văn Lân, tam thiếu gia của Văn gia. Dương Thiên không trực tiếp trả lời hắn, quay lại nhìn ba người Lăng Nhã Kỳ. Các ngươi trở về trước, chuyện ở đây ta sẽ giải quyết. Sở Vũ, ngươi nhất định phải đưa nàng về nhà an toàn. Ba người không phản đối, bọn họ biết mình ở lại cũng không giúp được gì, còn làm liên lụy đến Dương Thiên. Lăng Nhã Kỳ chỉ nói hai chữ, bảo trọng rồi xoay người rời đi. Ba người đi được vài bước đã bị chặn lại, đám người nhìn về phía Hạo Ca chờ lệnh. Hạo Ca phất tay ra hiệu cho qua, ba người Lăng Nhã Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm. Chờ bọn họ rời đi, Dương Thiên lúc này mới nói. Có chuyện gì vào trong nói đi. Hạo Ca gật đầu, quay lại phía sau. Các ngươi đợi ta ở ngoài. Không được, lỡ như. Không sao, có chuyện gì mà Hạo Ca ta chưa từng trải qua. Bước vào trong phòng, Hạo Ca quan sát kỹ những dấu vết trên tường và sàn nhà. Không phát hiện được điểm nào bất ổn, Hạo Ca chỉ có thể thở dài ngồi xuống. Nếu không phải có người nhìn thấy Văn Lân bước vào đây, ta thiếu chút nữa cũng đã bị nơi này đánh lửa. Chỉ là giết chết một tên rác rưởi mà thôi. Không phải vấn đề gì to tát. Dương Thiên tùy ý nói, dường như chuyện vừa rồi chỉ là việc vặt vãnh, không đáng để hắn bận tâm. Hạo Ca dù chắc chắn Dương Thiên đã giết Vũ Lân nhưng khi thấy hắn thoải mái thừa nhận cũng không khỏi ngạc nhiên. Ngươi còn gì muốn hỏi hay không, ta còn có việc phải đi a. Ngươi có biết Vũ Lân là ai không? Dương Thiên lắc đầu. Ta cần gì phải biết hắn là ai, kẻ động đến nữ nhân của ta đều chỉ có một kết cục. Hạo Ca cho rằng Dương Thiên vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hắn quyết định giải thích rõ ràng cho Dương Thiên, coi như trả ơn hắn tối qua. Để hắn chết cũng không trở thành oan hồn. Ngươi không biết mình đã gây ra chuyện gì sao? Vũ Lân chính là tam thiếu gia của Vũ gia, hắn bất tài, vô dụng, cả ngày chỉ nghĩ đến tự sát. Một kẻ như hắn vốn không có điểm nào để tổ chức xem trọng, nhưng hắn lại được đặc cách trở thành thành viên cấp 3, ngươi có hiểu chuyện đó có ý nghĩa gì không? Dương Thiên chẳng bận tâm, tùy tiện nói. Ngươi muốn nói thế lực phía sau của hắn rất lớn. Vô cùng lớn. Văn gia là một đại gia tộc nước ngoài. Lý gia trong nước có thể làm mưa làm gió, trong mắt Văn gia chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Ta không biết rõ thực lực Văn gia mạnh thế nào, tin tưởng bọn hắn có thể xếp vào top 10 gia tộc mạnh nhất thế giới. Địa vị của Văn gia trong tổ chức cũng rất cao, có 3 vị trưởng lão cùng không ít thành viên cấp 1. Hình như là rất mạnh a. Hạo Ca không biết nói gì hơn, Dương Thiên không chút để ý đến Văn gia. Chẳng lẽ... Đến lúc này, Hạo Ca mới suy nghĩ nghiêm túc về thân phận thực sự của Dương Thiên. Ban đầu hắn cho rằng Dương Thiên là người của một trong tam đại gia tộc, địa vị như vậy được Tiêu Chính Long cung kính là chuyện dễ hiểu. Bây giờ xem ra không phải, Dương Thiên hoàn toàn không để Văn gia vào mắt. Chỉ có hai lý do, một là Dương Thiên là một tên ngốc, vẫn chưa hiểu mình đang gặp rắc rối lớn. Hai là thế lực sau lưng hắn còn mạnh hơn Văn gia. Lý do thứ nhất hiển nhiên bị phủ định. Suy nghĩ của Hạo Ca hơi mông lung, trên thế giới này có bao nhiêu thế lực có thể coi thường Văn gia? Dương Thiên không biết Hạo Ca đang nghĩ gì. Hắn chợt nhớ ra một chuyện liền hỏi. Ngươi có biết gia tộc Dồn hay không? Ly trà trên bàn bị Hạo Ca run tay làm rơi xuống đất. Miệng lắp bắp không nói rõ. Ngươi nói gia tộc, tộc Dồn. Đúng vậy. Vẻ mặt Hạo Ca lập tức chuyển thành cung kính. Ta không biết thiếu gia đến từ gia tộc Dồn. Mong ngươi tha lỗi. Nghe câu hỏi của Dương Thiên, Hạo Ca liền xác định người này đến từ gia tộc Dồn. Trên thế giới này có thể xem thường Văn gia không có mấy, gia tộc Dồn chính là một trong số đó. Từ trước đến nay nó vẫn sừng sững đứng ở vị trí đệ nhất gia tộc, địa vị chưa một lần bị lay động. Đừng gọi ta là thiếu gia, Dương Thiên là được rồi. Còn nữa, ta không phải đến từ gia tộc Dồn, ngươi không nên hiểu lầm. Dương Thiếu khiêm tốn rồi. Thấy Hạo Ca một mực khẳng định mình là người của gia tộc Dồn, Dương Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Ta đã nói là không phải. Ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Dương Thiếu yên tâm, chuyện này ta sẽ giữ bí mật. Sự việc lần này ta sẽ thay ngươi giải quyết. Tin tưởng chỉ cần báo danh gia tộc Dồn, Văn gia sẽ không dám có hành động lỗ mãng. Dương Thiên đang định tiếp tục phản bác, nghe Hạo Ca nói vậy hắn liền đổi chủ ý, tên kia đã chết. Hắn mượn danh tiếng làm bậy một chút cũng không phải chuyện gì lớn. Nghĩ xong, Dương Thiên nói. Được rồi, ngươi đã biết mọi chuyện, ta đúng là đến từ gia tộc Dồn. Chuyện này ta sẽ giao lại cho ngươi. Để cảm ơn, ta đồng ý gia nhập tổ chức của các ngươi. Thật sự, Hạo Ca vô cùng vui mừng, lần này hắn được thưởng lớn rồi. Tổ chức có quy định giống quán bar, chỉ cần mời chào được thành viên tham gia, bối cảnh càng mạnh phần thưởng càng lớn. Phần thưởng này không chỉ là tiền bạc mà là điểm cống hiến, từ đó có thể đổi những thứ mình muốn. Tổ chức có một tôn chỉ cần ngươi có đủ điểm cống hiến, muốn trở thành hoàng đế một quốc gia cũng là chuyện nhỏ. Thế lực phía sau Dương Thiên càng mạnh, điểm cống hiến Hạo Ca đạt được sẽ càng cao. Gia tộc Dồn A, mỗi thành viên đều sẽ mang đến một số điểm đáng kinh ngạc. Nhìn vẻ mặt vui mừng đến phát điên của Hạo Ca, Dương Thiên lắc đầu. Ngươi có cần vui mừng đến mức như vậy không? Hạo Ca cười to. Vui, ta có thể không vui sao? Chỉ cần ngươi gia nhập, ta sẽ đạt được một số điểm cống hiến rất lớn. Đến khi đó chuyện cầu hôn nàng cũng không phải không thể a. Dương Thiên mơ hồ hiểu ra, thầm nghĩ. Không biết dùng thân phận giám sát sứ của ta có thể đổi được bao nhiêu điểm cống hiến. Chắc hẳn là không thấp, kém nhất cũng phải cao hơn gia tộc Dồn kia vài lần. Dương Thiên không biết. Thân phận giám sát sứ của hắn so với người đứng đầu tổ chức cũng không chút thua kém a. Ngươi cười xong chưa? nếu cười xong thì mau ngồi xuống giải thích cho ta về tổ chức của ngươi đi.
Chương 160, tổ chức khai quang.
Hạo ca dừng cười.
Ngươi muốn biết về mặt nào?
Toàn bộ.
Nói cho ta tất cả những gì ngươi biết.
Trực giác của Dương Thiên nói cho hắn biết tổ chức này không đơn giản.
Cụ thể là ở điểm nào thì hắn vẫn chưa xác định được.
Ta chỉ là thành viên cấp 7, đối với tổ chức cũng không hiểu biết nhiều.
Chỉ biết tổ chức này chuyên mời chào thành viên là những người có địa vị, thế lực cao trong xã hội.
Thành viên được phân thành 9 cấp bậc, phía trên còn có trưởng lão.
Người đứng đầu tổ chức là ai ta hoàn toàn chưa từng nghe nói.
Tổ chức hoạt động khá tự do, mỗi người có thể ra các nhiệm vụ với một số điểm cống hiến kèm theo.
Ai hoàn thành nhiệm vụ sẽ đạt được điểm cống hiến của nhiệm vụ đó.
Điểm cống hiến lấy được bằng nhiều cách, trong đó cơ bản nhất là giới thiệu thành viên mới và hoàn thành nhiệm vụ.
Thành viên thực lực càng mạnh, nhiệm vụ đẳng cấp càng cao, điểm cống hiến càng nhiều.
Dương Thiên ngắt lời.
Theo lời ngươi nói, vậy chức vụ cao hay thấp có gì khác biệt?
Khác biệt rất lớn, cấp cao hơn có quyền chỉ định nhiệm vụ bắt buộc cho cấp dưới.
Tuy sẽ phải trả số điểm cống hiến cao hơn nhiều lần nhưng nếu muốn hãm hại người nào đều vô cùng dễ dàng.
Vậy tại sao ngươi còn tham gia tổ chức này?
Hạo ca thở dài.
Ta vốn không muốn tham gia.
Nhưng chỉ có tổ chức này mới có thể cho ta thứ mà ta mong muốn.
Ý của ngươi là cầu hôn nữ nhân kia sao?
Hạo ca giật mình hoảng hốt.
Làm sao ngươi biết được?
Chính ngươi nói cho ta biết ta.
Chợt nhớ ra chính mình khi nãy vui quá nên lỡ miệng, Hạo ca hơi xấu hổ.
Chuyện này a thế lực phía sau lưng nàng rất lớn, bọn hắn yêu cầu ta ít nhất phải đạt đến thành viên cấp 4 mới xem là hợp cách.
Nếu ta mời được ngươi tham dự, số điểm cống hiến đó sẽ đủ để ta tăng lên cấp 4.
Nhiều vậy sao? Để tăng một cấp cần bao nhiêu điểm cống hiến?
Từ cấp 9 lên cấp 8 cần 1.000 điểm, cấp 8 lên cấp 7 cần 2.000 điểm.
Mỗi cấp sẽ nhân đôi số điểm.
Dương Thiên nhẩm tính, 28.000 điểm a hắn có chút không hài lòng với con số này.
Từ khi nào mà Dương Thiên ta lại mất giá như vậy chứ?
Ý của ngươi là ta chỉ đáng giá 28.000 điểm thôi sao?
Với thành viên của gia tộc Dũng, khi ngươi gia nhập sẽ trực tiếp trở thành thành viên cấp 3 hoặc cấp 2.
Ta nghĩ số điểm sẽ dao động từ 26.000 đến 40.000.
Với số điểm sẵn có của ta, đã đủ lên cấp 4 rồi.
Ngươi nói xem, giữa tổ chức này và ám tổ, cái nào mạnh hơn?
Tuy không hiểu vì sao Dương Thiên đột nhiên lại hỏi vấn đề này, Hạo ca vẫn trả lời.
Ám tổ là một tổ chức khá bí ẩn. Hầu hết những người có quyền lực đều biết về nó nhưng lại không hiểu nhiều.
Có điều ta có thể khẳng định, ám tổ hẳn sẽ không yếu hơn tổ chức này.
Dương Thiên gật đầu hài lòng, ám tổ lớn hơn tổ chức này, hắn lại là người có quyền lực lớn nhất ám tổ.
Địa vị so với tên đứng đầu kia còn cao hơn.
Đúng rồi, tổ chức của các ngươi gọi là gì?
Khai quang.
Ngụm trà đang uống vào của Dương Thiên bị phun ra, may mắn không trúng vào người Hạo ca.
Quang và ám. Cái này không phải trực tiếp chống đối với ám tổ hay sao?
Hạo ca thấy Dương Thiên bị sặc, vội hỏi.
Có chuyện gì sao?
Không sao, ta còn một câu hỏi cuối cùng.
Ngươi thực sự tin ta là người của gia tộc Dồn sao?
Hạo ca khẳng định.
Không sai, ta trước đó có nhận được tin tức một thành viên của gia tộc Dồn vừa đến đây không lâu.
Vốn còn định tìm ngươi, không ngờ ngươi đã xuất hiện ở đây.
Mọi chuyện đã rõ ràng, Dương Thiên cũng không tiếp tục ở lại.
Ta còn có việc phải đi trước, mọi việc giao lại cho ngươi.
Đây là số điện thoại của ta, không có việc gì đừng làm phiền ta.
Đã biết.
Trở về nhà, Dương Thiên lập tức gọi điện cho Lăng Nhã Kỳ thì nhận được thông báo nàng đang trên đường đến nơi khác biểu diễn.
Dương Thiên, thật xin lỗi a vì chuyện tối qua, quản lý của ta đã bị khiển trách khá nhiều.
Ta không thể để nàng bị trách mắng thêm nữa.
Thật đáng tiếc a, vậy ngươi lo việc của mình trước đi.
Ta sẽ không làm phiền nữa, gặp lại sau.
Gặp lại sau.
Tắt máy, Lăng Nhã Kỳ nhìn ra ngoài cửa xe, thở dài.
Dù biết là không có kết quả tốt, tại sao ta vẫn bị cuốn vào?
Chẳng lẽ đúng như người xưa thường nói, đứng trước mặt tình yêu, không có chỗ cho lý trí sao?
Gọi cho Lăng Nhã Kỳ xong, Dương Thiên tiếp tục ấn số của Diệp Vân Thiên.
Đợi gần 30 giây sau tên kia mới bắt máy, giọng nói khá mệt mỏi.
Có chuyện gì sao?
Dương Thiên cũng không dài dòng.
Ngươi đã từng nghe đến một tổ chức gọi là Khai Quang hay chưa?
Diệp Vấn Thiên nghe thấy hai từ này liền nhíu mày.
Ngươi hỏi chuyện này để làm gì?
Trả lời ta trước.
Diệp Vấn Thiên gõ một cụm từ vào máy tính trước mặt, rất nhanh một tập tài liệu hiện ra. Tổ chức này thành lập cách đây khoảng 300 năm, là do một đám con nhà quý tộc không có việc gì tạo nên. Mục đích ban đầu chỉ là một nơi để bọn họ thỏa mãn các sở thích kỳ quái. Về sau phát triển dần, càng ngày càng có nhiều người tham dự. Đến bây giờ thế lực đã trải rộng trên khắp thế giới. Đa số thành viên đều là những nhân vật có quyền lực. Chỉ có như vậy thôi sao? Ý của ngươi là, chẳng lẽ ngươi thực sự nghĩ bọn hắn tập hợp lại chỉ để thỏa mãn sở thích hay sao? Tiếp tục kéo xuống dưới, Diệp Vấn Thiên đọc lên. Tổ chức hiện tại hoạt động trên rất nhiều lĩnh vực, dùng điểm cống hiến làm đơn vị tiền tệ. Vì ồ không chỉ cần có điểm cống hiến, có thể đổi được bất kỳ thứ gì ngươi muốn. Cái này, khá giống với ám tổ các ngươi đúng không? Đúng vậy, cách thức tổ chức không sai biệt lắm. Thế lực những năm gần đây cũng đã vượt qua dự liệu của bọn ta. Theo ta đoán, bọn hắn đã sớm vượt khỏi khống chế của các ngươi. Diệp Vấn Thiên khá tự tin vào thực lực của ám tổ. Một tổ chức còn con mà thôi. Chờ giải quyết xong tên huyết ma kia, chúng ta sẽ thanh trừ bọn hắn. Dương Thiên lắc đầu. Xem ra ám tổ các ngươi đã đứng trên đỉnh cao quá lâu nên những việc đơn giản như vậy cũng không nhìn ra được. Tại sao bọn hắn lớn mạnh đến mức này mà chưa từng có ai để chú ý? Ngươi muốn nói. Không sai, ta đoán có người đã tìm cách che mắt các ngươi để tổ chức khai quang này phát triển đến mức này. Theo ta được biết, có không ít thành viên của đại gia tộc tham gia vào tổ chức này. Nếu ma môn lợi dụng được nguồn lực này. Diệp Vấn Thiên đứng dậy, trầm giọng. Ta sẽ lập tức báo với hội trưởng, nhanh chóng xóa sổ thế lực này. Không để cho ma môn có cơ hội ra tay. Đã muộn, ta nghĩ ma môn đã sớm khống chế tổ chức này rồi. Không chừng chính bọn hắn đã lén lút tạo nên tổ chức này. Mục đích là gì chắc ngươi cũng đã biết. Để chống lại ám tổ. Kết hợp với sự việc loại thuốc bí mật của các ngươi bị truyền ra ngoài lần trước. Chắc chắn đã có không ít đại gia tộc đã tham gia vào tổ chức này. Bọn hắn đều đã trở thành thuộc hạ của ma môn. Đến khi chiến sự diễn ra, sẽ đâm sau lưng các ngươi một nhát chí mạng. Diệp Vấn Thiên lau mồ hôi trên trán. Sự việc này nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng của bọn hắn nhiều. Rốt cuộc có bao nhiêu gia tộc đã bị ma môn âm thầm khống chế? 10, 20 thậm chí 50, đây là tổn thất chiến lực lớn đến cỡ nào? Từ chuyện loại thuốc đặc biệt lần trước, ám tổ đã phái người điều tra nhưng vẫn chưa có chứng cứ cụ thể nào. Hiện tại đang là lúc dầu sôi lửa bỏng, cứ để yên chuyện này thì hậu quả khó lường. Nếu nói ra sẽ khiến lòng người dao động, mất niềm tin lẫn nhau, không đánh mà tự bại. Bố cục vài trăm năm do ma môn dựng ra, vốn không có cách nào giải quyết trọn vẹn. Diệp Vấn Thiên dùng một giọng mềm mỏng nói. Dương Thiên, ta có một chuyện muốn nói. Nghe thấy Diệp Vấn Thiên đổi giọng, Dương Thiên dùng mông suy nghĩ cũng biết hắn đang muốn làm gì. Ngươi muốn ta thay các ngươi giải quyết chuyện này. Ngươi rất thông minh, chính là chuyện này. Có trả công hay không? Không phải ta đã cho Linh Nhi đến chỗ của ngươi sao? Nói ra câu này. Diệp Vấn Thiên cảm thấy có lỗi với Diệp Linh. Bất quá vì an nguy của tất cả mọi người, hắn chấp nhận hy sinh. Đáng tiếc, phản ứng của Dương Thiên hoàn toàn trái ngược dự đoán của Diệp Vấn Thiên. Ngươi còn dám nói đến chuyện đó sao? Chương 161, lời mời từ Thiên Sơn Thánh Phong. Sớm đã quen với tính khí thất thường của Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên bình tĩnh hỏi. Các ngươi lại xảy ra chuyện gì, cãi nhau sao? Chính ngươi nói với nàng là không được đi chơi khuya với nam nhân. Ngoài ta ra, nàng còn đi với ai khác sao? Đây rõ ràng là cố ý nhắm vào ta. Diệp Vấn Thiên ho nhẹ vài tiếng, đúng là hắn có ý nhắm vào Dương Thiên, chỉ là chuyện này không tiện nói ra à. Chuyện này để sau hẳn nói, đề nghị vừa rồi của ta ngươi nghĩ thế nào? Đây cũng là ý định của Dương Thiên ngay từ đầu. Tuy hắn nói không quan tâm đến huyết thần nhưng cũng không thể để tên kia phá hủy thế giới này. Trước lúc Vương Vận xuất quan, Dương Thiên có thể chơi đùa với bọn hắn một chút. Chuyện này cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ thì nghĩ vậy, Dương Thiên vẫn muốn kiếm chút lợi ích từ chỗ Diệp Vấn Thiên. Hắn không thích làm việc không công. Cái này. Ngươi xem, gần đây ta thực sự rất bận. Ngươi muốn cái gì mới đồng ý giúp ta? Dương Thiên ra vẻ suy tư. Ngươi bảo Diệp Linh đồng ý đến ở chung với ta là được. Ngươi thử nghĩ xem, nàng một thân một mình ở một nơi xa lạ, sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Đến sống chung với ta sẽ an toàn hơn. Diệp Vấn Thiên lập tức bác bỏ, đây không phải là đưa dê vào miệng sói sao. Không được. Linh Nhi vẫn còn nhỏ, chuyện đó đối với nó vẫn còn quá sớm. Ngươi đang nghĩ chuyện xấu xa gì vậy, ta chỉ muốn mời nàng đến ở cùng để bảo vệ an toàn cho nàng thôi. Lần này Diệp Vấn Thiên đã nghĩ oan cho Dương Thiên, hắn dù có hơi vô sỉ nhưng là một người có nguyên tắc. Đáng tiếc, Diệp Vấn Thiên không chịu hiểu. An toàn của Linh Nhi ta đã có sự chuẩn bị, không cần ngươi bận tâm. Đổi điều kiện khác đi. Ngoài việc này ra, Dương Thiên chẳng cần thứ gì từ Diệp Vấn Thiên. Hắn đành để dành lại cho lần sau. Chuyện này coi như xong, ngươi thiếu nợ ta một cái nhân tình. Sau này nếu ta có lời, ngươi không được phép từ chối. Không thành vấn đề. Diệp Vấn Thiên đáp ứng không chút do dự. Nói đùa, nhân tình của hắn so với chuyện này có đáng là gì? Dù 10 cái, 20 cái hắn cũng sẽ lập tức đồng ý, đây là chuyện liên quan đến vô số sinh mạng A. Lo sợ Dương Thiên đổi ý, Diệp Vấn Thiên mượn cớ bận mà tắt máy. Dương Thiên ngao ngán lắc đầu. Chẳng lẽ sợ ta đòi hỏi thêm cái gì, ngươi thì có thử gì để khiến ta bận tâm chứ? Cùng lúc này, tại một nơi rất xa, trong một căn biệt thự xây dựng theo phong cách cổ điển, một người đang ở trong một căn phòng treo đầy những khối cầu nhỏ. Trong mỗi khối cầu có một ngọn lửa nhỏ màu trắng đang cháy, khiến cho người nhìn một cảm giác huyền bí. Người này chăm chú kiểm tra cẩn thận từng khối một. Cuối cùng lấy xuống hơn 3 khối, bên trong đều không có ngọn lửa nào. Hắn lẩm bẩm. Lại chết đến 3 người. Đây là mệnh châu của một tên luyện khí sơ kỳ đang thí luyện tại cấm địa. Tu vị thấp như vậy cũng dám bước vào, tự tìm chết. Còn đây, người này trừng mắt nhìn thẳng vào 2 khối mệnh châu còn lại, thần sắc lộ vẻ kinh hãi cùng không tin được. Đây là mệnh châu của Dần thiếu gia và thuộc hạ thân cận của hắn. Không được, ta phải nhanh chóng báo lại cho gia chủ biết chuyện này. Rời khỏi căn phòng, người này lập tức đi đến trước một căn phòng khá lớn, phía trên còn khắc hình một đồ án kỳ lạ. Hắn không làm bất kỳ động tác nào, chỉ chắp tay yên lặng đứng đó. Từ trên cánh cửa, ánh sáng đột nhiên xuất hiện quét ngang qua. Một âm thanh từ trong phòng vang lên. Vào đi. Vâng. Bước vào trong phòng, một người đang ngồi quay lưng lại, nhìn về phía cửa sổ đang rộng mở. Có chuyện gì? Bẩm gia chủ, mệnh châu của Dần thiếu gia cùng một tên thuộc hạ thân cận của hắn đều đã tắt. Giọng nói vẫn bình thản, không chứa đựng chút cảm xúc nào. Ngươi phát hiện chuyện này khi nào? Ta vừa mới phát hiện ra, lập tức bẩm báo. Tốt lắm, ngươi đi ra ngoài, truyền quản gia vào đây cho ta. Vâng. Người này tuân lệnh lui ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, một lão giả áo xám bước vào, cúi đầu. Gia chủ, ngươi tìm ta có chuyện quan trọng gì sao? Rảnh chết rồi. Cái gì, không phải hắn nói chỉ muốn đi du lịch một chuyến, sao lại bị người khác giết chết? Chẳng lẽ hắn đắc tội với người nào sao? Muốn biết, chỉ cần điều tra không phải là sẽ rõ sao? Thời gian chết của hắn là từ sáng hôm qua đến bây giờ. Ngươi theo lịch trình của hắn đến tận nơi điều tra. Còn nữa, chỉ có hắn và một người nữa chết đi. Nói như vậy, những người còn lại đã chạy thoát hoặc bị bắt giam lại. Ngươi đến nơi đó tìm được bọn hắn thì có thể thu được thêm thông tin. Đương nhiên, trong điều kiện bọn hắn không bị xóa hết ký ức mà thôi. Quản gia nghe gia chủ phân tích, trong lòng không khỏi bội phục. Chỉ nói vài câu, gia chủ đã phân tích vấn đề một cách rõ ràng và đưa ra phương hướng giải quyết cụ thể. Hắn cũng biết đây là do công pháp gia chủ tu luyện, vứt bỏ tất cả mọi cảm xúc, khiến cho mọi suy nghĩ và quyết định của hắn lúc nào cũng chính xác tuyệt đối. Ta sẽ lập tức phái người điều tra. Ngươi tự mình đi đi, có thể giết chết hắn. Nếu tên kia vẫn còn sống, tu vị chắc chắn sẽ không thấp. Không cần lãng phí nhân lực vô ích, cuộc chiến cũng đã gần kề. Tuân lệnh. Quản gia tuân lệnh lui ra. Trở về phòng, hắn liền điều tra lịch trình của Dần rồi lên trực thăng riêng, khởi hành đến Bắc Giang tỉnh. Trong quán bar vô danh, Hạo Ca đang đứng trước mặt một người đàn ông trung niên, vẻ mặt cung kính. Người kia hít một hơi thuốc dài, phun ra một ngụm khói, giọng nói khàn khàn. Những chuyện ngươi vừa kể đều là sự thật. Đúng vậy. Ngươi dựa vào cái gì để xác định hắn đến từ gia tộc Dần? Tổ chức đã thông báo với ta sẽ có một thành viên của gia tộc Dần đến đây. Ra lệnh cho ta bằng mọi giá phải mời được hắn gia nhập. Thêm vào thái độ của hắn khi đó, ta chắc chắn hắn đến từ một đại gia tộc. Tất cả đều chỉ là suy đoán của ngươi. Ta không cần giải thích. Việc này ta sẽ báo cáo cho trưởng lão của Văn gia. Nếu tên kia đúng là người của gia tộc Dần thì đương nhiên sẽ không có chuyện gì. ngươi cũng thuận lợi đạt được điểm cống hiến. Còn nếu không phải, nam nhân trung niên bỏ dở câu nói, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng. Hạo ca cũng hiểu được, tính mạng của hắn và Dương Thiên đã bị buộc vào một chỗ. Không, phải nói là tính mạng của hắn đã hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Thiên. Văn Lân chết ở chỗ của hắn, dưới lửa giận của Văn gia, Hạo ca chỉ có một hy vọng duy nhất là Dương Thiên mà thôi. Sáng nay Dương Thiên trốn học, lúc hắn kết thúc cuộc gọi với Diệp Vấn Thiên đã là hơn 8 giờ sáng. Bây giờ đi học cũng đã trễ gần 2 tiết, là một học sinh gương mẫu, Dương Thiên không muốn làm gián đoạn tiết dạy của lão sư. Thử nghĩ xem, ngươi đang hăng say giảng bài, liên tục có người đi ra, đi vào, ngươi có cảm thấy khó chịu hay không? Hiểu được cảm giác của lão sư, Dương Thiên dứt khoát nghỉ ở nhà. Đang định ngủ thêm một giấc nữa, bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Không phải lại là tên dược nam kia chứ? Để cẩn thận, Dương Thiên dùng thần thức kiểm tra trước. Người đến không phải dược nam mà là người Dương Thiên đã lâu không gặp, Tâu Nguyệt Nhi. Nàng đến đây làm gì? Chẳng lẽ nhớ ta không chịu được nên tìm đến đây? Dương Thiên tự sướng vài câu, dù trong lòng hắn cũng biết lý do này hơi hư cấu. Tâu Nguyệt Nhi ấn chuông đến lần thứ 3 thì Dương Thiên cũng đã bước ra đến cửa. Hắn giả vờ bất ngờ. Nguyệt Nhi, là ngươi sao? Mau vào đi. Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Không cần, ta không có ý định ở lại lâu. Dương Thiên, ta muốn ngươi cùng ta đi một chuyến. Dương Thiên hơi ngẩn ra, vừa mới gặp gỡ nàng đã mời hắn đi. Đây chính là đưa nhau đi trốn trong truyền thuyết sao? Không được tốt lắm a. Nguyệt Nhi, chúng ta đã lâu không gặp. Ngươi làm vậy có phải là đã đốt cháy hơi nhiều giai đoạn không? Ngươi nói nhăng nói của gì vậy? Ta muốn mời ngươi đến Thiên Sơn Thánh Phong một chuyến. Chương 162, dụ dỗ chấp nhận. Lại là hiểu lầm, Dương Thiên tỏ vẻ thất vọng, thẳng thừng từ chối. Không đi. Tại sao? Không thích. Câu trả lời vô thưởng vô phạt của Dương Thiên khiến Tâu Nguyệt Nhi nhất thời không biết nói gì cho phải. Nàng đã nhận được lệnh, bằng mọi giá phải mời Dương Thiên đến Thiên Sơn Thánh Phong. Tâu Nguyệt Nhi không phải người của Ma Môn, cách làm của nàng sẽ không giống Liễu Mị. Bất quá có một điểm Liễu Mị làm không sai, sư phụ của nàng cũng đã nói qua. Đối với Dương Thiên mà nói, trên thế giới này đã không còn nhiều thứ có thể khiến hắn cảm thấy có hứng thú. Mỹ nữ là một trong số đó, vậy nên dùng sắc dụ là biện pháp khả dĩ nhất. Tâu Nguyệt Nhi suy nghĩ kỹ càng, cắn răng nói. Dương Thiên, ngươi không muốn cùng ta ở chung một chỗ sao? Dương Thiên vẫn bình tĩnh. Ngươi nghĩ ta là kẻ ngốc sao? Đến Thiên Sơn Thánh Phong phần lớn thời gian ta sẽ phải ngồi nói nhảm với những lao già đã gần đất xa trời. Xong việc phải lập tức trở về, làm gì có thời gian làm chuyện khác. Hơn nữa ta biết ngươi đang tu luyện Bách Kiếm Quyết đến giai đoạn quan trọng, vốn không có thời gian để dành cho ta. Bách Kiếm Quyết của nàng tu luyện đến giai đoạn nào, Dương Thiên liếc qua là nhận biết được. Không thể phủ nhận Tâu Nguyệt Nhi là một thiên tài, trong thời gian ngắn có thể đạt đến mức này. Không đến một năm, nàng có khả năng tu luyện thành công, nắm giữ Bách Kiếm Lực. Dương Thiên đã nói rõ ràng. Tâu Nguyệt Nhi biết mình không thể dùng lý do này để lừa gạt hắn, chỉ có thể sử dụng thủ đoạn cuối cùng. Ngươi chắc chắn không đi sao? Không đi. Nói đùa gì vậy, nơi này mỹ nữ nhiều như vậy, Dương Thiên sao lại chạy đến một cái đại lục xa xôi nào đó nói chuyện với mấy lao già? Chứ khi đầu của hắn bị lừa đá. Tâu Nguyệt Nhi tỏ vẻ tiếc nuối. Thật đáng tiếc a, ta nghe nói có một vị mỹ nữ đang muốn tìm ngươi. Ngươi là một đại nam nhân. Chẳng lẽ lại để nàng tự mình tìm đến đây sao? Không cần giờ trò này với ta. Ngoài ngươi và Liễu Mị, ta không quen biết bất kỳ mỹ nữ nào khác tại ẩn thế đại lục. Nam Cung Băng Vân, ngươi đã từng nghe nói chưa? Nam Cung, ta không biết ai có họ Nam Cung. Khoan đã, ngươi nói là Nam Cung Băng Vân muốn tìm ta sao? Tâu Nguyệt Nhi thấy cá đã cắn câu liền giật dây. Không biết có một tên khốn kiếp nào đó đã giúp Nam Cung ra làm chuyện gì đó khiến nàng cảm động. Muốn tìm tên khốn đó để nói lời cảm tạ. Nghe giọng điệu có chút tức giận của Tâu Nguyệt Nhi, Dương Thiên cười trừ. Nguyệt Nhi, ngươi cũng không cần mượn cớ mắng ta à đúng rồi, chuyện này ngươi nghe được từ nơi nào? Là sư phụ nói cho ta biết, chắc chắn không sai. Các thế lực lớn luôn cài nội gián lẫn nhau để đề phòng bất chắc. Nếu đúng như lời Tâu Nguyệt Nhi nói, chuyện này hẳn là sự thật. Có cho tiền lão giả kia cũng không có gan lừa gạt hắn. Mỹ nữ có ý. Dù biết là bẫy thì hắn vẫn đặt vào. Dương Thiên bộ dạng chính khí ngất trời. nữ nhân chỉ là việc phụ mà thôi. Lần này Thiên Sơn Thánh Phong mời ta đến chắc hẳn là vì an nguy của thiên hạ. Ta đương nhiên sẽ không từ chối. Thấy Dương Thiên trở mặt còn nhanh hơn lật sách, Tâu Nguyệt Nhi khinh bỉ nói. Nếu vậy sao ngươi không đồng ý ngay từ đầu? Ta muốn xem thành ý của Thiên Sơn Thánh Phong các ngươi. Nếu các ngươi thực sự có thành ý, ta cũng không ngại đi một chuyến. Tâu Nguyệt Nhi cũng không tiếp tục nói về vấn đề này, nàng muốn mau chóng hoàn thành nhiệm vụ để tiếp tục bế quan tu luyện Bách Kiếm Quyết. Ngươi đã đồng ý, vậy chúng ta lập tức khởi hành. Dương Thiên hơi bất ngờ. Khoan đã. Ngươi chỉ vừa mới đến đây, vào nhà uống trà nghỉ ngơi một lát. Sau đó ta sẽ dẫn ngươi đi chơi vài ngày rồi hẳn trở về. Không cần thiết. Nguyệt Nhi, ngươi thử nghĩ xem. Ngươi còn trẻ, không nên cả ngày vùi đầu vào tu luyện. Tu chân mục đích cuối cùng là gì? Chính là cầu trường sinh. Trường sinh để làm gì? Đương nhiên là để có thời gian thực hiện điều ngươi mong ước. Vậy tại sao ngươi không tận hưởng ngay từ lúc này? Một bài thuyết trình dài của Dương Thiên khiến Tâu Nguyệt Nhi đau đầu, đưa tay ra hiệu cho hắn dừng lại. Ngươi rốt cuộc có định đi hay không? Đi, tất nhiên sẽ đi, có điều. Vậy bây giờ chúng ta lập tức khởi hành. Để tránh Dương Thiên tiếp tục nhiều lời, Tâu Nguyệt Nhi xoay người rời đi. Dương Thiên biết không thể giữ nàng lại, hắn trở lại phòng chuẩn bị đồ đạc trong chốc lát rồi đuổi theo nàng. Tâu Nguyệt Nhi cũng không đi ngay mà đứng đợi Dương Thiên trước cổng. Hai người không thuê xe mà đi bộ đến một ngôi nhà cách đó không xa. Dương Thiên lấy điện thoại lần lượt thông báo với từng người hắn có việc gấp. Sẽ không đi học trong vài ngày tới. Mọi người đều không hỏi gì nhiều, chỉ dặn hắn một câu cẩn thận. Riêng Diệp Linh, Dương Thiên hẹn nàng sau khi trở về sẽ dẫn nàng đi tham quan trường. Diệp Linh chỉ nói một câu không sao, nàng có thể tự đi được. Thấy các nàng đều bình thường, Dương Thiên cũng an tâm. Từ khi nhận lời Tâu Nguyệt Nhi, Dương Thiên có một loại cảm giác đang trốn vợ đi ăn vụng. Không tốt lắm a. Tâu Nguyệt Nhi chờ Dương Thiên gọi điện xong mới mỉm cười hỏi hắn. Đã xong rồi sao? Giọng của nàng vẫn bình tĩnh nhưng lại khiến hắn cảm thấy lạnh gáy. Đây không phải là sát khí, so với sát khí thì còn đáng sợ hơn. Ít nhất, sát khí không thể khiến hắn lo lắng. Gượng cười nhìn Tâu Nguyệt Nhi. Đã xong a? Đều là mỹ nữ sao? Dương Thiên biết sắp có chuyện không ổn. Máy móc trả lời. Đúng vậy. Ngươi từ lúc nào quen được nhiều mỹ nữ như vậy? Đây là cố gắng của ta trong thời gian gần đây. Rất tự hào sao? Có một chút. Dừng, Nguyệt Nhi, tại sao ta lại có cảm giác ngươi giống như vợ cả đàng cha hỏi chồng về những cô bổ nhí bên ngoài? Mặt Tâu Nguyệt Nhi hơi đỏ lên. Ai là vợ của ngươi? Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu, tình hình lúc này đang rất nguy hiểm. Một bước đi sai cũng có thể lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Với tư cách là ngươi thủ hộ, ngươi nên đặt tâm tư vào đây hơn là những mỹ nữ kia. Dương Thiên lắc đầu. Nguyệt Nhi, ta đã từng nói, ta không còn là thủ hộ giả của các ngươi nữa. Chuyện này sẽ do các ngươi một mình giải quyết. Không phải Nguyên Anh kỳ đại năng của các ngươi đã khôi phục rồi sao? Cứ để hắn ra mặt đi. Biết mình có nói gì cũng vô ích, Tâu Nguyệt Nhi thở dài. Chuyện này ngươi đến Thiên Sơn Thánh Phong sẽ rõ. Đến nơi, Dương Thiên cùng Tâu Nguyệt Nhi được một người đón tiếp. Người này dùng một chiếc xe hơi trông khá cũ kỹ đưa hai người ra đến bến cảng sau đó đưa mỗi người một chiếc vé tàu. Các ngươi dùng thân phận một du khách lên tàu. Đến nơi sẽ có người đón tiếp, đưa các ngươi đến truyền tống trận. Phiền phức như vậy. Ta cùng Nguyệt Nhi phi hành đến đó không phải nhanh hơn sao? Tâu Nguyệt Nhi véo vào hông hắn một cái, gật đầu với người kia. Tốt lắm, chuyện này bọn ta đã biết. Ngươi có thể trở về. Đợi người kia rời đi xong, Dương Thiên khó hiểu hỏi nàng. Ngươi làm vậy là có ý gì? Tâu Nguyệt Nhi tức giận nói. Ngươi cho rằng ma môn không cài nội gián vào Thiên Sơn Thánh Phong như bọn ta sao? Nhiệm vụ lần này của ta là bí mật, những người này đều không biết diện mạo thật của ta và ngươi. Lúc ta đến đây là dùng thân phận của một tên luyện khí hậu kỳ đệ tử, ngươi nói chúng ta có thể phi hành. Không phải sẽ khiến hắn nghi ngờ sao? Biết mình sơ suất, Dương Thiên cố chống chế. Hắn chưa chắc là gián điệp do ma môn gài vào, ngươi cần gì phải tức giận. Dù xác suất chỉ là một phần sật ngàn cũng không được bỏ qua. Ngươi có biết? Thấy Tâu Nguyệt Nhi lại chuẩn bị một bài thuyết trình dài vài trang A4, Dương Thiên vội nói. Ngươi xem, tàu đã đến rồi. Chúng ta mau lên đi. Nói xong liền co chân chạy thẳng, mặc cho Tâu Nguyệt Nhi gọi theo. Khoan đã, ta còn chưa nói xong. Ngươi mau quay lại đây cho ta. Chương 163, tra tấn. Chạy thẳng một mạch đến dưới cầu thang lên tàu, Dương Thiên mới dừng lại đợi Tâu Nguyệt Nhi. Tâu Nguyệt Nhi đến nơi, đang định nói thêm cái gì thì đã bị Dương Thiên chặn lại. Mau lên tàu A. Thấy Dương Thiên cố ý lảng tránh, Tâu Nguyệt Nhi đành nhịn xuống. Trước cầu thang là hai nhân viên soát vé. Vé của hai người đều là loại VIP nên được tiếp đón rất nhiệt tình, thậm chí cho một nhân viên phục vụ đến tận nơi dẫn đường. Đặt chân lên tàu, một cảm giác đặc biệt đột nhiên xuất hiện trong lòng Dương Thiên. Dường như mọi thứ xung quanh đang bốc cháy, tan vỡ rồi biến mất. Cảm giác này chỉ xuất hiện trong chốc lát khiến Dương Thiên đơ ra vài giây. Tâu Nguyệt Nhi phát hiện thái độ của hắn có chút biến hóa, liền hỏi. Có chuyện gì sao? Lúc bước lên tàu, ngươi có cảm giác gì lạ không? Tâu Nguyệt Nhi nhíu mày suy tư. Không có, nhưng từ khi đến bến tàu này, trong lòng ta luôn có một cảm giác bất an. Đây đơn thuần là trực giác của nữ nhân mà thôi. Nàng mơ hồ cảm nhận được có chuyện không ổn nhưng lại không biết là chuyện gì. Dương Thiên thì khác, đây là trực giác của hắn được rèn luyện qua vô số trận chiến. Dựa vào cảm giác khi nãy, Dương Thiên có thể chắc chắn chiếc tàu này sẽ tan vỡ do một vụ nổ. Thấy Dương Thiên không nói gì, Tâu Nguyệt Nhi lo lắng. Chẳng lẽ ngươi cảm nhận được chuyện gì? Không có, có lẽ là do ta bị say sóng thôi. Tâu Nguyệt Nhi bĩu môi, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ bị say sóng. Đây là loại trò đùa gì vậy? Hơn nữa, tàu còn chưa bắt đầu khởi hành a, lý do vớ vẩn khiến nỗi lo của Tâu Nguyệt Nhi càng lớn. Chẳng lẽ thật sự có nguy hiểm gì mà đến Dương Thiên cũng bất an, không dám nói cho nàng biết. Lần này Tâu Nguyệt Nhi đã nghĩ nhiều, Dương Thiên không nói cho nàng biết vì hắn vốn không để chuyện này trong lòng. Hai người được đưa đến phòng riêng, Tâu Nguyệt Nhi vội và đóng cửa tiếp tục tu luyện để lại Dương Thiên chỉ biết thở dài. Tu luyện có gì thú vị chứ? Trở về phòng, Dương Thiên xem qua tờ thông báo lịch trình ở trên bàn. Tàu sẽ đến nơi vào sáng mai. Buổi tối sẽ có một buổi dạ tiệc được tổ chức. Không có việc gì, Dương Thiên liền lấy laptop ra chơi game giết thời gian. Tại một nơi cách Bắc Giang thành không xa, một trung niên nhân đang ngồi trong một căn nhà gỗ đã mục nát. Hắn nhàn nhã ngồi uống trà, phía trước là một đám người đang thống khổ kêu gào. Quản gia, ngươi tha cho chúng ta đi. Chuyện này bọn ta thực sự không biết gì cả. Đặt tách trà xuống, trung niên nhân mỉm cười. Xem ra các ngươi không chịu hợp tác. Vậy cũng đừng trách ta độc ác. Trung niên nhân đưa tay ra, một người lập tức bị hút lại chỗ hắn. Một tay đặt lên đầu người kia, hắn nói nhỏ hai chữ. Siêu hồn. Khuôn mặt người kia vặn vẹo đến mức không còn giữ được hình dạng nguyên thủy. Miệng há to không phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Đợi một thời gian qua đi, trung niên nhân thở dài thả tay ra. Người kia rơi xuống đất, hai mắt vô hồn, đã sớm không chịu nỗi đau khổ mà chết đi. Bọn hắn thực sự không biết. Không thể nào, bọn hắn đều đi cùng với thiếu gia, sao lại đột nhiên mất tích? Xem ra thủ pháp xóa ký ức của người này rất cao, ta không tìm được sơ hở nào. Bắt đầu với kẻ có xung đột với thiếu gia ngay trước giảm hát đi, ta có linh cảm hắn và người giết chết thiếu gia có liên quan đến nhau. Trung niên nhân không cho rằng chính Dương Thiên đã giết vảnh, ít nhất hắn tin tu vị của Dương Thiên không đủ. Vì vậy, chắc hẳn là thế lực phía sau lưng Dương Thiên đã ra tay. Dám giết người của gia tộc rồi, các ngươi chờ bị diệt tộc đi. Nói xong, trung niên nhân nhìn qua đám người vẫn còn đang lăn lộn dưới đất. Thiếu gia đã chết, các ngươi cũng đi theo hầu hạ hắn đi. Đáp lại là những tiếng kêu gào. Không, đừng giết ta. Ta một lòng trung thành với gia tộc rồi. Ta là nữ nhân dành thiếu gia yêu thích nhất, ngươi không thể giết ta. Ta nguyền rủa gia tộc rồi. Từng tiếng cầu xin cùng chửi mắng vang lên, trung niên nhân không chút động lòng. Miệng lẩm bẩm niệm chú, mặt đất đống nhiên dậy sóng, nuốt tất cả những người đang có mặt trong căn phòng vào. Một lát sau, khung cảnh trở lại bình thường, trung niên nhân cũng không ở lại lâu, nhanh chóng biến mất khỏi căn phòng. Cùng lúc này, Hạo Ca cả người đầy máu, bị treo lên một cây cột. Một người không ngừng dùng roi sắt vụt vào hắn. Đến lúc Hạo Ca bất tỉnh, một người khác vội ngăn lại. Ngươi mau dừng tay, lỡ đánh chết hắn thì sao? Loại rác rưởi này, đánh chết 10 tên. 20 tên cũng không có vấn đề gì. Hắn là manh mối duy nhất để điều tra về cái chết của Văn Lân thiếu gia. Bây giờ không thể giết hắn. Người kia nghe xong, hung hăng ném roi ra xuống đất. Đi lại lấy một thùng nước ớt đặt dưới mặt đất rồi dội thẳng vào người Hạo Ca. Vốn đã bất tỉnh do không chịu nổi, Hạo ca một lần nữa bị cơn đau làm tỉnh lại. Đau đớn thẩm thấu vào từng thớ thịt khiến hắn chỉ phát ra được những tiếng kêu gào thảm thiết. Chờ đau đớn qua đi, một người mới tiến lên hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta nghe về kẻ đã giết chết Văn Lân thiếu gia chưa? Hạo ca cả người run lên, nói một câu không liền mạch. Không, không phải ta đã nói rồi sao? Ừ, nói rõ ràng, không thì đừng trách ta. Ngươi nói hắn đến từ gia tộc rồi, có bằng chứng gì hay không?
Không, không có.
Một tiếng bốp vang lên, hai cái răng của Hạo ca theo máu bay ra ngoài. Ta bảo ngươi nói chuyện cho rõ ràng, có nghe thấy hay không? Cố gắng không tiếp tục nói lắp, Hạo ca trả lời.
Đã rõ.
Thấy Hạo ca không nói lắp nữa, người này tiếp tục truy hỏi.
Ngươi không có bằng chứng, làm sao xác định được hắn là người của gia tộc Dồn?
Trước đó ta có nhận được thông báo một vị thiếu gia của gia tộc Dồn sẽ đến đây. Cộng thêm biểu hiện bình tĩnh của hắn, ta đoán hắn chính là vị thiếu gia kia. Nghe Hạo ca trả lời, người này quay sang hỏi người bên cạnh.
Có chuyện này sao?
Ta cũng có nghe nói qua, không trùng hợp như vậy chứ. Nếu thực sự là người của gia tộc Dồn, chúng ta không thể làm gì bọn hắn a. Chỉ còn cách bẩm báo chuyện này lên trên. Mọi tội lỗi cứ để tên này gánh chịu hết đi. Nghe thấy câu nói đó, Hạo ca biết hai người này đang muốn đem toàn bộ tội lỗi đổ lên đầu của hắn. Bất ngờ là trong lúc này đầu óc Hạo ca đột nhiên thanh tĩnh, dường như những đau khổ xác thịt kia không có ảnh hưởng gì đến hắn.
Khoan đã, ta còn có một chuyện chưa nói.
Hai người liền en không chú ý đến Hạo ca, một người vẻ mặt hung ác.
Khá lắm, trước mặt chúng ta mà vẫn có chuyện muốn giấu giếm.
Không phải, chỉ là nhất thời chưa nhớ ra.
Không cần dài dòng, có chuyện gì mau nói ra.
Nếu thực sự có ích, ta có thể suy nghĩ lại, tha cho ngươi một mạng.
Hạo ca thấy được hy vọng, mừng rỡ nói.
Thật sự.
Đúng vậy, mau nói đi.
Trước khi hắn đến đây đã được một người gọi là Tiêu Chính Long đến đưa thẻ khách quý.
Dựa vào thái độ của bọn hắn, ta nghĩ quan hệ cũng sẽ không kém.
Còn có một nữ nhân che mặt đi theo hắn, các ngươi có thể điều tra từ chỗ của nàng.
Hạo ca không nói ra hai người sở tử, hắn còn mong chờ Dương Thiên đến cứu mạng.
Tiêu Chính Long còn có năng lực phản kháng, còn sở tử chắc chắn sẽ chết oan a.
Không có một tiếng khen thường nào, đáp lại Hạo ca là những tiếng đánh đập vang lên cùng tiếng kêu gào của hắn.
Tại sao, ta đã nói tất cả những gì ta biết.
Khốn kiếp, chi tiết quan trọng như vậy mà ngươi không nói sớm.
Hại bọn ta lo lắng.
Tên Tiêu Chính Long kia là ai?
Còn nữ nhân kia lại là ai?
Hắn là lão đại Hắc Bang ba tỉnh phía Nam, tổ chức đã vài lần mời hắn tham gia nhưng bị từ chối.
Nữ nhân kia luôn che mặt, ta cũng không biết nàng là ai.
Tốt lắm, bọn ta sẽ điều tra chuyện này.
Ngươi cứ tiếp tục ở lại nơi này một thời gian đi.
Hai người bước ra ngoài, bỏ mặc Hạo ca cả người đầy máu vẫn đang bị treo lơ lửng.
Một người lúc này mới lên tiếng.
Chúng ta nên làm gì tiếp theo?
Đối phương là người hắc đạo, rất có thể là võ giả.
Chúng ta chỉ là hai tên luyện khí kỳ.
Phần thắng không cao lắm.
Đã nhiều năm như vậy, thiên cấp võ giả chưa từng xuất hiện qua.
Chúng ta đều đã là luyện khí hậu kỳ, còn phải sợ hắn sao?
Ngươi nói không sai, vậy mau đi tìm người gọi là Tiêu Chính Long kia đi.
Chương 164, Hồng Nhan Họa Thủy. Kết thúc bằng một chiến thắng, Dương Thiên hài lòng đứng dậy vươn vai. Gần đây tỷ lệ thắng của hắn ngày càng lớn, tin tưởng trước khi Đỉnh Đỉnh tỉnh lại, hắn có thể đạt đến thách đấu.
Nhìn lên đồng hồ, bây giờ là 6 giờ 30 phút, Dương Thiên tắm rửa ăn mặc sạch sẽ rồi gõ cửa phòng Tâu Nguyệt Nhi.
Đến lần thứ 3 vẫn không thấy trả lời, đoán nàng đã dựng trận pháp cách âm, Dương Thiên cong tay búng nhẹ một đạo kiếm khí vào cửa phòng.
Một tiếng nổ vang lên, trên cửa phòng xuất hiện một vết chém to.
Dương Thiên đưa tay lau mồ hôi trên trán.
Không thể trách ta a, ai biết trận pháp ngươi tạo lên lại yếu như vậy.
Bị tiếng nổ làm thức tỉnh, Tâu Nguyệt Nhi thu công đứng dậy rồi phóng ra ngoài.
Nhìn thấy Dương Thiên đang đưa tay qua vết chém để mở khóa, không khỏi tức giận.
Dương Thiên, ngươi đang làm gì?
Vết chém này là sao?
Dương Thiên vội rút tay lại, cười làm lành.
Lỡ tay mà thôi, khi nãy ta gõ cửa phòng không thấy ngươi đáp lại.
Biết ngươi đã dựng trận pháp cách âm nên mới dùng kiếm khí phá bỏ.
Ai biết trận pháp của ngươi lại yếu như vậy?
Ngươi nói cái gì, trận pháp của ta yếu sao?
Thật sự quá khinh người, nàng chỉ là kim đan sơ kỳ, tạo nghệ về trận pháp cũng không cao.
Hơn nữa đây chỉ là trận pháp cách âm cùng phòng ngự cấp thấp, sao có thể ngăn cản được công kích của Dương Thiên. Thấy Tô Nguyệt Nhi chuẩn bị nổi bão, Dương Thiên vội lấy ra một cái ngọc giản chuộc lỗi. Không nên tức giận, ta bồi thường cho ngươi vật này không phải là được sao? Nhìn miếng ngọc giản trên tay Dương Thiên, Tô Nguyệt Nhi không khỏi tò mò. Từ lần Dương Thiên đưa cho nàng bách kiếm quyết, Tô Nguyệt Nhi đã biết hắn tàng trữ rất nhiều đồ tốt. Đây là cái gì? Ngươi tự xem thử không phải sẽ biết sao? Dương Thiên ném miếng ngọc giản về phía Tô Nguyệt Nhi. Chụp lấy ngọc giản, thần thức của Tô Nguyệt Nhi lập tức truyền vào phía trong. Vẻ mặt nàng liên tục thay đổi, từ bất ngờ đến hoảng hốt, mừng rỡ. Dương Thiên vui vẻ giải thích. Đây là phương pháp sử dụng các loại cấm chế cùng phong ấn sơ cấp. So với trận pháp dễ sử dụng hơn nhiều, ưu điểm là chỉ tiêu hao pháp lực, không cần các dụng cụ để bố trí như trận pháp. Tốc độ thi triển cũng nhanh hơn. Tô Nguyệt Nhi vội cất ngọc giản vào trong người, gật đầu hài lòng. Tốt lắm, đây xem như là bồi thường cho cánh cửa này đi. Lần sau không được tái phạm, ngươi có thấy ai đến gặp mỹ nữ mà lại phá cửa xông vào như ngươi chưa? Lỡ tay mà thôi. Phải rồi, cấm chế cùng phong ấn không phải chỉ có Vu tộc mới sở hữu sao, ngươi là từ đâu lấy được đến tay? May mắn có được. Dương Thiên không nói cho nàng biết. Tại tu chân giới cấm chế không phải thứ gì quá đặc biệt. Ai cũng tu luyện một ít để tiện sử dụng. Có lẽ tại ẩn thế đại lục đã sớm thất truyền nên mới có tin đồn như vậy. Dương Thiên đáp qua loa, Tô Nguyệt Nhi liền đổi đề tài. Nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì? Chợt nhớ ra mục đích đến đây, Dương Thiên vuốt lại cổ áo. Ta nghe nói tối nay trên thuyền sẽ có tổ chức một buổi yến tiệc. Không biết ngươi có nhã hứng tham dự hay không? Đến lúc này Tô Nguyệt Nhi mới để ý đến quần áo Dương Thiên đang mặc trên người. Đây rõ ràng là đồ để dự dạ hội. Nàng định từ chối, chợt nhớ ra Dương Thiên vừa tặng mình một lễ vật lớn, làm vậy không được tốt lắm à. Ngươi ở đây chờ ta một lát. Nhớ kỹ, không được đi vào, bằng không đừng trách ta. Biết Tô Nguyệt Nhi lo sợ mình nhìn lén, Dương Thiên liền lùi ra xa. Thầm than nhân cách của mình quá kém. Hơn 15 phút sau. Dương Thiên nhàm chán trở về phòng lấy ra một chai nước. 30 phút sau, hắn dứt khoát mang một cái ghế từ phòng qua đặt trước cửa. Hơn một tiếng sau, Dương Thiên hai mắt nhắm lại, nửa tỉnh nửa mê thì nghe thấy tiếng gọi. Ngươi làm gì vậy? Mau tỉnh dậy đi. Ta đã chuẩn bị xong. Hai mắt mở ra nhìn mỹ nữ trước mặt, Dương Thiên ngẩn ra trong 3 giây. Tô Nguyệt Nhi bình thường đã rất xinh đẹp, hôm nay nàng diện một bộ váy màu trắng, trang điểm nhẹ trên khuôn mặt. Đôi môi cũng thoa một ít son môi. Dùng từ chim sa cá lặng cũng không quá đáng. Thấy Dương Thiên ngẩn ngơ, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy rất vui vẻ. Còn không mau đi, đã trễ giờ rồi a. Dương Thiên vội đáp. Đúng, lập tức đi ngay. Hai người vừa bước vào nơi tổ chức dạ yến lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Một người đẹp trai, ăn mặc lịch lãm cùng một mỹ nữ tựa như thiên tiên, nhanh chóng trở thành tâm điểm. Tô Nguyệt Nhi dường như có chút không thích đứng khi có nhiều người nhìn mình, cả người hơi nấp vào phía sau Dương Thiên. Không cần ngại. Ngươi nên thấy tự hào về mị lực của mình mới đúng. Tô Nguyệt Nhi được khích lệ, mạnh dạn hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Nàng vội tìm một cho ít người ngồi xuống. Đáng tiếc, đám sắc lang ngoài kia không để nàng được như ý, Tô Nguyệt Nhi vừa ngồi xuống đã có 4, 5 tên bước qua. Với tư cách hộ hoa sứ giả, Dương Thiên đương nhiên phải thực hiện chức trách của mình. Những tên sắc lang còn chưa kịp lại gần Tô Nguyệt Nhi đều đã bị Dương Thiên chặn lại, ánh mắt khó chịu nhìn hắn. Huynh đệ, ngươi làm vậy là có ý gì? Dương Thiên tươi cười. Còn không rõ ràng sao? Nàng là của ta, các ngươi mau cút đi. Những người được mời tham dự dạ yến đều là kẻ có tiền, hiếm khi bị người khác chửi mắng. Bị Dương Thiên đuổi đi liền phẫn nộ. Một thanh niên vẻ mặt thư sinh nho nhã bước ra. Huynh đệ, có đồ tốt không nên hưởng một mình. Đôi khi phải biết chia sẻ cho người khác. Làm vậy đôi bên sẽ cùng có lợi. Dương Thiên giả vờ ngu. Ngươi nói nghe rất có lý, nhưng ta không thấy mình có lợi ở điểm nào a. Thanh niên thấy Dương Thiên thỏa gì ý ở chủ hiệp, vẻ mặt vui mừng, lấy từ trong người ra một xấp tiền đưa cho hắn. Đây chính là lợi ích. Nhìn xấp tiền, Dương Thiên lắc đầu khinh thường. Ít như vậy, ngươi đang đuổi ăn mày sao? Thanh niên trợn mắt, nhiều đây ít nhất cũng 5, 6.000 đô la Mỹ, hắn còn chê ít sao. Bất quá nhìn sang Tô Nguyệt Nhi phía sau Dương Thiên, thanh niên cũng cảm thấy số tiền này không đủ. Mỹ nữ hắn đã thấy qua không ít nhưng chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy kinh diễm như nàng. Nữ nhân này, tối nay hắn nhất định phải có được. Vẫn giữ gương mặt tươi cười, thanh niên lấy một tấm thẻ đưa cho Dương Thiên. Đây là thẻ của ta, mật khẩu là 1234, bên trong có 100.000 đô la Mỹ, đã đủ rồi chứ? Dương Thiên vẫn lắc đầu, vỗ vai thanh niên an ủi. Xem ra ngươi cũng không giàu có gì lắm, ta khuyên ngươi một câu, để lại số tiền đó chữa bệnh đi. Đến lúc này nếu thanh niên vẫn chưa biết Dương Thiên đang cố ý trêu đùa hắn thì hắn quá ngốc rồi. Thanh niên tức giận chỉ tay vào mặt Dương Thiên. Ngươi cố ý đùa giỡn ta. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mang nữ nhân này đến phòng của ta, bảo nàng ngoan ngoãn hầu hạ ta một đêm. Ta sẽ tha tội cho ngươi. Tô Nguyệt Nhi nghe xong câu nói đó, khí tức trên người thay đổi. Dương Thiên vội truyền âm. Việc này để ta xử lý, ngươi không tin tưởng ta sao? Ừ, ngươi giải quyết cho tốt. Dương Thiên nhìn thanh niên. Ngươi có rất nhiều tiền sao? Thanh niên không hiểu vì sao Dương Thiên đột nhiên hỏi vấn đề này, vẻ mặt cao ngạo. Đương nhiên, nếu muốn, ta có thể mua 10 chiếc thuyền như thế này. Dương Thiên ngạc nhiên. Là bao nhiêu a? Một chiếc du thuyền cỡ này có giá không dưới 20 triệu đô la Mỹ, ngươi nói 10 chiếc sẽ có giá bao nhiêu? 200 triệu đô la Mỹ, cũng không tệ. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội sử dụng chúng rồi. Thanh niên còn chưa kịp hiểu ý Dương Thiên, đột nhiên ngã lăn ra đất, cả người đã co rút lại. Những người chung quanh vội vây quanh hắn, bác sĩ trực trên tàu cũng mau chóng đến nơi. Một tên đồng bọn của thanh niên nhìn Dương Thiên quát to. Ngươi đã làm gì hắn? Dương Thiên tỏ vẻ vô tội. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta còn chưa chạm bất kỳ ngón tay nào vào người hắn. Chắc là do bệnh cũ tái phát ra. Chương 165, Thu chân lộ. Tên kia cứng miệng, Dương Thiên quả thực không có cử động gì. Bọn hắn đứng ngay gần đó, là những người rõ nhất. Nhưng nếu Dương Thiên không làm thì là ai làm? Cố thử một vài phương pháp sơ cứu không thành công, vị bác sĩ thở dài đứng lên. Ta đã cố gắng hết sức. Tim bệnh nhân đã ngừng đập. Các ngươi hãy tìm cách thông báo tin dữ cho người nhà bệnh nhân đi. Lời bác sĩ vừa nói ra khiến tâm trạng mọi người chùn xuống, vốn là một buổi dạ yến vui vẻ lại mang theo không khí chết chóc. Một người nhịn không được hỏi. Bác sĩ, ngươi có thể nói cho bọn ta biết nguyên nhân cái chết không? Bác sĩ lắc đầu. Cái này ta cũng chưa xác định rõ, cần trở về đất liền để kiểm tra kỹ hơn. Nguyên nhân chuẩn đoán ban đầu của ta là do hoảng sợ quá độ. Hoảng sợ quá độ. Đúng vậy, trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào, chỉ có tim ngừng đập. Đồng tử giãn mạnh, các cơ thịt căng cứng. Đây đều là dấu hiệu của việc bị hù dọa. Hoảng sợ cũng có thể chết người sao? Ngươi chưa từng nghe nói có người bị hù dọa khiến tim ngừng đập mà chết sao? Kinh ngạc qua đi, một vài người nhìn Dương Thiên với ánh mắt dè chừng. Hắn chỉ cười. Các ngươi đừng nhìn ta như vậy. Chẳng lẽ ta nói chơi vài câu có thể khiến hắn sợ chết khiếp sao? Không có bằng chứng, mọi người cũng không có lý do buộc tội Dương Thiên. Đưa thanh niên ra ngoài xong, dạ tiệc lại tiếp tục bắt đầu. Do ảnh hưởng của vụ án mạng, không khí yên ắng hơn hẳn. Không một kẻ nào dám tiếp tục bén mảng đến gần Tô Nguyệt Nhi nữa. Dương Thiên ngồi xuống cạnh Tô Nguyệt Nhi, rót một ly rượu từ từ thưởng thức. Một lúc sau, Tô Nguyệt Nhi không nhịn được quay sang hỏi hắn. Chính ngươi giết chết tên đó. Dương Thiên gật đầu. Quanh đây còn có ai khác ngoài ta sao? Ngươi dùng thủ đoạn gì? Tại sao ta hoàn toàn không cảm nhận được? Chỉ là một ít huyễn thuật thôi. Huyễn thuật cũng có thể giết người. Câu hỏi có phần ngây thơ của Tô Nguyệt Nhi khiến Dương Thiên không biết trả lời từ đâu. Qua hơn ngàn năm, tri thức về công pháp và pháp thuật của ẩn thế đại lục lại tụt dốc đến mức này. Có điều Dương Thiên không biết, từ khi đến địa cầu, bị ảnh hưởng bởi phương thức chiến đấu tại nơi đây. Hầu hết tu sĩ chỉ một lòng nâng cao tu vị bản thân, những thứ phụ trợ như trận pháp hay đan dược đã bị quên lãng. Một phần là do nguyên liệu thiếu thốn, những người có hiểu biết lần lượt chết đi mà không kịp truyền lại cho hậu bối. Mặc kệ là nguyên nhân nào, trình độ tu chân tại ẩn thế đại lục so với ngàn năm trước đã kém hơn rất nhiều. Thấy Dương Thiên không trả lời câu hỏi của mình, Tô Nguyệt Nhi nhắc lại. Dương Thiên! Ta đang hỏi ngươi a tại sao ngươi không trả lời? A, nói đến vấn đề này, ngươi hiểu được bao nhiêu về trận pháp? Trận pháp? Ta chỉ học sơ qua những thứ căn bản, sư phụ nói thực lực mới là thứ quan trọng. Trận pháp chỉ là phụ trợ mà thôi. Dương Thiên tán thành. Hắn nói không sai. nhưng ngươi có từng nghĩ, trên con đường tu luyện dài đằng đẵng, không có đan dược, trận pháp, pháp bảo phụ trợ, các ngươi có thể đi được bao xa? Thiên Sơn thần kiếm của ngươi là ví dụ cụ thể nhất. Có nó thực lực của ngươi được đề cao hơn rất nhiều. Ngươi nói không sai. Bất quá chuyện đó thì có liên quan gì đến câu hỏi của ta? Ý của ta là các ngươi đã bỏ qua quá nhiều thứ nên những tri thức hiện tại có nhiều lỗ hổng. Nếu không bổ sung sẽ gặp khó khăn cho việc tu luyện sau này. Tâu Nguyệt Nhi hiểu ý Dương Thiên, nàng cũng cảm giác được hiểu biết của mình quá hạn hẹp. Sau Nguyên Anh Kỳ sẽ đến cảnh giới nào, con đường tu chân sẽ kết thúc ở đâu? Đây đều là câu hỏi canh cánh trong lòng Tâu Nguyệt Nhi từ lâu. Trong đầu nàng chợt lóe lên một ý nghĩ, liền nói ra. Những thứ này ngươi nói cho ta biết không phải là được sao? Dương Thiên không phản đối, hắn vốn có ý định này. Hiện tại còn khá sớm. Ta sẽ trả lời các câu hỏi của ngươi. Trước tiên là câu khi này đi. Trận pháp trong thiên hạ thiên biến vạn hóa, từ thấp đến cao. Trận pháp công kích mạnh nhất có uy lực hủy thiên diệt địa. Phòng ngự mạnh nhất vô kiên bất thoái. Huyễn trận cũng giống như vậy, có thể đưa con người vào ảo cảnh, ngàn vạn năm không thoát ra được. Như huyễn thuật ta thi triển khi này là một loại đơn giản của huyễn trận, khiến tên kia nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp, linh hồn không chịu nổi mà trực tiếp tan vỡ. Tâu Nguyệt Nhi hai mắt mở to, những thứ này đối với nàng mà nói còn quá mới lạ. Kim đan kỳ giao đấu có thể phá núi, uy lực không thể nói là yếu. Nhưng để nói đến hủy thiên diệt địa thì thật sự xa vời, dù là Nguyên Anh kỳ cũng không chắc có thể làm được chuyện đó. Dương Thiên, ngươi mau nói cho ta biết. Tu chân giả cảnh giới phân chia như thế nào, đâu mới là điểm cuối. Tu chân giả bắt đầu từ việc ngưng khí thành công sẽ bước vào luyện khí kỳ. Sau đó sẽ đi tiếp qua 11 đại cảnh giới, trúc cơ cải tạo thân thể. Kim đan kết thành kim đan. Nguyên anh phá đan thành anh. Phân thần nguyên thần phân chia. Hợp thể nguyên thần hợp nhất. Đại thừa thân thể, linh hồn, pháp lực đạt đến cực hạn. Độ kiếp chính là dùng lôi kiếp tôi luyện, đột phá cực hạn. Độ kiếp thành công đạt đến thánh thể, thân thể cùng linh hồn đại biến, có thể luyện hóa được cao cấp linh lực. Hoàn vũ cảnh, đã hoàn toàn khống chế một loại cao cấp linh lực, lại một lần nữa đạt đến cực hạn. Lúc này, ngươi phải có sự cho phép của một vị chân tiên, điều động tiên lực thối luyện. Thối luyện thành công, bước vào bán tiên cảnh, thối luyện thất bại, thần hồn câu diệt. Sau bán tiên chính là chân tiên, chân chính trí cao vô thượng. Nghe Dương Thiên giảng giải. Tâu Nguyệt Nhi cảm thấy mình chỉ như một con cá trong một con mương nhỏ, không hiểu biết gì về biển lớn ngoài kia. Nàng vẫn luôn cho rằng mình đạt đến kim đan kỳ đã vô cùng lợi hại. Nhưng so với những người đạt đến những cảnh giới kia, làm run rế cũng không xứng. Thấy Tâu Nguyệt Nhi tâm trạng sa sút, Dương Thiên vội an ủi. Nguyệt Nhi, ngươi không cần vội. Con trẻ tuổi như ngươi có thể đạt đến kim đan kỳ đã là rất tốt. Những cảnh giới kia ngươi sẽ sớm tiếp xúc mà thôi. Tâu Nguyệt Nhi cười khổ. Thiên Sơn Thánh Phong từ khi theo ẩn thế đại lục trôi dạt đến đây, thiên tài như ta cũng không ít. Đừng nói đến những cảnh giới kia, Nguyên Anh kỳ một người cũng chưa từng đột phá. Ngươi nói ta phải dựa vào thứ gì để tin tưởng? Dựa vào ta. Tâm hồn Tâu Nguyệt Nhi run lên, ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên. Hắn không có gì đổi khác nhưng hình tượng trong lòng nàng đã mạnh mẽ cải biến. Tâu Nguyệt Nhi nhất thời có cảm giác dù có thiên địa có sụp đổ hắn cũng có tám sợt bẩm thể một tay chống đỡ. Hai má Tâu Nguyệt Nhi đỏ lên, vội và quay mặt đi che giấu sự bối rối. Không nói đến chuyện đó nữa, những thứ đó với ta quá xa vời. Dương Thiên tưởng rằng tâm trạng Tâu Nguyệt Nhi đã khá lên, đồng ý. Không sai, bây giờ ngươi tiếp xúc với những thứ này vẫn còn quá sớm. Chi bằng tìm hiểu về Nguyên Anh Kỳ. Hai người tiếp tục đề tài. Tâu Nguyệt Nhi không ngừng hỏi về các điểm khó khăn trong quá trình tu luyện, về những tri thức cần biết. Dương Thiên kiên nhẫn trả lời nàng. Hắn biết Tâu Nguyệt Nhi rất đam mê với việc tu luyện, có thể giúp đỡ nàng cũng là niềm vui đối với hắn. Đến tận lúc giữa đêm, những người dự dạ tiệc đã dần trở về phòng nghỉ ngơi, Tâu Nguyệt Nhi mới dừng hỏi. Dương Thiên, hôm nay thực sự cảm ơn ngươi. Buổi nói chuyện này so với nghe sư phụ ta giảng một năm còn tốt hơn. Tâu Nguyệt Nhi không hề nói quá, những vấn đề nàng hỏi, sư phụ của nàng căn bản không thể trả lời. Dương Thiên mỉm cười. Không cần cảm ơn. Nếu có việc gì ngươi có thể hỏi ta. Ta sẽ luôn sẵn lòng giải đáp cho ngươi. Tâu Nguyệt Nhi không nói gì, xoay người rời đi, Dương Thiên không để ý đến hai má nàng đã đỏ rực lên. Trở về đến phòng ngủ, Tô Nguyệt Nhi mới quay lại nhìn Dương Thiên. Chúng ta đổi phòng đi. Chương 166, Đại Bí Ẩn. Đổi phòng. Lời đề nghị đột ngột của Tô Nguyệt Nhi khiến Dương Thiên bất ngờ. Đến lúc hắn nhìn thấy vết chém trên cánh cửa liền hiểu ra vấn đề. Nguyệt Nhi, chúng ta ở cùng một phòng được không? Ngươi xem, mỗi phòng đều chia ra làm hai phòng nhỏ, hai người ở cũng không thành vấn đề. Không được, cửa là do ngươi phá, ngươi phải tự chịu trách nhiệm. Năn nỉ vô ích, Dương Thiên đành phải đổi phòng với Tô Nguyệt Nhi. Trước khi vào phòng, Tô Nguyệt Nhi chợt hỏi một câu nàng vẫn canh cánh trong lòng. Dương Thiên, ngươi nói chân tiên có phải là điểm cuối cùng hay không? Đương nhiên, chân tiên chính là tồn tại trí cao trong thiên địa này. Bọn hắn đã thoát khỏi phàm thai, có được tiên thể, thọ cùng tuế nguyệt, mang theo lực lượng vô tận. Chẳng lẽ ngươi nghĩ phía sau chân tiên còn có cảnh giới khác cao hơn? Tô Nguyệt Nhi lắc đầu. Chỉ là câu hỏi nhất thời của ta thôi. Ngươi không cần để tâm. Tô Nguyệt Nhi trở về phòng. Dương Thiên không vội trở về phòng ngủ mà bước lên mũi thuyền ngắm trăng. Trời đã khá khuya, xung quanh không có bất kỳ một ai. Dương Thiên chọn một chiếc ghế nằm xuống. Nhìn bầu trời đen kịt, không gian mênh mông rộng lớn, tâm hồn hắn lại treo lên câu hỏi của Tô Nguyệt Nhi. Chân tiên có phải là điểm cuối cùng hay không? Câu hỏi này Dương Thiên chưa từng nghĩ đến, hay nói đúng hơn là trong suy nghĩ của hắn, chân tiên đã là đích đến mà mọi tu chân giả mong muốn. Nhưng đó có thực sự là điểm cuối cùng, phía sau chân tiên liệu còn có cảnh giới cao hơn hay không? Suy nghĩ mông lung, linh hồn hắn hòa vào thiên địa, ngao du giữa các vị diện rồi lạc vào một nơi lạ lẫm. Dương Thiên còn chưa kịp nhận ra mình đang ở đâu, một âm thanh tang thương, mang theo hương vị hoài cổ đã truyền đến tai hắn. Hỗn độn, ngươi đã đến rồi sao? Giật mình, Dương Thiên vội quay lại phía sau, một thân ảnh mờ ảo đang ngồi ở gần đó. Dương Thiên chưa từng gặp qua nam nhân nào hoàn mỹ như vậy. Dáng người cao ráo, da trắng, hai đồng tử màu đen, gương mặt toát ra vẻ yêu mị. Từ trên người nam tử này, Dương Thiên cảm nhận được một sự áp chế. Mặc dù đối phương chỉ là một mảnh tàn hồn, nhưng Dương Thiên có thể chắc chắn, người này lúc còn sống vô cùng cường đại. So với hắn còn mạnh hơn rất nhiều. Câu hỏi chưa có lời giải của hắn đã có câu trả lời, chân tiên quả nhiên vẫn chưa phải điểm cuối cùng. Trong đầu Dương Thiên lại xuất hiện thêm một nghi vấn khác, nam tử này mạnh như vậy, ai có thể giết được hắn đây? Nam tử thấy Dương Thiên đứng một hồi vẫn chưa chịu tiến lại liền gọi. Hỗn độn, còn không mau đến đây để vi sư nhìn người một cái. Dương Thiên ngẩn ra, người này vừa tự nhận hắn là cái gì? Vi sư. Dương Thiên không nhớ mình có một vị sư phụ cường đại đến mức này. Có điều đây chỉ là suy nghĩ của hắn mà thôi. Tâm linh Dương Thiên cảm giác được người trước mặt rất gần gũi với hắn. Thân thể không tự chủ được, tự động bước lại gần. Ngồi xuống trước mặt Mỹ Nam Tử, Dương Thiên ổn định lại tâm thần, bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi là ai? Tại sao ta lại có cảm giác rất thân thiết? Loại cảm giác này phát ra từ trong máu thịt, không thể nào giả tạo được. Linh hồn Mỹ Nam Tử đặt một tay lên trán Dương Thiên. Ý thức hắn muốn kháng cự nhưng thân thể dường như lại rất hưởng thụ cảm giác này. Một luồng khí lạnh chảy vào đầu Dương Thiên, thân thể của hắn buông lỏng, mặc kệ Mỹ Nam Tử muốn làm gì. Chỉ một thoáng chốc, Mỹ Nam Tử rút tay lại, ánh mắt nhìn hắn chịu mến, như trưởng bối đang nhìn hài tử của mình. Hài tử, vất vả cho ngươi rồi. Trọng trách cứu lấy mảnh thiên địa này, vi sư cũng chỉ có thể để lại cho ngươi gánh vác. Thật xin lỗi. Dứt lời, linh hồn Dương Thiên bị một lực hút mạnh mẽ kéo trở về, hắn chỉ kịp hét to. Khoan đã. Ngươi nói như vậy là có ý gì? Không có tiếng đáp lại, linh hồn Dương Thiên nhanh chóng trở về thân thể. Hai mắt hắn đột nhiên mở ra, ngẩng đầu nhìn về phía trời cao. Chuyện này là như thế nào? Nơi này đang gặp nguy hiểm gì? Tại sao ngươi không nói rõ một chút? Chuyện vừa rồi để lại cho Dương Thiên rất nhiều câu hỏi lớn. Mỹ Nam Tử kia rốt cuộc là ai? Hắn nói mảnh thiên địa này đang gặp nguy hiểm là có ý gì? Quá nhiều nghi vấn không có lời giải. Dương Thiên đành phải bỏ qua một bên. Hắn tin tưởng, Mỹ Nam Tử đã nói như vậy, sớm muộn hắn cũng sẽ tiếp xúc với bí mật này. Trở về phòng, Dương Thiên vừa nằm xuống giường đã phát hiện có người đang đi đến. Thần thức nhanh chóng tỏa ra, phát hiện một người mặc áo đen đang đứng trước cửa phòng hắn, mang theo một vật hình thù kỳ dị. Dương Thiên không vội hành động, hắn muốn chờ xem tên kia muốn làm gì. Người áo đen nhìn thấy vết chém trên cửa phòng, hơi khựng lại một chút rồi lấy ra một mảnh giấy. xác định không đến nhầm phòng, hắn nhẹ nhàng đặt vật kia xuống rồi lùi xa ra. Vật này vừa chạm đất đã xuất hiện những vết nứt. Vết nứt từ từ lan dần ra rồi tan vỡ. Một con rắn nhỏ, toàn thân màu đỏ, dài khoảng 3 cm xuất hiện, hướng về phòng ngủ của Dương Thiên bỏ vào. Tiểu xà vừa chui qua khe cửa, Dương Thiên đã một tay bắt lấy, đánh giá qua một lần. Đây là loại rắn gì, ta chưa từng thấy qua. Ác kịch đột rất mạnh, dù là kim đan kỳ tu sĩ cũng sẽ bị tê liệt trong một thời gian ngắn. Đây ban đầu là phòng của Nguyệt Nhi, chẳng lẽ có người muốn đối phó với nàng? Tiểu xà thấy bốn éo không có tác dụng, miệng mở to ra cắn mạnh vào tay Dương Thiên. Hắn nhìn sinh vật bé nhỏ trong tay, lắc đầu. Muốn chết đến vậy sao? Để ta thành toàn cho ngươi. Một ngọn lửa bốc lên, tiểu xà lập tức biến mất như chưa từng tồn tại. Dương Thiên quay lại giường nằm xuống kiên nhẫn chờ đợi. Hắn tin tên kia sẽ sớm bước vào. Không phụ sự mong đợi của Dương Thiên, người áo đen đứng bên ngoài đợi 5 phút không nghe thấy tiếng động phát ra. Cho rằng kế hoạch đã thành công, vội vã tiến vào. Cửa phòng mở ra, Dương Thiên vẫn nằm nhắm mắt bất động. Người áo đen nhìn thấy hắn liền ngẩn ra. Đây là, không phải trên kia đã nói rõ đây là phòng của Tâu Nguyệt Nhi sao? Chẳng lẽ, biết mình nhầm lẫn, người áo đen vội và rút lui. Hắn vừa xoay người định rời đi, Dương Thiên đã lười biếng đứng dậy. Đã đến đây rồi, cũng nên nói cho ta nghe một chút, là kẻ nào đã phái ngươi đến đây ám sát Tâu Nguyệt Nhi. Không quay mặt lại, như một phản xạ, người áo đen ném ra 3 cái phi tiêu về phía Dương Thiên rồi chạy nhanh ra ngoài. Thân ảnh Dương Thiên đột nhiên biến mất, xuất hiện ngay trước mặt người áo đen. Một cước đạp nhẹ vào bụng, tên kia cả người bay ngược về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Dương Thiên, hai mắt không hề có chút cảm xúc nào. Ngươi là ai? Tại sao lại ở trong phòng Tâu Nguyệt Nhi? A, hình như ta mới là người có quyền đặt câu hỏi, không phải là ngươi. Ánh mắt người áo đen thay đổi, vẻ mặt hung ác. Đã như vậy, chúng ta cùng chết đi. Không đợi hắn kịp hành động, Dương Thiên đã đứng ở phía sau lưng hắn, đặt một tay lên đầu. Hỏi nhiều cũng chỉ phí lời, Dương Thiên trực tiếp thi triển siêu hồn thuật. Rất nhanh hắn đã có được đáp án. Ngoài tên này ra còn có một kẻ khác cũng đến đây. Hai người đều là sát thủ đặc biệt được cử đến để giết Tâu Nguyệt Nhi. Người này được ra lệnh ra tay trước, nếu thành công thì cả hai sẽ cùng rời đi. Còn nếu thất bại, người còn lại sẽ kích hoạt quả bom đã cài sẵn trên thuyền, chôn vùi Tâu Nguyệt Nhi cùng tất cả hành khách trên tàu. Đương nhiên hai người bọn hắn cũng không ngoại lệ. Cả hai tên sát thủ đều là người bình thường, không phải tu chân giả. Lý do bọn người kia thuê hắn Dương Thiên có thể hiểu được. Tu chân giả luôn xem thường phàm nhân, vì vậy mức độ cảnh giác cũng sẽ nằm ở mức tối 88 cờ gì thiểu. Bọn hắn làm vậy hoàn toàn không sai, nếu không phải có linh cảm từ trước, Dương Thiên và Tâu Nguyệt Nhi sẽ không để tâm đến những người này. Chỉ có một điểm hơi đáng tiếc, người này không biết vị trí của tên còn lại ở đâu. Dương Thiên vừa định sử dụng thần thức để tìm kiếm, một tiếng cảnh báo đã phát ra trong lòng hắn. Không kịp rồi. Chương 167, Bạo tạc. Tâu Nguyệt Nhi ngồi trên giường, hai chân xếp bằng, mắt nhắm chặt lại. Trên người nàng chỉ mặc bộ quần áo mỏng, xuân quanh ẩn hiện. Trên đầu nàng có một thanh kiếm màu xanh đang không ngừng tỏa ra khí tức sắc bén. Lưỡi kiếm còn nhiều chỗ sức mẻ nhưng nhìn chung đã khá hoàn thiện. Từng luồng khí lưu đang chảy vào, lấp đầy những vết mẻ, thân kiếm càng ngày càng sáng lên, đây là dấu hiệu bách kiếm quyết sắp đại thành. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên mở ra, Tâu Nguyệt Nhi còn chưa kịp phản ứng lại đã bị một người ôm lấy kéo ra ngoài. Nàng đang định phản kháng thì nghe được tiếng của Dương Thiên. Đừng cử động, là ta. Tâu Nguyệt Nhi nằm yên không cử động, không hiểu Dương Thiên đang muốn làm gì. Rất nhanh nàng đã có câu trả lời, một tiếng nổ khủng khiếp phát ra, cả vùng biển rộng lớn nhanh chóng bị một ngọn lửa khổng lồ bao phủ. Dương Thiên cùng Tâu Nguyệt Nhi đã đứng xa khỏi tầm ảnh hưởng của vụ nổ. Nhìn từ chỗ này, ngọn lửa giống như một cây nấm màu đỏ xinh đẹp. Đáng tiếc, Tâu Nguyệt Nhi không có tâm trạng thưởng thức khung cảnh trước mắt. Gương mặt nàng có một giọt mồ hôi chảy xuống, trong lòng thầm hô may mắn. Nếu không có Dương Thiên, chỉ bằng vào tu vị kim đan sơ kỳ của nàng, phải chết là điều không thể nghi ngờ. Dương Thiên thấy Tâu Nguyệt Nhi còn đang hoảng sợ, liền nói một cách hài hước. Nguyệt Nhi, vụ nổ lớn như vậy, đây chắc chắn không phải loại bom tầm thường. Ta đoán đây là bom nguyên tử hoặc là một loại bom phản vật chất nào đó. Làm sao ngươi biết? Đoán A, trong hiểu biết của ta, không có nhiều loại bom có sức công phá lớn đến mức này. Uy lực cỡ này, tu sĩ kim đan hậu kỳ cũng chỉ có thể nuốt hận nhắm mắt. Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu. Là do hiểu biết của ngươi hạn hẹp mà thôi. Tuy ta không hiểu lắm về những loại bom do khoa học kỹ thuật tạo ra, nhưng sức công phá đạt đến mức này không dưới 10 loại. Dương Thiên câm nín, vốn đang định khoe khoang chút kiến thức ít ỏi về khoa học lại bị nàng xem thường. Cái này cũng không trách được hắn, ai bảo Dương Thiên theo học ngành kinh tế cơ chứ. Tâu Nguyệt Nhi chỉ tùy tiện nói vậy, nàng không quan tâm bọn họ sử dụng loại vũ khí gì. Quan trọng chính là kẻ nào đã ra tay nhắm vào con tàu này. Dương Thiên, ngươi biết mục đích của kẻ đánh bom lần này là gì không? Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nhằm vào ngươi rồi. Nhằm vào ta? Không sai, việc ngươi hạ sơn hẳn đã bị người khác phát hiện. Nếu ta đoán đúng, người đứng sau chuyện này chắc chắn là Ma Môn. Thần thức tỏa ra, Tâu Nguyệt Nhi cố gắng tìm kiếm thật kỹ càng. Ta không hề cảm nhận được chút ma khí nào. Dĩ nhiên rồi. Nếu bọn hắn sử dụng người của mình chẳng phải sẽ vì chúng ta dễ u ba ghệ sồm ràng phát hiện sao? Vừa nãy đã có một tên sát thủ muốn giết chết ta, từ hắn ta biết được bọn họ gồm có hai người. Cả hai đều là phàm nhân được người khác thuê đến. Mục đích lần này đến đây là để giết ngươi. Câu nói của Dương Thiên khiến Tâu Nguyệt Nhi càng thêm lo lắng. Nếu đối phương là tu sĩ, nàng có thể dễ dàng đề phòng. Còn đối thủ là phàm nhân sử dụng công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến, Tâu Nguyệt Nhi đành bất lực. Hiểu biết của nàng về những thứ này quá ít. Uy lực lại quá mức kinh khủng, không nói đâu xa, chỉ riêng quả bom trước mặt, không có Dương Thiên, Tâu Nguyệt Nhi đã không trốn thoát được. Hiểu được sự lo lắng của Tâu Nguyệt Nhi, Dương Thiên an ủi nàng. Không cần lo lắng. Ta sẽ bảo vệ ngươi. Những thứ này uy lực tuy không tệ, bất quá trong mắt ta chỉ là rác rưởi mà thôi. Tâu Nguyệt Nhi cười khổ. Ngươi có thể bảo vệ ta một lần, hai lần. Nếu là 10 lần, 20 lần thì sao? Ngươi có thể bảo vệ ta cả đời được không? Ta có thể. Không để Tâu Nguyệt Nhi kịp đáp lại, Dương Thiên đã tiến lại ôm nàng vào lòng. Nguyệt Nhi, ta sẽ bảo vệ ngươi cả đời. Có Dương Thiên ta ở đây, không kẻ nào có thể chạm vào một cọng tóc của ngươi. Lần này Tâu Nguyệt Nhi không đẩy Dương Thiên ra, để mặc cho hắn ôm nàng. Chờ một lúc sau, Tâu Nguyệt Nhi gương mặt đỏ bừng, đẩy Dương Thiên ra. Hướng về một phía bay đi. Thời gian không còn sớm, chúng ta phi hành theo hướng này, sẽ đến nơi trước sáng mai. Tốc độ phi hành của Kim Đan kỳ tu sĩ nhanh hơn đi thuyền rất nhiều. Nếu không phải lo lắng bị người khác để ý, hai người đã sớm đến được truyền tống trận. Dương Thiên không biết đường, đành theo sát Tâu Nguyệt Nhi. Cảm giác khi nãy thực sự rất tuyệt, bất quá Dương Thiên không dám thử lại. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của nàng khi nãy, có thể thẹn quá hóa giận cho hắn vài kiếm A. Hai người một đường phi hành, đến khi trông thấy một hòn đảo mới dừng lại. Tâu Nguyệt Nhi cẩn thận quan sát một chút mới quay lại nói. Chính là nơi này. Bây giờ chúng ta chờ một chiếc thuyền đi qua rồi trốn vào đó để lẻn vào trong. Tránh cho người khác chú ý. Dương Thiên không đồng ý. Quá phiền phức, để ta thi triển ẩn thân thuật mang ngươi đi vào. An toàn sao? Yên tâm đi, ẩn thân thuật của ta, so với các ngươi thường sử dụng khác nhau một trời một vực. Được, vậy theo ý của ngươi. Tâu Nguyệt Nhi tiến lại gần Dương Thiên, hắn đưa tay kéo nàng lại sát người, giả vờ nói. Loại ẩn thân thuật này rất thần diệu, chỉ là phạm vi ẩn thân không lớn. Chúng ta phải đứng sát một chút. Ngươi chắc chắn. Đúng vậy. Tâu Nguyệt Nhi đẩy hắn ra. Vậy thì chúng ta đợi thuyền tới đi, bây giờ vẫn chưa đến giờ hẹn. Biết mánh của mình đã bị Tâu Nguyệt Nhi nhìn thấu, Dương Thiên đành đổi ý. Ta chợt nhớ ra nó có thể sử dụng trong phạm vi lớn. Chỉ là hao phí nhiều pháp lực hơn so với bình thường. Tâu Nguyệt Nhi mỉm cười. Bây giờ ngươi mới nhớ ra sao? Dương Thiên cảm thấy có gì đó không ổn, cố chống chế. Đúng vậy. Khi nãy ta bị vụ nổ làm kinh hãi, nhất thời bị quên đi nhiều thứ. Ta nhớ có người nói quả bom đó trong mắt hắn chỉ là rác rưởi. Trên trán Dương Thiên đã chảy mồ hôi, lần này hắn sai thật rồi. Sử dụng một chiêu lộ liễu như vậy. Hình tượng xây dựng từ tối qua đến giờ có nguy cơ bị sụp đổ. Vội vã chuyển sang chủ đề khác. Nguyệt Nhi, chúng ta mau lên đảo đi. Tuy bây giờ vẫn còn sớm, nhưng không phải ngươi nói đây là hòn đảo được xây dựng để nghỉ dưỡng, vui chơi sao? Trên đó chắc chắn có nhiều thứ thú vị. Đi thôi. Tâu Nguyệt Nhi cũng không muốn ép hắn vào đường cùng. Dưới sự bao phủ của ẩn thân thuật, hai người thuận lợi tiến vào trong. Đáp xuống một nơi vắng vẻ, Dương Thiên nhìn mọi thứ xung quanh, hồ hởi nói. Ngươi muốn chơi trò gì trước tiên, khi nãy ta đã nhìn qua, có không ít thứ thú vị a. Tùy ngươi. Những thứ này Tâu Nguyệt Nhi chỉ nghe qua chứ chưa từng tiếp xúc. Nàng đối với chúng hứng thú không lớn, chủ yếu là vì Dương Thiên mời nên mới tham gia. Đi vào sâu bên trong, Tâu Nguyệt Nhi rất nhanh bị thu hút. Một người đang biểu diễn ảo thuật với những lá bài. Hắn tung hứng, phi bài vô cùng đẹp mắt. Thấy nàng chăm chú quan sát, Dương Thiên khinh thường. Có gì đặc sắc, ngươi muốn xem, ta sẽ làm cho ngươi xem. Bảo đảm hay hơn tên kia vô số lần. Dương Thiên nói khá lớn, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều người, kể cả vị ảo thuật gia kia. Có ai lại muốn bị người khác khinh thường, vị ảo thuật gia này cũng không ngoại lệ. Hắn tức giận nhìn Dương Thiên, nói bằng một thứ tiếng Anh khó nghe. Vị bằng hữu này, ngươi nói màn ảo thuật của ta không có gì đặc sắc sao? Không phải sao? Vậy ngươi thử nói xem không đặc sắc ở điểm nào? Vậy ngươi nói xem đặc sắc ở điểm nào? Bị Dương Thiên hỏi người, vị ảo thuật gia này nhất thời cứng họng. Đúng lúc hắn đang định trả lời, Dương Thiên liền tiếp. Xem ra ngươi cũng không biết, vậy để ta thay ngươi giải thích. Cho tung bài khi nãy, chẳng qua là dùng một loại dây chỉ nhỏ nối những lá bài lại với nhau nên dù ngươi tung thành nhiều hình dạng thế nào cũng không có lá bài nào bị văng ra ngoài. Cho phi bài cũng tương tự. Còn cho đoán bài, đầu ngón tay ngươi có chứa một mùi hương lạ, chắc là một loại nước hoa. Mặc kệ người ta chọn lá bài nào, ngươi chỉ cần theo mùi hương sẽ dễ dàng tìm ra được. Thế nào, còn có trò nào cứ biểu diễn, ta sẵn sàng giải đáp khuất mắt cho mọi người được biết. Chương 168, truyền tống trận. Ảo thuật gia tỏ ra vui vẻ, bước lại vô vai Dương Thiên, thì thầm vào tai hắn. Huynh đệ, đều là người trong nghề. Hôm nay ngươi muốn tới đạp bản hiệu sao? Giọng nói lạnh lùng mang theo uy hiếp, trên mặt vẫn nở nụ cười thân thiện. Kỹ thuật diễn xuất của người này rất cao, không làm diễn viên là phí phạm một nhân tài. Dương Thiên không để ý đến giọng điệu uy hiếp của hắn. Ta chỉ cảm thấy cho ảo thuật của ngươi quá nhàm chán, bạn gái của ta sẽ không thích. Nhàm chán. Nói như vậy huynh đệ hẳn là biết những thứ cao siêu hơn, có thể để ta mở rộng tầm mắt hay không? Ra vẻ suy tư, cuối cùng Dương Thiên gật đầu. Để ta cho ngươi mở rộng tầm mắt, thế nào mới được gọi là ảo thuật? Hắn nhìn qua Tâu Nguyệt Nhi, nháy mắt một cái. Nàng lập tức hiểu tên này muốn ra tay, liền kiếm một cái ghế gần đó ngồi xuống. Dương Thiên tiến lại bàn, cầm lấy bộ bài, nhìn mọi người đang đứng xem gần đó, hô to. Các vị, do màn ảo thuật vừa rồi không có gì đặc sắc. Chắc hẳn các vị cũng không có nhiều hứng thú. Ta sẽ cho mọi người xem một thứ đặc sắc hơn nhiều. Nói xong, Dương Thiên đưa cao bộ bài lên, từng lá bài dần tách ra khỏi bộ, bay lượn quanh hắn. Sau khi 52 lá bài hoàn toàn rời khỏi tay Dương Thiên, chúng bắt đầu xếp thành đủ loại hình dạng khác nhau, từ tháp cho đến cầu. Màn biểu diễn nhanh chóng thu hút được nhiều người đến xem. Tiếng tán thưởng phát ra không ngớt. Thực sự quá thần kỳ a, sao hắn có thể làm được như vậy? Đây là màn ảo thuật hay nhất ta từng xem. Dương Thiên nhìn về phía Tâu Nguyệt Nhi, vẻ mặt đắc ý như đang muốn nói, ta rất giỏi đúng không? Tâu Nguyệt Nhi bĩu môi. Trò này trong mắt phàm nhân đương nhiên rất đặc biệt. Nhưng đối với tu chân giả như nàng, chỉ là múa dịu qua mắt thợ. Dương Thiên đơn giản chỉ dùng khống vật thuật khống chế những lá bài này. Tu sĩ đặt đến luyện khí sơ kỳ đều dễ dàng làm được a. Thấy Tâu Nguyệt Nhi không có hứng thú gì, Dương Thiên quyết định kết thúc. Từng lá bài xoay nhanh rồi phóng thẳng về một cây đại thụ trồng gần đó thành hình chữ thiên. Dương Thiên chào khán giả. Buổi biểu diễn kết thúc. Mọi người lập tức vỗ tay reo hò. Dương Thiên bước lại vỗ vai ảo thuật gia. Hay hơn của ngươi nhiều, đúng không? Ảo thuật gia vẫn còn chưa tin vào mắt mình, nắm lấy tay áo Dương Thiên. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi làm vậy bằng cách nào? Ngươi phải biết đây là bí mật riêng của mỗi ảo thuật gia sao? Không thể tiết lộ. Ảo thuật gia cùng nhiệt, nắm lấy tay áo hắn không chịu buông ra. Nói cho ta biết, ta sẽ dạy ngươi tất cả những trò ảo thuật của ta. Còn có, tất cả tiền ta kiếm được từ trước đến nay đều là của ngươi. Hắn biết chỉ cần mình biết được bí quyết của màn ảo thuật này, số tiền hắn kiếm được so với từ trước đến nay còn nhiều hơn vô số lần. Đáng tiếc, Dương Thiên không có cách nào nói cho hắn biết, mà dù có thể, hắn cũng không nói. Không hứng thú. Dứt lời, Dương Thiên kéo mạnh tay tên kia ra rồi dẫn theo Tâu Nguyệt Nhi chạy ra ngoài theo lối cửa sau. Đây là phản xạ tự nhiên của hắn mỗi khi biểu diễn ở chỗ đông người để tránh đám đông đang hưng phấn quá mức. Ra đến bên ngoài, Tâu Nguyệt Nhi mới hỏi Dương Thiên. Chỉ là ảo thuật để mua vui, ngươi có cần thiết phải phá hắn như vậy không? Nguyệt Nhi, ngươi có điều còn chưa biết. Đây là một trong những thú vui tiêu khiển ưa thích của ta. Thú vui của ngươi sẽ ảnh hưởng đến người khác, ngươi có từng nghĩ đến chuyện đó chưa? Nhận thấy Tâu Nguyệt Nhi đang nghiêm trọng hóa vấn đề, Dương Thiên liền đổi chủ đề. Một trò đùa thôi, ngươi không cần quá bận tâm. Cũng đã đến giờ, chúng ta mau đến điểm hẹn thôi. Bỏ qua chủ đề này, Tâu Nguyệt Nhi dẫn Dương Thiên đến chỗ hẹn. Không giống như Dương Thiên tưởng tượng, Tâu Nguyệt Nhi đưa hắn đến một cái hẻm nhỏ. Bên trong là một vị lão giả đang đợi sẵn. Các ngươi đến trễ. Tâu Nguyệt Nhi lễ phép. Trưởng lão, bọn ta trên đường đến đây bị người khác ám toán. Thuyền bị đánh bom, may mắn trốn thoát được, nếu không ta đã sớm bỏ mạng. Lão giả nghe xong, khuôn mặt già nua dần ngưng trọng, hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Tâu Nguyệt Nhi là Thiên Sơn Thánh Nữ, là truyền nhân chính thức của Thiên Sơn Thánh Phong, địa vị cao quý. Ám sát nàng tức là đối đầu với Thiên Sơn Thánh Phong, ngoại trừ ma môn ra, hắn không nghĩ ra đáp án khác. Chuyện này chứng tỏ trong Thiên Sơn Thánh Phong có nội gián của ma môn, hơn nữa còn là vị trí cao tầng. Lần này Tâu Nguyệt Nhi rời Thiên Sơn Thánh Phong, chỉ có chức vụ trưởng lão trở lên biết được. Còn việc nàng hạ sơn làm gì, ngoài Tâu Nguyệt Nhi cùng sư phụ nàng, chỉ có vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ kia biết. Lão giả chú ý đến Dương Thiên đang ở bên cạnh Tâu Nguyệt Nhi, cảnh giác hỏi. Người này là... Trưởng lão, đây là nhiệm vụ lần này. Lão giả gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Trong tình hình căng thẳng này, việc Thiên Sơn Thánh Nữ hạ sơn là một chuyện đại sự. Trừ khi có việc quan trọng, bằng không bọn hắn sẽ tránh làm việc này. Người có thể khiến Tâu Nguyệt Nhi đích thân đi mời, lại còn trẻ tuổi như vậy, trừ vị thủ hộ giả danh tiếng lây lừng kia, hắn không nghĩ ra được người thứ hai. Dương Thiên thấy nàng gọi hắn là nhiệm vụ liền phản đối. Ta không phải là đồ vật ta. Tâu Nguyệt Nhi không đáp lại hắn, lấy ra một cái lệnh bài ném cho lão giả. Tuân lệnh trưởng môn, ta muốn sử dụng truyền tống trận. Lão giả cầm lấy lệnh bài, tay còn lại bắn ra một đạo khí màu xanh. Lệnh bài lóe lên ánh sáng rồi tắt đi. Lão giả ném lệnh bài trở lại, xoay người bước đi. Theo ta. Theo sau lão giả, Dương Thiên khó hiểu. Không phải hắn đã nhận biết ngươi sao, hà cớ gì phải làm những chuyện phiền phức như vậy. Tâu Nguyệt Nhi thở dài. Thứ hơn ngàn năm trước, trận pháp truyền tống trận đã bị thất truyền. Những truyền tống trận còn sót lại đều là bí mật của môn phái, do các vị kim đan kỳ trưởng lão canh giữ. Mỗi lần truyền tống đều sẽ hao phí một lượng tài nguyên lớn, vì vậy thông thường đến ẩn thế đại lục đều là bằng đường thủy, hiếm khi nào sử dụng truyền tống trận. Hơn nữa, tình thế hiện tại đang khá căng thẳng, việc kiểm soát truyền tống trận càng diễn ra nghiêm ngặt. Bất cứ ai muốn sử dụng đều phải có lệnh bài trưởng môn, dù là ta cũng không được ngoại lệ. Dương Thiên nhăn mặt tỏ vẻ đã hiểu, truyền tống trận tại tu chân giới không hiếm có, hao phí một ít linh thạch là có thể sử dụng. Không ngờ ẩn thế đại lục lại đi xuống đến mức này, đến trận pháp truyền tống cũng bị thất truyền, linh thạch thì cạn kiệt. Trong vòng vài trăm năm nữa, tu sĩ sẽ không còn cơ hội nhìn thấy linh thạch nữa rồi. Hắn từ bỏ ý định đưa trận pháp truyền tống cho Tâu Nguyệt Nhi. Bọn hắn không có nguyên liệu, lấy động cơ về thì có tác dụng gì? Lão giả đưa hai người đến một khu rừng nhỏ phía sau hòn đảo mới quay lại dặn dò. Các ngươi theo sát ta, nếu để bị lạc ta sẽ không chịu trách nhiệm. Dương Thiên cười. Nếu bị lạc ta chỉ cần phá vỡ trận pháp này là được. Một trận pháp kết hợp giữa huyễn trận cùng sát trận cấp thấp mà thôi. Dương Thiên. Tâu Nguyệt Nhi vội ngăn hắn nói tiếp, quay sang nhìn lão giả. Trưởng lão, tính cách hắn là vậy. Mong ngươi không để bụng. Lão giả cười ha hả. Hắn nói không sai, có gì phải tức giận. Trận pháp này vây khốn tu sĩ kim đan kỳ thì không thành vấn đề. Gặp phải Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, nói khó nghe chính là không chịu nổi một kích. Đi thôi. Theo sát lão giả, Dương Thiên hơi khó chịu. Hình như ngươi rất tôn kính hắn. Tâu Nguyệt Nhi có chút buồn bã. Ta vốn là một đứa trẻ mồ côi, may mắn gặp sư phụ, được người nuôi dưỡng từ nhỏ. Ta luôn xem các vị trưởng lão ở đây trưởng bối trong gia đình. Tôn kính trưởng bối là điều tất nhiên. Tâu Nguyệt Nhi là trẻ mồ côi, đây là lần đầu tiên Dương Thiên nghe chuyện này. Hắn đưa tay nắm lấy tay nàng, ghi 92 giây siết chặt. có ta là người thân của ngươi a.
Bật cười, Tâu Nguyệt Nhi rút tay ra khỏi tay Dương Thiên.
Cái đó còn phải xem biểu hiện của ngươi.
Chương 169, xung đột. Sau nhiều lần tự thân trải nghiệm, Dương Thiên đối với suy nghĩ của nữ nhân cũng đã hiểu không ít. Tâu Nguyệt Nhi chính là đã bật đèn xanh cho hắn.
Dương Thiên vui mừng nói.
Biểu hiện của ta trước giờ rất tốt ra, chẳng lẽ còn chưa đủ sao?
Còn thiếu nhiều lắm.
Thiếu chỗ nào?
Mặc cho Dương Thiên dò hỏi, Tâu Nguyệt Nhi không hé răng nửa lời.
Đây là do một chút ngu ngốc còn sót lại của hắn.
Nên hiểu rằng, nữ nhân đã nói như vậy thì 8, 9 phần đã đồng ý rồi.
Theo lão giả đi xuyên qua trận pháp, trước mặt ba người là một bệ đá lớn, phía trên chính là truyền tống trận.
Đợi hai người đứng vào, lão giả lấy ra một đống linh thạch ném vào trong, khởi động truyền tống trận.
Một cột sáng lóe lên bao phủ lấy cả hai.
Chỉ trong chốc lát, Dương Thiên cùng Tâu Nguyệt Nhi đã xuất hiện tại một bệ đá khác.
Hai tên đệ tử canh gác thấy nàng liền cúi người cung kính.
Chào mừng thánh nữ trở về.
Tâu Nguyệt Nhi nhìn quanh, không thấy có ai khác mới hỏi.
Văn trưởng lão đâu? Sao chỉ có hai người các ngươi canh giữ truyền tống trận?
Bẩm thánh nữ, văn trưởng lão nói là đi vệ sinh một lát, vẫn chưa quay lại.
Hắn đi vệ sinh từ lúc nào?
Hai tên đệ tử cau mày, hình như đã phát hiện ra chỗ không đúng.
Là hơn 2 tiếng trước.
Tâu Nguyệt Nhi thở dài.
Các ngươi chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ, có điều chưa biết.
Bằng vào tu vị kim đan kỳ của văn trưởng lão, vốn không cần làm chuyện đó.
9 phần là hắn đang tìm chỗ nào lén lút uống rượu mà thôi.
Thánh nữ, bọn ta.
Yên tâm, đây không phải lỗi của các ngươi.
Chuyện này ta sẽ bẩm báo lại với sư phụ.
Các ngươi đi làm việc tiếp đi.
Tuân lệnh.
Cùng Tâu Nguyệt Nhi rời đi, Dương Thiên mới trêu chọc nàng.
Bọn họ dường như rất sợ ngươi, thánh nữ đại nhân.
Đừng gọi ta như vậy.
Thiên Sơn Thánh Phong là môn phái truyền thừa từ lâu đời. Vẫn còn giữ lại các quy tắc cổ xưa nên địa vị của mỗi tu sĩ đều phân chia theo thực lực.
Từ khi ta đạt đến Kim Đan Kỳ, chính thức trở thành Thiên Sơn Thánh Nữ, bọn họ cũng bắt đầu có khoảng cách với ta.
Dương Thiên biết Tâu Nguyệt Nhi muốn nói về chuyện gì.
Tu vị càng cao, ngươi càng cảm nhận thứ này rõ hơn, sự cô độc của kẻ mạnh.
Câu nói làm bạn với vua cũng như làm bạn với hổ cũng là ý này.
Ngươi có muốn làm bạn với một người mà hắn có thể giết chết ngươi bất cứ lúc nào không?
Ngươi không cần quá để tâm, ta đã quen với chuyện này.
Chúng ta mau đi thôi, đừng để sư phụ đợi lâu.
Toàn bộ Thiên Sơn Thánh Phong được xây dựng theo phong cách cổ xưa, từng dãy nhà cách nhau trên các đỉnh núi.
Trong núi có không ít các động phủ được thiết lập trận VNXNX1N cờ pháp phòng ngự.
Tâu Nguyệt Nhi giải thích là do có vài vị khổ tu sĩ một lòng tu luyện.
Bọn hắn cho rằng vinh hoa phú quý sẽ làm tâm tính tu sĩ thay đổi, ảnh hưởng đến việc tu luyện.
Dương Thiên phủ nhận.
Tu hành tại tâm, chỉ cần tâm của ngươi vẫn còn muốn truy cầu cảnh giới cao hơn là được.
Việc sống khắc khổ hay thoải mái không quan trọng.
Sư phụ ta cũng cho là như vậy, đáng tiếc bọn họ không chịu nghe.
Hơn nữa, trong số các khổ tu sĩ có không ít người đạt đến kim đan hậu kỳ, điều đó càng khẳng định lòng tin của những người còn lại.
Không phải ta chính là tồn tại phản bác mọi nhận định của bọn hắn sao?
Một câu nói của Dương Thiên đã nói đúng trọng tâm. Bọn hắn chỉ là kim đan hậu kỳ, tu hành khắc khổ.
Dương Thiên cả ngày vui vẻ, ăn chơi tán gái, tu vị lại đạt đến nguyên anh kỳ.
Nếu đám người đó biết đến sự tồn tại của ngươi, tâm tính hẳn sẽ bị lung lay.
Ha ha, ta chỉ đùa thôi.
Bọn hắn cũng không làm sai, con đường tu hành do chính ngươi lựa chọn.
Đi được đến đâu phụ thuộc vào nhiều yếu tố, không phải chỉ có tu luyện quyết định.
Bàn tán một hồi, hai người đã đi đến chính điện.
Tâu Nguyệt Nhi đưa tay ném lệnh bài trưởng môn vào phía trong, rất nhanh có một âm thanh truyền ra.
Vào đi.
Bước vào trong đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng đang ngồi ngay giữa, đối mặt với hai người.
Hai hàng ghế hai bên cũng đều đã có người ngồi, tất cả đều có thực lực kim đan trung kỳ trở lên.
Đây mới là bề nổi thực lực của Thiên Sơn Thánh Phong, không hổ danh là một trong tứ đại thế lực.
Lão giả cười hòa ái.
Nguyệt Nhi, vất vả cho ngươi.
Ta nghe sư đệ nói ngươi bị người khác ám toán.
Sư phụ, ta không sao.
Nhưng việc lần này cần điều tra rõ ràng, trong cao tầng của chúng ta có nội gián.
Người trong đại điện lập tức xôn xao.
Tuy nói mỗi môn phái đều có nội gián của môn phái khác, nhưng nội gián là kim đan kỳ cao thủ lại vô cùng khó khăn.
mỗi vị kim đan kỳ trưởng lão đều đã gắn bó với môn phái vài trăm năm. Chinh chiến lập nhiều chiến công, ngã xuống cũng không ít. Ai có thể là nội gián đây? Một vị trưởng lão lên tiếng chất vấn. Nguyệt Nhi, chuyện này không có chứng cứ đừng nói bậy. Ta không nói bậy, hành tung của ta bị người khác tiết lộ. Lúc ta rời đi đã dùng đường thủy chứ không phải truyền tống trận. Ngoài những vị có mặt tại đây ra, không ai có thể biết được. Người kia cứng miệng, điểm này Tâu Nguyệt Nhi nói hoàn toàn đúng. Giữa các vị trưởng lão bắt đầu có sự cảnh giác, chia thành từng nhóm riêng bàn luận. Đây là sự đáng sợ của một gián điệp, trước lúc bị phát hiện, hắn có thể lấy trộm thông tin, chia rẽ nội bộ. Một tổ chức không đoàn kết, không đánh cũng sẽ tự động thất bại. Trường môn im lặng một hồi lâu mới lên tiếng. Các vị sư đệ, sư muội, chúng ta cùng tu luyện tại Thiên Sơn Thánh Phong ít cũng đã trăm năm, nhiều thì cũng đã hơn 500 năm. Ta hoàn toàn tin tưởng các ngươi. Việc lần này chắc chắn có ẩn tình khác, ta sẽ điều tra rõ ràng, các ngươi không cần lo lắng. Nghe trưởng môn nói, mọi người cũng dần bình tĩnh lại, tâm đề phòng giảm bớt. Tâu Nguyệt Nhi không phục. Sư phụ, ta nghĩ. Lao trưởng môn liền ngắt lời nàng. Nguyệt Nhi, việc này ta đã có chủ kiến, ngươi không cần nhiều lời. Ngươi đi xa hẳn đã mệt mỏi, mau trở về nghỉ ngơi đi. Tâu Nguyệt Nhi cắn răng, vẻ mặt ủy khuất. Dương Thiên biết lý do lão giả làm như vậy, hắn cũng đồng ý đây là biện pháp tốt nhất trong tình huống này. Nhưng làm Tâu Nguyệt Nhi ủy khuất là sai lầm của lão. Dương Thiên đứng ra an ủi Tâu Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, đi thôi. Ta cùng ngươi tìm một chỗ tâm tình. Nơi này không khí ngột ngạt, ta không ưa thích. Lão trưởng môn thấy Dương Thiên cũng định rời đi vội ngăn lại. Dương Thiên tiểu hữu, đợi một chút. Chúng ta còn có việc muốn nói với ngươi. Dương Thiên chẳng bận tâm, kéo tay Tâu Nguyệt Nhi rời đi. Nàng biết Dương Thiên vì mình mới làm vậy, nội tâm rất cảm động. Nhưng đại sự trước mắt, nàng không thể chỉ vì thỏa mãn chút ích kỷ trẻ con của mình. Dương Thiên, cảm ơn ngươi. Ta nghĩ ngươi nên ở lại bàn việc với sư phụ cùng các vị trưởng lão khác. Không nên vì ta mà bất hòa với bọn họ. Dương Thiên lắc đầu. Ta đến đây vì ngươi, không phải bọn họ. Một vị trưởng lão tức giận. Dương Thiên, đừng nghĩ mình là nguyên anh kỳ tu sĩ liền có thể khinh thường người khác. Tại đây có hơn 100 kim đan kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong, ngươi nên biết điều một chút. Lão trưởng môn cùng Tâu Nguyệt Nhi thầm hô một tiếng không ổn. Đáng tiếc đã chậm, bọn hắn chưa kịp nói gì, Dương Thiên thân hình đã biến mất. Hắn xuất hiện ngay vị trí của tên trưởng lão kia, một tay nắm lấy cổ nâng cao lên, giọng nói lạnh lùng. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Mọi người đồng loạt hét lên. Dương tay. Có vài người đã lấy pháp bảo ra, chuẩn bị động thủ. Dương Thiên khinh thường nhìn lão trưởng môn. Đây là đạo đái khách của các ngươi sao? Lão trưởng môn cười khổ, nhìn qua đám người trưởng lão. Các ngươi mau cất pháp bảo vào. Trưởng môn. Đây là mệnh lệnh của trưởng môn Thiên Sơn Thánh Phong. Nhiều người không phục nhưng vẫn phải cắn răng làm theo. Trưởng môn lệnh tại Thiên Sơn Thánh Phong có uy quyền gần như tối cao. Đương nhiên so với mệnh lệnh của vị Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ kia còn kém một ít. Bọn hắn không thể không nghe. Chương 170, ta đồng ý. Chờ mọi người cất pháp bảo vào xong, lão giả mỉm cười hòa ái nhìn Dương Thiên. Dương Thiên tiểu hữu, vừa rồi là lỗi của bọn ta. Ta thay mặt bọn hắn nhận lỗi với ngươi. Không biết ngươi có thể thả vị trưởng lão kia ra được hay không? Ngươi nghĩ một câu xin lỗi là có thể giải quyết mọi chuyện sao? Thế này đi, ta giết hắn xong sẽ lại xin lỗi các ngươi. Dương Thiên tỏa ra sát ý nhẹ nhẹ, nhiệt độ trong đại điện nháy mắt giảm xuống. Tâu Nguyệt Nhi vội hét to. Dương Thiên, mau dừng lại. Trước giờ ta chưa bao giờ tha cho kẻ uy hiếp mình. Tâu Nguyệt Nhi gấp đến rối tinh rối mù, nàng biết nếu Dương Thiên giết chết vị trưởng lão này, song phương sẽ lập tức trở mặt thành thù. Thiên Sơn Thánh Phong tồn tại hơn ngàn năm, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Dương Thiên càng không cần bàn cãi, nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Đến lúc đó, dù vị từ sư tổ kia ra mặt giảng hòa, thiệt hại vẫn không thể ước tính nổi. Mắt thấy Dương Thiên đang muốn ra tay, Tâu Nguyệt Nhi liền nói. Dương Thiên, mau thả hắn ra, ta đồng ý với ngươi. Dương Thiên cự lại, hắn không nhớ mình có yêu cầu gì với Tâu Nguyệt Nhi a, nàng nói đồng ý nghĩa là gì. Tuy không hiểu lắm, nhưng Tâu Nguyệt Nhi đã nói như vậy chắc hẳn là chuyện tốt. Tên trưởng lão này, tạm thời tha cho hắn. Nghĩ kỹ, Dương Thiên hỏi lại Tâu Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, ngươi chắc chắn. Phong lao thì phải theo lao. Tâu Nguyệt Nhi gật đầu.
Đúng vậy, chỉ cần ngươi tha cho hắn.
Tốt lắm. Dương Thiên vung tay, tên trưởng lão kia như một bao cát bị ném mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất.
Hắn làm vẻ mặt vô tội.
Lỡ tay, là lỡ tay.
Ta không biết hắn yếu như vậy, lần đầu tiên ta gặp một tên kim đan kỳ tu sĩ yếu như hắn à.
Cố ý trêu chọc vài câu, một vài người lén dựng ngón tay giữa với Dương Thiên, người này tốt xấu gì cũng là kim đan trung kỳ, có thể yếu sao?
Cách giải thích duy nhất chính là Dương Thiên quá cường đại, người này hoàn toàn không có năng lực phản kháng.
Bọn hắn suy nghĩ không sai, lúc ném tên kia ra, Dương Thiên đã tạm thời phong bế tu vị của hắn. Tuy chỉ trong khoảnh khắc nhưng cũng đủ để hắn nếm đau khổ.
Không những vậy, Dương Thiên còn để lại một ít thái dương chi lực trong kinh mạch của hắn.
Nếu tên này tiếp tục tu luyện, trong vòng một tháng sẽ kích phát hỏa diễm, chết không toàn thây.
Người xưa có câu, quân tử báo thủ, 10 năm chưa muộn.
Dương Thiên không đồng ý với câu nói này, quân tử sao lại thù dai như vậy, giải quyết triệt để vấn đề mới là chính đạo.
Từ khi tên trưởng lão này nói ra câu kia, hắn đã không có cơ hội sống nữa rồi.
Tâu Nguyệt Nhi không biết nói gì cho phải, nàng biết Dương Thiên làm vậy đã là nhượng bộ hết mức.
Tu chân giả tu vị càng cao, tôn nghiêm càng lớn.
Nguyên anh kỳ như Dương Thiên, chạm đến tôn nghiêm của hắn, còn sống đã là điều may mắn, chút ít đau đớn da thịt có là gì.
Lắc người trở lại bên cạnh Tâu Nguyệt Nhi, vẻ mặt hắn trở lại bình thường, đẹp trai, phong độ pha chút vô sỉ.
Nguyệt Nhi, chúng ta tìm một chỗ vắng người bàn luận chuyện nhân sinh.
Mặc kệ đám lao giả này.
Dương Thiên muốn hỏi Tâu Nguyệt Nhi đã đồng ý chuyện gì, có điều hắn biết nếu hỏi trực tiếp Tâu Nguyệt Nhi nhất định sẽ không nói.
Đành nhân lúc nói chuyện dụ cho nàng lỡ miệng nói ra.
Lần này không có bất kỳ ai dám lên tiếng ngăn cản Dương Thiên.
Một màn khi nay đã khiến bọn hắn biết điều không ít.
Lao trưởng môn nhìn Tâu Nguyệt Nhi, ánh mắt cầu cứu.
Tâu Nguyệt Nhi hiểu ý, gật đầu với hắn rồi quay lại nói với Dương Thiên.
Có chuyện gì để sau hẳn nói, chúng ta còn nhiều thời gian.
Bây giờ ngươi ở lại đây bàn chuyện với sư phụ của ta cùng các vị trưởng lão.
Đây mới là mục đích chính của chuyến đi này.
Có gì để bàn, bọn hắn chín phần là muốn nhờ vả ta chuyện gì đó.
Những lao giả này luôn mang đến phiền phức a.
Lao trưởng môn vẻ mặt xấu hổ, ho khan vài tiếng.
Dương Thiên tiểu hữu, lần này ta để Nguyệt Nhi gọi ngươi đến đây xác thực là có chuyện quan trọng.
Đây là ngươi nuôi dạy Tâu Nguyệt Nhi từ nhỏ, nàng xem hắn như cha của mình, Dương Thiên đương nhiên phải nể mặt hắn một chút, đành gật đầu.
Tốt lắm, có chuyện gì mau nói đi.
Lao trưởng môn ra hiệu cho Tâu Nguyệt Nhi, nàng nhanh chóng hiểu ý đi ra ngoài.
Chờ Tâu Nguyệt Nhi rời đi xong, cánh cửa đại điện đóng lại, lao trưởng môn liền bắt đầu.
Dương Thiên tiểu hữu, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi.
Khoan đã.
Lao trưởng môn hơi khựng lại, tên này lại muốn làm gì nữa?
Không có gì, ngươi không có ý định bắt ta đứng đây chứ?
Là chuyện này à?
Hắn phất tay một cái ghế từ đâu bay đến đáp xuống sau lưng Dương Thiên.
Dương Thiên tiểu hữu, chúng ta bắt đầu được rồi chứ?
Đặt ngươi ngồi xuống, Dương Thiên cũng không tiếp tục làm khó dễ.
Có chuyện gì ngươi mau hỏi đi.
Lao trưởng môn thở dài một hơi, hắn sợ Dương Thiên tiếp tục đưa ra điều kiện.
Những trưởng lão kia cũng đã nhịn rất nhiều rồi, bọn họ từ trước đến nay chưa từng bị người nào áp bức đến mức này.
Ngươi thật sự không định tham dự vào cuộc chiến lần này sao?
Ngươi phải biết, nếu ma môn giành chiến thắng, thế giới này sẽ hoàn toàn bị hắn khống chế.
Gọi là nơi nuôi nhốt để huyết ma tiến hành huyết tế cũng không sai.
Đến khi đó, cuộc sống của ngươi mong muốn cũng sẽ không còn nữa.
Dương Thiên không cho là đúng.
Cuộc sống của ta.
Ngươi yên tâm. Nếu tên huyết ma kia cố ý gây hấn với ta, ta không ngại ra tay tiêu diệt hắn.
Hiện tại hắn vẫn chưa làm gì, ta không rảnh tìm đến hắn gây sự.
Nhưng nếu để huyết ma hoàn toàn khôi phục, hắn sẽ đột phá, trở thành nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ.
Chuyện này chính là do ngươi nói.
Đến lúc đó, ngươi còn có cơ hội chiến thắng sao?
Dương Thiên là nguyên anh kỳ, bọn hắn không có ai phản đối.
Sự cường đại của hắn đã được chứng minh.
Nhưng không một ai cho rằng Dương Thiên có thể chống lại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ.
Dương Thiên nhiều nhất cũng chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà thôi.
Hiện tại huyết ma đang bị trọng thương, tu vị chưa khôi phục.
Nếu Dương Thiên hợp lực với bọn họ, chắc chắn có thể tiêu diệt hắn trước khi hắn kịp khôi phục trở lại.
Đáng tiếc, Dương Thiên vẫn làm ngơ không quan tâm.
Có cơ hội hay không không cần các ngươi bận tâm.
Đó là chuyện của ta.
Dương Thiên chắc chắn sẽ không ra tay. huyết ma là của Vương Vận, đương nhiên hắn phải nhường lại cho nàng. Nếu tên kia bình phục trước khi Vương Vận xuất quan, Dương Thiên đánh hắn trọng thương một lần nữa là được. Với hắn, tên kia chưa bao giờ là một thứ đáng để bận tâm, cùng lắm chỉ mà một hạt bụi, khi nào cần thì quét đi mà thôi. Lao trưởng môn cũng không tiếp tục khuyên ngăn, dường như hắn đã đoán trước được Dương Thiên sẽ nói như vậy. Hai tay chống vào thành ghế, đứng dậy. Dương Thiên tiểu hữu, ngươi đã nói như vậy, bọn ta cũng sẽ không tiếp tục miễn cưỡng. Nghe được câu này, Dương Thiên vui mừng. Đã xong rồi sao, vậy ta cáo từ trước. Nói xong, hắn vội đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng chưa kịp quay người đã bị lão trưởng môn gọi dìm sập mô lại. Khoan đã. Còn có chuyện gì? Dương Thiên hơi khó chịu, đám người này sao lại phiền phức đến mức này, không thể nói luôn mổ lần cho xong sao. Bọn ta đã không còn việc gì, nhưng từ sư thúc muốn gặp ngươi. Có thể để lão trưởng môn gọi là sư thúc, ngoài vị nguyên anh kỳ bí ẩn kia thì còn có thể là ai? Không phải ta đã cho hắn đan dược chữa thương rồi sao, hắn lại muốn tìm ta làm gì? Lão trưởng môn lắc đầu. Chuyện này ta cũng không rõ, ta chỉ làm theo lời dặn của từ sư thúc mà thôi. Được rồi, vậy mau dẫn ta đến gặp hắn đi. Thật là phiền phức ta. Lão trưởng môn không để ý đến sự khó chịu của Dương Thiên. Nói một câu. Người đi theo ta. Hai người đi phi hành đến một ngọn núi nhỏ, linh khí mỏng manh, xung quanh không có bất kỳ động phủ của một tu sĩ nào. Lão trưởng môn lẩm bẩm niệm chú ngữ rồi ném ra một miếng ngọc bội vào vách núi. Không gian trước mặt lập tức gợn sóng như mặt hồ bị ném một viên sỏi vào. Một lát sau, không gian bình thường trở lại, một con đường xuất hiện trước mặt hai người. Chương 171, đoạt xá. Lão trưởng môn nhìn về phía con đường. Ngươi đi theo con đường này sẽ đến được chỗ của từ sư thúc. Ngươi không cùng đi sao? Lắc đầu, lão trưởng môn thở dài. Kể từ trận đại chiến, từ sư thúc vẫn luôn bế quan tại đây, không cho bất kỳ người nào đi vào. Kể cả lần đưa đan dược lúc trước cũng là đưa qua con đường này. Dương Thiên gật đầu. Ta đã biết, ngươi có thể trở về. Chờ hắn bước vào phía trong, lão trưởng môn lẩm bẩm niệm chú. Ngọc bội từ trong bay ra, cửa vào lập tức khép kín lại. Hắn không tiếp tục ở lại lâu, nhanh chóng trở về đại điện. Lão trưởng môn vừa trở về, đám người trưởng lão lập tức vây quanh hắn. Trưởng môn, tại sao ngươi không cho chúng ta động thủ? Bọn ta nhiều người như vậy, toàn bộ đều là kim đan trung kỳ trở lên. Dù hắn là nguyên anh kỳ đại tu sĩ thì cũng phải cúi đầu xưng thần. Ngươi xem tả trưởng lão, chỉ vì một câu nói liền bị hắn đánh trọng thương. Đúng vậy, trưởng môn, ta đề nghị cho hắn một bài học. Nhiều tiếng nghị luận liên tục vang lên, lão trưởng môn giá hiệu cho mọi người yên lặng. Có ý kiến gì, từng người nói là được. Trước tiên ta sẽ giải thích lý do các ngươi không được động đến hắn. Thứ nhất, từ sư thúc đã có lệnh đưa hắn đến gặp người. Trước đó, không được làm hao tổn một cọng tóc của hắn. Thứ hai, qua chuyện vừa nãy, các ngươi vẫn chưa hiểu được sự chênh lệch giữa Nguyên Anh và Kim Đan sao. Ta đoán hắn còn chưa sử dụng đến ba thành thực lực. Tuy nói tất cả chúng ta hợp lực có thể áp chế hắn, nhưng đến lúc đó, số Kim Đan kỳ trưởng lao ngã xuống chắc chắn không dưới 50 người. Cái giá lớn như vậy, các ngươi có dám bỏ ra hay không? Thứ ba, chúng ta đang cần sức mạnh của hắn để chống lại ma môn cùng huyết ma. Đều là người một nhà, không nên vì những hiểu lầm nhất thời mà làm ảnh hưởng đến hòa khí. Nếu để huyết ma đột phá thành công, tất cả chúng ta đều không có kết cục tốt. Mọi người nhất thời lâm vào yên lặng, trưởng môn nói không sai. Vấn đề quan trọng nhất hiện tại chính là làm sao đối phó với ma môn, không có thời gian cho ân oán cá nhân. Còn có, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ lại mạnh đến mức đó. Chỉ dùng một chút sức đã dễ dàng khống chế một tên kim đan trung kỳ. Dưới sự vây công của hơn 100 tên kim đan vẫn có thể giết hơn 50 người. Đó là thực lực kinh khủng đến mức nào? Nguyên Anh và kim đan thực sự chênh lệch nhiều như vậy sao? Lão trưởng môn thấy tâm tình mọi người sa sút, cũng không biết phải nói thế nào. Chính bản thân hắn cũng không tránh khỏi ghen ghét. Tu luyện hơn 200 năm đã đạt đến kim đan hậu kỳ, có thể dùng hai từ thiên tài để hình dung, đáng tiếc lại bị mắc kẹt tại cảnh giới này hơn 400 năm. Dương Thiên chỉ hơn 20 tuổi đã là Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ, nếu không phải tận mắt chứng kiến, đánh chết hắn cũng không tin, đây là sự bất công của ông trời hay sao? Cùng lúc này, Dương Thiên đang theo con đường đi sâu xuống dưới ngọn núi. Bước ra khỏi thông đạo, hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao vị từ sư thúc kia lại chọn nơi này để bế quan. Hắn muốn dùng hỏa linh lực nồng đậm ở đây để kiềm chế ma khí. Ngọn núi này vốn là một ngọn núi lửa được dùng thổ hệ pháp thuật phong bế lại. Sâu trong lòng núi là một biển dung nham nóng chảy. Cả không gian nhuộm một màu đỏ rực. Một thanh niên trẻ tuổi đang ngồi trên một tảng đá giữa biển dung nham, từng dòng chảy màu đỏ không ngừng uốn lượn qua thân thể hắn. Cảm nhận được sự xuất hiện của Dương Thiên, hai mắt thanh niên mở ra. Con ngươi xoẹt qua một tia kinh dị. Hắn không nhìn thấu Dương Thiên. Việc này có hai lý do, một là tu vị Dương Thiên đã sớm siêu việt hắn, lý do này có phần miễn cưỡng. Vậy chỉ có thể là do Dương Thiên tu luyện một loại pháp thuật có tác dụng ẩn giấu khí tức cao siêu. Hắn vươn người đứng dậy, đi về phía Dương Thiên. Không gian dường như xuất hiện các bậc thang vô hình, thanh niên từng bước đặt lên. Dương Thiên biết tên này đang muốn khoe khoang thực lực, cũng chẳng để tâm. Ngồi xuống một cái bàn làm bằng một loại gỗ màu đỏ rực. Ly Hỏa Thụ, ngươi rất biết hưởng thụ ai nhiều như vậy, nếu dùng để luyện chế pháp bảo cũng được 3 đến 5 món không tệ. Ly Hỏa Thụ, hỏa thuộc tính linh thụ, ẩn chứa hỏa hệ linh lực. Luyện chế pháp bảo thêm vào ly hỏa thụ có thể tăng sức mạnh công kích hỏa hệ. Trong thời đại tại nguyên tu luyện ngày càng thiếu thốn, chiếc bàn này là bảo vật vô giá. Đáng tiếc nó lại được thanh niên đem ra làm bàn uống trà. Sự xa hoa của đại tu sĩ thật khiến các tiểu tu sĩ căm phẫn. Thanh niên bước đến bên cạnh, ngồi xuống nói. Ta cô độc vài trăm năm, chỉ có nó làm bạn. Từ khi ẩn thế đại lục bị một kiếm của vị đại năng kia chém rơi khỏi tu chân giới, nó đã theo ta cho đến bây giờ. Dương Thiên tỏ vẻ đáng tiếc. Nếu ngươi luyện chế nó thành linh bảo, không chừng bây giờ đã xuất hiện khí linh. Thanh niên lắc đầu. Khí linh dễ xuất hiện như vậy sao? Chỉ cần biết cách, tạo ra khí linh không khó. Thanh niên cười ha hả, hắn cho là Dương Thiên đang nói giỡn. Dương cười, thanh niên vẻ mặt chuyển sang nghiêm nghị. Ngươi biết hôm nay ta gọi ngươi đến đây là có việc gì sao? Dương Thiên trợn mắt, sao đám lao già này đều có thói quen hỏi một câu vô nghĩa như vậy? Bọn hắn muốn gì, hắn làm sao biết được, rõ ràng là phế thoại. Có chuyện gì mau nói đi. Ta muốn mượn thân xác của ngươi để tiêu diệt tên huyết ma kia. Nói đến đây, hai mắt thanh niên lóe lên hận ý sâu đậm. Dường như giữa hai người bọn hắn có thù hằn vô cùng sâu. Ngươi nói muốn mượn thân xác ta là có ý gì? Chuyện này không phải đã rõ ràng sao? Dứt lời, trên đỉnh đầu thanh niên xuất hiện một vật nhỏ màu trắng, bề ngoài so với thanh niên giống ý nghĩa như lúc, chính là nguyên anh của hắn. Anh thể bằng một tốc độ kinh khủng lao nhanh về phía mi tâm Dương Thiên. Dương Thiên không mấy bận tâm, đưa tay quạt nhẹ một cái, anh thể lập tức bay ngược trở ra, đập mạnh vào chiếc bàn. Thân hình mở nhạt đi không ít. Một tay cầm lấy tách trà trên bàn, một tay nắm chặt lấy anh thể đang thoi thóp. Dương Thiên uống một ngụm trà rồi nói. Làm cho gì vậy, ngươi không biết nguyên anh ly thể sẽ rất nguy hiểm sao? Không có thân thể bảo vệ, sức phòng thủ sẽ đại giảm, chỉ cần một tên kim đan kỳ hậu kỳ tu sĩ hơi lợi hại một chút cũng có thể tiêu diệt ngươi. Anh thể cố gắng dây ruột nhưng không có tác dụng, gào to. Mau thả ta ra, ta làm vậy đều là vì tương lai của thế giới này. Dương Thiên bật cười, tên này, sắp chết vẫn còn hài hước như vậy. Ý của ngươi là đoạt xá ta để cứu lấy thế giới này sao? Đúng vậy, ngươi chỉ là nguyên anh sơ kỳ chắc chắn không thể thắng được tên huyết ma kia. Nếu để cho ta đoạt xá, bằng vào thôn tiên quyết, chắc chắn ta có thể bước vào nguyên anh hậu kỳ. Đến lúc đó, huyết ma chắc chắn phải chết. Ngươi có bằng chứng gì? Thấy Dương Thiên có vẻ do dự, anh thể vội nói. Không gian giới chỉ đang đeo trên ngón tay của ta, ngươi từ trong đó lấy ra xem sẽ hiểu. Một chiếc không gian giới chỉ từ trên tay thanh niên bay về phía Dương Thiên. Hắn nhẹ nhàng chụp lấy rồi dễ dàng xóa bỏ ấn ký trong ánh mắt kinh dị của anh thể. Phải biết ấn ký lưu lại trong không gian giới chỉ là linh hồn ấn ký. Trừ khi có công pháp đặc biệt tu luyện linh hồn, bằng không linh hồn sẽ chỉ theo cảnh giới tăng trưởng mà lớn mạnh. Dương Thiên dễ dàng xóa bỏ ấn ký của hắn như vậy, nói rõ cường độ linh hồn đã siêu việt hắn. Rất có thể đã tương đương với nguyên anh hậu kỳ. Chỉ là nguyên anh sơ kỳ mà linh hồn lại cường đại đến mức này, dù là công pháp cao cấp cũng không làm được. Chắc chắn còn hao tổn rất nhiều tài nguyên đổ vào. Thế lực sau lưng Dương Thiên rốt cuộc lớn đến mức nào? Hắn bắt đầu hoài nghi tin tức do Dương Thiên truyền ra lúc trước. Một thế lực lớn mạnh đến mức này chỉ còn lại một mình Dương Thiên sao? Nói vậy, chỉ có thể là do Dương Thiên cố ý đánh lạc hướng mọi người. Vậy chuyện hắn thờ ơ không để ý đến huyết ma cũng đã có lời giải đáp, hắn ngay từ đầu đã không để huyết ma trong lòng. Chương 172, Thông Linh Khôi Lỗi. Trong khi anh thể còn đang suy nghĩ mông lung, Dương Thiên đã lấy từ trong không gian giới chỉ ra một quyển trục phong cách cổ xưa. Từ quyển trục tỏa ra hương vị của năm tháng, chứng tỏ sự tồn tại của nó đã rất lâu đời. Phía trên quyển trục là ba chữ to, Thôn Thiên Quyết. Thần thức Dương Thiên nhanh chóng xâm nhập vào trong, hắn xuất hiện trong một không gian bao la rộng lớn. Thiên địa hư vô mờ mịt, không nhìn thấy điểm cuối. Hai sinh vật khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, gào thét xông vào nhau. Không gian bị xé thành từng vết rách kéo dài, mặt đất tan vỡ. Sau một đòn va chạm mạnh, một đầu cự thú lùi về phía sau, há to cái miệng đỏ như bể máu ra. Từ trong miệng cự thú xuất hiện một vòng xoáy, tương tự hình ảnh hố đen vũ trụ. Đầu cự thú còn lại thét gào, hoảng sợ bỏ chạy nhưng vẫn bị lực hút kinh khủng hút vào trong. Không gian liên tục chấn động dữ dội, một hồi lâu sau mới dần yên tĩnh lại. Cự thú biến mất, một nam nhân bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Hai mắt đỏ như máu, mi tâm có một khắc hình một đóa huyết liên. Hắn đạp không nhàn nhã bước đi, không gian như bị kéo gần lại, mỗi bước đặt xuống, nam nhân lại xuất hiện tại một khoảng cách rất xa. Nam nhân nhìn về phía Dương Thiên, âm thanh vang vọng. Thôn Thiên Quyết, tục 7GVZ do bản tọa lĩnh ngộ từ thần thông bản mệnh của Thôn Thiên Thú. Có uy năng Thôn Thiên Phệ Địa, không ngừng tăng cao tu vị bản thân. Thôn Thiên Quyết được chia làm 3 tầng, tầng thứ nhất là... Dương Thiên không có hứng thú nghe tiếp, thần thức lập tức thoát khỏi quyển trục. Hắn nhìn anh thể trước mặt. Ngươi lấy thứ này từ nơi nào? Anh thể trong mắt xoay chuyển, nghĩ cách thoát thân. Từ khi suy đoán ra thân phận của Dương Thiên, hắn đã biết người này chắc chắn sẽ không vì đại nghĩa mà tha mạng cho mình. Theo tình thế hiện tại, hắn không có biện pháp trốn thoát, chi bằng câu kéo thêm thời gian. Đây là do đám đệ tử của Thiên Sơn Thánh Phong đoạt được từ một động phủ dâng lên cho ta. Quả nhiên là hắn. Dương Thiên khẳng định được suy đoán của mình. Bản công pháp này chắc chắn được đặt trong động phủ của tên kia, cũng chính là nơi Diệp Vấn Thiên đạt được linh điển. Điểm này khiến hắn hơi khó hiểu, linh điển thì không nói, đối với tên kia nó chỉ như gân gà mà thôi. Còn Thôn Thiên Quyết thì khác, khả năng thu nạp vạn vật của nó, dù là đối với tên kia, đây cũng là một công pháp không tệ. Vậy câu trả lời cũng chỉ có một mà thôi, hắn để lại cho tên huyết thần kia. Xem ra dự đoán ban đầu của tất cả mọi người đều đã sai lầm. Huyết thần vốn không có ý định nuôi nhốt bọn họ để tiến hành huyết tế mà muốn sử dụng Thôn Thiên Quyết để luyện hóa toàn bộ. May mắn đã bị Thiên Sơn Thánh Phong đoạt mất, bằng không, dựa vào Thôn Thiên Quyết, tu vị của hắn đã sớm khôi phục. Biết được câu trả lời, Dương Thiên lại càng lâm vào trầm tư. Tại sao tên kia lại hao tốn nhiều công sức như vậy vì một khối phân thân cấp thấp? Tên kia trước đây là đại năng. Mạnh đến mức nào Dương Thiên hiểu rõ. Phân thân tu vị chỉ có nguyên anh kỳ, gọi là phế phẩm cũng không sai. Đây chỉ là một chút tò mò của hắn thôi, đừng nói là phân thân, dù tên kia sống lại, tu vị đại tiến thì trong mắt hắn vẫn không chịu nổi một đòn. Trước thực lực tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế chỉ là phụ du. Dương Thiên luôn tin tưởng vào câu nói này. Tạm thời để chuyện này sang một bên, Dương Thiên nhìn anh thể đang thoi thóp trên tay. Để ta tiễn ngươi đi trước một đoạn. Anh thể vội vàng la lên. Khoan đã, không phải ngươi đã hứa sẽ tha mạng cho ta sao? Dương Thiên nghệch mặt ra, hắn nói như vậy từ khi nào? Ngươi có phải sợ quá nên bị lú lẫn hay không? Ta chưa từng nói sẽ tha mạng cho ngươi a. Biết mình nói sai, anh thể vội sửa lại. Ta đã dâng Thôn Thiên Quyết cho ngươi. Hơn nữa ngươi cũng đã đánh ta trọng thương, không có 100 năm sẽ không thể hoàn toàn bình phục. Chúng ta bỏ qua mọi chuyện, thế nào? Ngươi nói không sai, nhưng ta không có thói quen thả hổ về rừng. Hiện tại giết ngươi mọi việc sẽ kết thúc, thuận tiện hơn nhiều. Nếu ngươi giết chết ta, ngươi và Thiên Sơn Thánh Phong sẽ trở mặt thành thù, khi đó sẽ không ai có lợi. Ngươi nói quá nhiều. Dương Thiên không rảnh nghe hắn nói nhảm, trực tiếp thi triển phát ra một ngọn lửa màu xanh lá bao vây anh thể. Anh thể đang định nói thêm điều gì đó liền lâm vào hôn mê. Đặt anh thể qua một bên, nhìn qua thân thể còn sót lại. Dương Thiên quyết định luyện chế một khối thông linh khôi lỗi. Hắn không quan tâm đến Thiên Sơn Thánh Phong nghĩ gì, hắn chỉ không muốn Tâu Nguyệt Nhi khó xử mà thôi. Dương Thiên đưa tay về phía trước, thân xác thanh niên lập tức được nhấc bổng lên. Một ngọn lửa màu xanh khác nhanh chóng bao phủ lấy. Bằng vào thực lực của Dương Thiên, việc luyện hóa diễn ra rất nhanh. Sau khi Nguyên Anh cùng thân thể hợp nhất, thanh niên từ trên không rơi xuống, quỳ trước mặt Dương Thiên. Chủ nhân, Từ Thanh có mặt. Thanh niên so với lúc đầu không có chút khác biệt nào, tu vị đã đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong. Thảo nào hắn lại vội vã gọi Dương Thiên đến đây như vậy. Bằng vào thôn thiên quyết, hấp thu một tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ có thể đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ. Đáng tiếc, Dương Thiên không phải là Nguyên Anh sơ kỳ. Dù hắn để mặc tên kia hấp thu, tin rằng Từ Thanh cũng sẽ bạo thể mà chết. Thông linh khôi lỗi là một loại khôi lỗi cao cấp, để luyện chế, tu vị của nguyên liệu tối thiểu cũng phải đạt đến Nguyên Anh kỳ. Thông linh khôi lỗi có tất cả ký ức cùng thần thông, tu vị của tu sĩ ban đầu, hắn có thể qua đó điều tra chuyện trước kia. Hơn nữa có thể tiếp tục tu luyện công pháp để tăng tiến tu vị. Hạn chế duy nhất chính là tu vị không thể vượt qua chủ nhân. Nhìn khôi lỗi Tử Thanh đang quỳ dưới mặt đất, Dương Thiên lập tức ra lệnh. Kể cho ra nghe những chuyện xảy ra khi tên đại năng kia bỏ đi. Ẩn thế đại lục rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Khôi lỗi Tử Thanh cung kính đáp. Bẩm chủ nhân. Trước khi vị đại năng kia rời đi, không hiểu vì cái gì thực hiện một cuộc thảm sát. Toàn bộ tu sĩ có tu vị từ Nguyên Anh kỳ trở lên đều bị hắn giết chết. Thiên Sơn Thánh Phong may mắn được truyền thừa một bộ phong thiên trận giản lược, thành công tránh khỏi một kiếp. Phong thiên trận, một trong thượng cổ thập đại kỳ trận, uy năng phong bế thiên địa. Dù là bản giản lược của nó, che giấu khí tức vài tên Nguyên Anh kỳ cũng không phải chuyện gì lạ. Dương Thiên gật đầu. Tiếp tục đi. Vâng, sau khi giết hết tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ, vị đại năng kia ở lại thêm khoảng một tháng rồi mới bỏ đi. Sau đó, dừng lại, ngươi nói hắn dừng lại một tháng. Không sai, điểm này ta có thể chắc chắn. Dương Thiên suy tư, với tính cách của tên kia, xong việc chắc chắn sẽ bỏ đi ngay, không có lý do gì ở lại á, chẳng lẽ là để thiết lập trận pháp kia. Lý giải này rất hợp lý. Nhưng rốt cuộc là để làm gì? Suy nghĩ một hồi lâu không có kết quả, Dương Thiên tiếp tục hỏi. Sau đó thế nào? Sau khi hắn rời đi, không bao lâu sau huyết ma, hắn tự nhận mình là huyết thần, phân thân của vị đại năng kia. Ra lệnh cho toàn bộ ẩn thế đại lục phục tùng mệnh lệnh của hắn. Bọn ta khi đó vẫn e ngại vị đại năng kia chưa rời đi hắn nên không dám xuất đầu lộ diện. Trong suốt khoảng thời gian đó, ma môn dưới sự lãnh đạo của huyết ma làm mưa làm gió. Tiêu diệt vô số môn phái lớn nhỏ. Mọi loại tài nguyên, công pháp, pháp bảo đều bị hắn cướp đoạt. Chờ một thời gian qua đi, bọn ta chắc chắn tên kia đã rời đi mới xuất hiện, lập tức tập hợp lực lượng chống lại. Đại chiến diễn ra, kéo dài hàng trăm năm, cuối cùng bọn ta dẫn dụ được ma môn vào bẫy. Tiến hành vây công hắn cùng toàn bộ Nguyên Anh kỳ tu sĩ của ma môn. Đáng tiếc bọn ta đã tính sai. Huyết ma tu vị chỉ là Nguyên Anh trung kỳ nhưng thân mang vô thượng thần thông. Cuối cùng bọn ta hy sinh tính mạng, may mắn phong ấn được hắn. Hơn 10 vị Nguyên Anh kỳ của Thiên Sơn Thánh Phong chỉ có ta trọng thương mà tránh thoát một kiếp. Chương 173, Tiêu Chính Long đáng thương. Mọi chuyện không khác nhiều so với những gì Dương Thiên nghe được trước kia. Hắn chỉ hiểu thêm được lý do vì sao trình vờ lờ giờ cờ mờ mờ ít độ tu luyện tại ẩn thế đại lục lại bị mai một tới mức này. Còn có chuyện gì khác không? Khôi lỗi Tử Thanh tiếp tục nói. Còn có một chuyện, trong khi huyết ma hoành hành, ta nghe tình báo nói rằng hắn đang muốn tìm kiếm một động phủ nào đó. Khi có được thôn thiên quyết, ta đã chắc rằng đây chính là động phủ hắn tìm kiếm. Chuyện này ta đã biết. Bây giờ ngươi tiếp tục tu luyện ở đây. Nếu đám lao giả của Thiên Sơn Thánh Phong yêu cầu trợ giúp truy tìm huyết ma, ngươi hãy ra tay giúp đỡ bọn hắn. Tuân lệnh. Bàn giao cho khôi lỗi Tử Thanh xong, Dương Thiên đứng dậy rời đi. Hắn định đi tìm Tâu Nguyệt Nhi, đáng tiếc đã bị một đám lao giả đợi sẵn. Vừa phi hành chưa được bao xa, Dương Thiên đã bị chặn lại. Lao trưởng môn vội hỏi. Dương Thiên tiểu hữu, tình hình từ sư thúc thế nào rồi? Sau khi nhận được đan dược của Dương Thiên, Từ Thanh vẫn một mực bế quan không lộ diện. Bọn họ cũng không rõ thương thế của Từ Thanh đã khỏi hẳn hay chưa. Dương Thiên trả lời. Hắn đã hoàn toàn bình phục, hiện đang tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Một thời gian nữa các ngươi hãy đến tìm hắn. Cả đám người kích động, lão trưởng môn mừng đến mức hai mắt hơi đỏ lên. Có từ sư thúc, bọn hắn đã không cần lo sợ huyết ma nữa, đây chính là một vị Nguyên Anh trung kỳ đại tu sĩ a. Được rồi, nếu không còn việc gì, ta đi trước. Lão trưởng môn không quản Dương Thiên, tùy ý để hắn đi. Vốn lo lắng thương thế Từ Thanh chưa bình phục, bọn hắn mới phải hạ mình mời gọi Dương Thiên, hiện tại không cần nữa rồi. Đối với hành động ăn cháo đá bát này của Thiên Sơn Thánh Phong, Dương Thiên không hề cảm thấy khó chịu. Đây là chuyện rất thường gặp tại tu chân giới, kể cả trên địa cầu cũng là như vậy. Hơn nữa, chỉ cần bọn hắn không tiếp tục làm phiền, Dương Thiên vui vẻ còn không kịp, sao có thể khó chịu. Rời khỏi đám người, Dương Thiên đến tìm Tâu Nguyệt Nhi. Sau một thời gian lạc đường, cuối cùng Dương Thiên đành dùng thần thức tìm nơi ở của Tâu Nguyệt Nhi. Nàng sống tại một ngọn núi khá lớn, linh khí nồng đậm. Xung quanh không có bất kỳ động phủ của tu sĩ nào khác. Đây là đãi ngộ đặc biệt đối với Thiên Sơn Thánh Nữ. Tâu Nguyệt Nhi cũng đã sớm đợi sẵn, sai người hầu chuẩn bị một bàn thức ăn. Tại Thiên Sơn Thánh Phong, ngoài tu sĩ còn có một số lượng lớn phàm nhân chuyên làm công quét dọn, nấu ăn. Bọn họ đều là người của ẩn thế đại lục, hoàn toàn không biết những thay đổi của tu chân giới hơn ngàn năm qua. Vừa bước vào trong nhà, thấy một bàn mỹ thực linh đình, Dương Thiên vui vẻ ngồi xuống. Khi hắn bước vào đã chạm phải một trận pháp cảm ứng, Tâu Nguyệt Nhi nhanh chóng xuất hiện đón tiếp. Ngồi xuống đối diện với Dương Thiên, dùng một hỏa hệ sơ đẳng pháp thuật hâm nóng đồ ăn xong, Tâu Nguyệt Nhi mới hỏi. Mọi chuyện thế nào rồi, từ sư tổ muốn gặp ngươi là có chuyện gì? Dương Thiên đã sớm chuẩn bị sẵn, nói dối lưu loát. Hắn muốn ta cùng hợp sức tiêu diệt huyết ma, ta không có hứng thú nên đã từ chối. Tên kia không ngừng đưa ra các món bảo vật để dụ dỗ nhưng không được đành để ta trở về. Tâu Nguyệt Nhi cau mày, tuy nàng hiểu tính cách của Dương Thiên, nhưng chuyện này có liên quan đến vận mệnh của thế giới này, nàng không thể không nói. Dương Thiên, ngươi thật sự bỏ mặc chuyện này không còn sao. Hiểu được điều Tâu Nguyệt Nhi lo lắng, Dương Thiên gắp một miếng đồ ăn cho nàng rồi nói. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã có dự liệu. Ngươi cũng biết. Ta chắc chắn sẽ không để hắn làm ảnh hưởng đến cuộc sống của ta. Nếu lỡ tên kia đột phá thành công. Yên tâm, binh đến tướng ngăn. Ngươi đã từng thấy ta thất bại lần nào chưa? Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu, mặc kệ mọi người nói Dương Thiên chỉ là Nguyên Anh Sơ Kỳ, nàng vẫn luôn cảm thấy hắn không đơn giản như vậy. Có tên Nguyên Anh Sơ Kỳ nào đối mặt với một mối nguy cơ đến từ Nguyên Anh Hậu Kỳ đại tu sĩ vẫn có thể bình thản như hắn sao? Tâu Nguyệt Nhi chắc rằng Dương Thiên so với Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ còn cường đại hơn nhiều. Nếu có ai biết được chắc chắn sẽ nói nàng đầu óc có vấn đề. Dương Thiên chỉ mới hơn 20 tuổi, Nguyên Anh sơ kỳ đã là một điều thần kỳ vượt quá nhận thức của mọi người. Còn về phần vượt qua Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, ngươi bị điên hay sao? Không có bằng chứng gì, đây là trực giác của Tâu Nguyệt Nhi mà thôi. Trực giác của nữ nhân là một thứ hư vô mờ mịt, không thể lý giải được. Đôi khi lại chính xác đến mức không ngờ. Trong trường hợp này, Tâu Nguyệt Nhi đoán đúng rồi. Tâu Nguyệt Nhi gật đầu. Ta tin tưởng ngươi. Có thể khiến nữ nhân nói ra câu này, chín phần là đã thành công. Có điều Dương Thiên lại không hiểu, hắn cho rằng việc này là đương nhiên. Bằng vào nhân phẩm, có phần vô sỉ, của hắn, ai lại không tin tưởng. Không nói đến chuyện này nữa, chúng ta mau ăn thôi. Được. Hiện tại đang là giữa đêm. Tiêu Chính Long đang say giấc bên cạnh nhân tình của hắn. Mặc kệ tuổi tác không còn nhỏ, Tiêu Chính Long có đến 5 cô bổ nhí. Nhưng lại không có lấy một người vợ. Theo quan điểm của hắn, nữ nhân đôi khi rất phiền phức, đừng gắn bó với bất kỳ người nào. Tiêu Chính Long chưa từng yêu ai, hắn chỉ muốn thỏa mãn nhu cầu cá nhân mà thôi. Đang ngủ say, hai mắt Tiêu Chính Long đột nhiên mở ra, đánh thức nữ nhân bên cạnh. Nàng mở mắt ra nhìn hắn, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Tiêu lão đại, ngươi còn muốn nữa sao? Hôm nay đã là 3 lần rồi, tha cho ta đi. Tiêu Chính Long gắt nhẹ. Nhiều lời, nghe kỹ lời ta nói. Bây giờ ngươi lập tức chui xuống gầm giường. Dù có nghe được bất kỳ âm thanh gì cũng không được đi ra. Nữ nhân ngẩn ra. Tại sao, ta phải làm như vậy trong bao lâu? Mau làm theo lời ta nói. Nữ nhân chưa bao giờ thấy qua vẻ mặt này của Tiêu Chính Long, biết điều im miệng chui xuống gầm giường. Chờ nàng trốn xong, Tiêu Chính Long quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Khi nay hắn cảm nhận được có người đang nhắm vào mình. Dựa trên khí thế, đối phương đều là cao thủ, tu vị còn cao hơn hắn một bậc. Biết không tránh được, Tiêu Chính Long vội ra lệnh cho nữ nhân kia trốn đi. Hai người không có tình thì cũng có nghĩa, hắn không thể để nàng chết một cách oan uổng. Đi xuống dưới lầu, hai người đang ngồi sẵn đợi hắn. Một người nhìn thấy Tiêu Chính Long mới lên giọng nói. Ngươi chính là Tiêu Chính Long, Tiêu lão đại. Không sai, các ngươi tìm ta có chuyện gì? ta muốn biết, người mà ngươi đã đưa thẻ khách quý vào quán ba vô danh lần trước là ai? Mồ hôi trên trán Tiêu Chính Long chảy xuống, lại là do Dương Thiên gây chuyện rồi để hậu quả lại cho hắn. Những lần trước không tính, đều là lũ tép hiệu. Lần này lại trêu chọc một cường địch khiến người ta tìm đến tận cửa. Thầm than một câu, Dương Đại Thần, ta biết ngươi cường đại. Những đối thủ mạnh thế này tại sao ngươi không giải quyết gọn gàng mà lại để bọn hắn tìm đến ta a? Thấy Tiêu Chính Long yên lặng không đáp, một người gầm lên. Ta đang hỏi ngươi, mau trả lời câu hỏi của ta. Biết sự tình không thể cứu vãn, Tiêu Chính Long cũng không nhiều lời. Muốn biết thì đến đây đi. Nếu các ngươi có thể đánh thắng ta, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Nhìn qua người vẫn đang yên lặng nãy giờ, tên kia nói. Ta đã nói với ngươi, vũ lực mới là cách giải quyết đúng đắn. Ngươi lại muốn dùng cách đàm phán. Người còn lại thở dài. Ta nghĩ hắn dù sao cũng là lão đại một bang phái lớn, không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Ai, mau ra tay đi, chúng ta còn phải trở về báo cáo kết quả. Được. Dứt lời, tên kia lao nhanh về phía Tiêu Chính Long, một quyền nhắm thẳng vào ngực hắn. Tốc độ cùng sức mạnh này đều vượt trội so với hắn. Biết không thể nào đón đỡ, Tiêu Chính Long lập tức lách người sang một bên tránh né, giọng nói có chút kinh dị. Địa cấp hậu kỳ. Chương 174, đoạn mạch chỉ phát huy. Người kia dừng tay, cười ha hả. Ngươi xem, hắn nói ta là địa cấp hậu kỳ. Thực là thiếu hiểu biết. Người còn lại đồng tình. Đúng vậy, một võ giả nhỏ nhoi lại dám đánh đồng chúng ta với bọn hắn. Võ giả ai cũng có thể tu luyện, tu chân giả cần điều kiện rất hà khắc. Vì vậy tự bản thân mỗi tu chân giả đều luôn cho rằng mình ưu việt hơn người khác, người bình thường chỉ là run rế. Đây là lý do mà bọn họ vẫn gọi những người khác là phàm nhân, tự cho mình là thượng vị giả. Nghe hai người nói chuyện, Tiêu Chính Long ngẩn ra, vẻ mặt kinh hãi. Chẳng lẽ hai người các ngươi là tu chân giả? Người này tỏ ra hơi ngạc nhiên. Ngươi cũng biết đến tu chân giả sao? Không tệ. Cả người Tiêu Chính Long run lên, Dương Thiên đã từng nói qua. Địa cấp võ giả thực lực tương đương với luyện khí kỳ tu chân giả. Ở cùng một cảnh giới, tu chân giả so với võ giả mạnh hơn nhiều. Dựa vào lực lượng vừa rồi, người này hẳn là luyện khí hậu kỳ. Hắn hoàn toàn không phải đối thủ. Tiêu Chính Long cũng không biết, Dương Thiên nói tu chân giả ở đây là những người tu tập công pháp cùng pháp thuật phù hợp. Không phải là hai tên tu chân giả nửa mùa trước mặt hắn, ngoại trừ cảnh giới ra thì chẳng có gì. Trận chiến tiếp tục diễn ra. Mang theo tâm lý lo sợ, Tiêu Chính Long không ngừng bại lui. Bị một quyền nện thẳng vào ngực, Tiêu Chính Long phun ra một ngụm máu tươi, một chân quỳ xuống đất. Tên kia tươi cười, từ từ bước lại gần. Chỉ là run rế, nên biết thân biết phận của mình đi. Vốn định đầu hàng, câu nói này đã khiến Tiêu Chính Long phẫn nộ. Hắn sinh ra trong tầng đáy của xã hội, luôn bị người khác khinh thường. Sau bao năm lăn lộn mới có được vị trí hiện tại. Từ đó về sau không có một ai dám khinh thường hắn. Thái độ của người này đã khiến hắn phẫn nộ. Tu chân giả thì sao? Tu chân giả rất lợi hại sao? Các ngươi xem ra là run rế, vậy hãy để con run rế này khiến các ngươi sợ hãi đi. Dứt lời, Tiêu Chính Long cả người lao lên, ngón tay phát ra ánh sáng nhẹ. Đây là dấu hiệu đoạn mạch chỉ đã đại thành. Tên kia vẫn không để hắn trong lòng, hời hợt vung quyền lên đón đỡ. Tiêu Chính Long biết cơ hội đến rồi. Lập tức biến chiều, một chỉ đâm thẳng về phía bụng của đối thủ. Tên này chỉ kịp hét to lên một tiếng rồi ngã ra đất bất tỉnh. Chớp lấy thời cơ, Tiêu Chính Long phá cửa sổ nhảy ra ngoài. Dường như chưa kịp thích ứng với những gì đang diễn ra, tên còn lại ngẩn ra hết vài giây mới hét to. Mau đứng lại. Câu nói ngu ngốc thường xuất hiện trong phim ảnh. Nếu một kẻ đang muốn chạy trốn dừng lại vì câu nói đó, trừ khi đầu óc hắn có vấn đề. Tiêu Chính Long đương nhiên không nắm trong số đó, lúc này đầu óc hắn rất bình tĩnh, mau chóng nghĩ ra cách giải quyết. Đây là thứ rèn đúc được sau bao nhiêu năm cố gắng phấn đấu, thứ mà đám tu chân giả cao cao tại thượng kia không thể có được. Tên còn lại cũng không tiếp tục đuổi theo Tiêu Chính Long mà chạy đến xem đồng bọn đang bất tỉnh dưới đất. Kiểm tra tình hình thương thế xong, gương mặt hắn đã tối sầm lại. Kinh mạch toàn thân đang bị một luồng khí lạ không ngừng tàn phá. Đây rốt cuộc là công phu gì? Tại sao lại có thể lợi hại như vậy? Hắn không biết, đây là võ công Dương Thiên trong lúc nhàm chán sáng tạo ra để làm phần thưởng khích lệ Tiêu Chính Long. Tuy Dương Thiên chỉ tốn 5 phút đồng hồ để hoàn thiện nhưng uy lực vẫn không thua kém các loại pháp thuật bình thường. đặc biệt nếu sử dụng trong cận chiến, sức công phá vô cùng đáng sợ. May mắn tiêu cờ SMV đút không giờ tờ chính long vẫn chưa hoàn toàn khống chế tốt, nếu không một chỉ này đã trực tiếp biến tên kia thành phế nhân. Thứ nay về sau đừng nghĩ đến việc tiếp tục tu luyện nữa. Không được, nếu hắn có mệnh hệ gì, ta phải báo cáo lên phía trên như thế nào. Phải nhanh chóng đưa hắn về chữa trị. Tiêu Chính Long, dám đả thương người của Văn gia, ngươi chết chắc. Chửi mang xong, hắn cóng tên còn lại trên lưng, cấp tốc trở về. Lúc này Tiêu Chính Long đã kịp bỏ chạy khá xa, cả người dựa lưng vào tường thở hổn hển. Đòn tấn công vừa rồi đã rút đi toàn bộ sức lực của hắn. Lần đầu tiên Tiêu Chính Long biết được uy lực thật sự của đoạn mạch chỉ, quả nhiên không làm hắn thất vọng. Đáng tiếc hao tổn quá lớn, bằng vào tu vị địa cấp sơ kỳ của hắn, chỉ sử dụng một lần đã tiêu hao hết chân khí trong cơ thể. Võ công Dương Thiên tùy ý nghĩ ra, dù thế nào vẫn là quá cao so với tu vị của Tiêu Chính Long. Đoạn mạch chỉ tự thân nó vốn là võ công dành cho tiên thiên cao thủ, Tiêu Chính Long có thể sử dụng là nhờ đan dược Dương Thiên cho hắn mà thôi. Thở dốc một hồi, Tiêu Chính Long không phát hiện có người đuổi theo, yên tâm ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Tên kia thực lực đạt đến luyện khí hậu kỳ không sai, nhưng hình như không mạnh như lời Dương Thiên nói. Từ đầu đến cuối hắn chỉ sử dụng vài bộ quyền pháp bình thường, không có gì đặc biệt. Ta nhớ Dương Thiên đã từng một lần biểu diễn hỏa cầu thuật, uy lực rất kinh khủng a. Hỏa cầu thuật tuy chỉ là loại pháp thuật cấp thấp nhất, trong mắt Tiêu Chính Long lại vô cùng lợi hại. Điều này cũng không thể trách hắn, nếu khi nãy tên kia sử dụng hỏa cầu thuật, Tiêu Chính Long đã sớm đại bại. Nghỉ ngơi một lúc, Tiêu Chính Long đứng dậy rời đi. Hắn biết hiện tại Dương Thiên không có mặt ở đây nên quyết định đến kinh thành tìm Sở Từ. Bây giờ chỉ có Sở Từ là có năng lực bảo vệ hắn. Nghĩ là làm, Tiêu Chính Long tìm đến một tên thuộc hạ thân tín, dặn dò vài chuyện rồi lấy xe rời đi ngay trong đêm. Dương Thiên cùng Tâu Nguyệt Nhi ăn uống, trò chuyện rất vui vẻ. Mọi chuyện đều diễn ra theo ý hắn cho đến khi bữa ăn kết thúc, Tâu Nguyệt Nhi hạ lệnh chủ khách. Cơm đã ăn no, rượu đã uống đủ, ngươi cũng nên rời đi rồi. Vốn đang có kế hoạch tâm tình đêm khuya với Tâu Nguyệt Nhi, mặt Dương Thiên so với ăn mướp đắng còn khó coi hơn. Nguyệt Nhi, ngươi không thể tuyệt tình như vậy a, ta vì ngươi mà đi đến một nơi xa xôi, bị một đám lao già làm phiền, còn tiện tay giết chết. Dương Thiên biết mình lỡ miệng, vội dừng lại. Nhưng Tâu Nguyệt Nhi đã kịp chú ý. Ngươi nói cái gì? Ngươi đã giết chết ai? May mắn đầu óc của hắn kịp phản ứng lại. A, sao ngươi lại quên nhanh như vậy, chính là kẻ làm phiền ngươi trên chiếc du thuyền kia. Tâu Nguyệt Nhi lén thở ra một hơi, nàng thực sự lo lắng Dương Thiên giết chết một vị trưởng lão nào đó. Đến lúc đó, Tâu Nguyệt Nhi sẽ không biết phải đứng về phía ai. Không phải nàng không muốn Dương Thiên ở lại, chỉ là Bách Kiếm Quyết đang trong giai đoạn quan trọng, tiếp tục trì hoãn sẽ khiến nó không hoàn chỉnh, uy lực đại giảm. Ta còn có việc phải làm. Không phải ngươi còn muốn đi tìm nữ nhân tên Nam Cung Băng Vân kia sao? Hiện tại có thể đến tìm nàng a. Dương Thiên đương nhiên không quên Nam Cung Băng Vân, hắn chỉ muốn ở cùng Tâu Nguyệt Nhi thêm vài ngày mà thôi. Thấy giọng nói của Tâu Nguyệt Nhi vẫn bình thường, Dương Thiên hơi e ngại hỏi nàng. Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy khó chịu sao? Khó chịu? Tại sao ta phải cảm thấy khó chịu? Ý của ta là, ngươi không thấy khó chịu khi ta đi tìm Nam Cung Băng Vân sao? Tâu Nguyệt Nhi lắc đầu, tại Thiên Sơn Thánh Phong, trừ các vị khổ tu sĩ, mỗi vị trưởng lão đều có tam thê tứ thiếp. Bị ảnh hưởng bởi tư tưởng giáo dục tại đây, Tâu Nguyệt Nhi luôn cho đây là chuyện bình thường. Không có, nam nhân các ngươi kẻ nào cũng đều phong lưu thành tình. Ta không còn được. Dương Thiên vui mừng ôm lấy Tâu Nguyệt Nhi, nếu những nữ nhân khác cũng suy nghĩ được như nàng, cuộc sống sau này của hắn sẽ hạnh phúc đến mức nào. Đáng tiếc à, giáo dục tư tưởng của địa cầu rất tốt, chỉ có điểm này là không được, cần phải cải cách. Bất ngờ bị Dương Thiên ôm lấy, Tâu Nguyệt Nhi vội đẩy hắn ra. Ngươi làm gì vậy? Dương Thiên vẻ mặt vô tội. Ta đang yêu thương ngươi a. Ai cần ngươi yêu thương, còn không mau đi cho ta. Thấy Tâu Nguyệt Nhi thẹn quá hóa giận, Dương Thiện vội cong chân bỏ chạy. Hắn còn nói với lại một câu. Nguyệt Nhi, ngươi yên tâm. Ta sẽ lại đến tìm ngươi. Hắn nói xong cả người liền biến mất, không kịp nhìn thấy nụ cười tươi như hoa của nàng. Chương 175, tham lam là bản tính. Rời khỏi Thiên Sơn Thánh Phong, Dương Thiên mới chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, hắn không biết đường đến Nam Cung gia. Nhưng lòng tự tôn của một vị chân tiên không cho phép hắn quay lại hỏi Tâu Nguyệt Nhi. ẩn thế đại lục diện tích rất lớn, bằng vào thần thức nguyên anh hậu kỳ hiện tại của Dương Thiên đương nhiên không thể bao phủ được. Nam Cung gia là một đại thế lực, chắc chắn rất nổi tiếng. Ta chỉ cần tìm một tòa thành để hỏi thăm là được. Suy nghĩ kỹ càng, Dương Thiên nhanh chóng phi hành về tòa thành gần nhất. Bước vào một tử lâu, Dương Thiên tiến lại ngồi xuống bàn của ba tên tu sĩ luyện khí kỳ. Thấy Dương Thiên ngồi xuống, cả ba lập tức cảnh giác, tư thế sẵn sàng chiến đấu. Một người hỏi Dương Thiên. Đạo hữu, ngươi tìm bọn ta có việc gì sao? Dương Thiên nghe vậy hơi tưởng niệm, đã lâu không có người gọi hắn là đạo hữu. Ta có vài việc không biết muốn hỏi qua các vị, không biết có được hay không? Vừa nói, Dương Thiên vừa lấy ra mấy khối hạ phẩm linh thạch. Mắt của ba người sáng lên, linh thạch tại ẩn thế đại lục bây giờ vô cùng khan hiếm. Tu sĩ kim đan kỳ cũng chỉ có một ít, tu sĩ cấp thấp như bọn hắn đến gặp cũng chưa từng gặp qua. Thái độ ba người lập tức thay đổi, bằng một tốc độ kinh khủng đưa tay vơ lấy linh thạch nhét vào người như sợ Dương Thiên đổi ý sau đó mới quay ra nhìn hắn. Đạo hữu, có gì cứ hỏi. Chỉ cần ta biết, chắc chắn sẽ không giấu giếm. Cũng không phải vấn đề gì phức tạp. Ta muốn hỏi các ngươi vị trí của Nam Cung gia. Nam Cung gia. Trong thành có hai Nam Cung gia, một cái là tiểu gia tộc tu chân giả, còn một cái là một gia tộc của phàm nhân. Không biết đạo hữu muốn tìm cái nào? Dương Thiên lắc đầu. Không phải, ta muốn tìm Nam Cung gia, một trong tứ đại thế lực. Ba người trợn mắt, nhìn Dương Thiên chân chối. Một người nuốt nước bọt hỏi hắn. Đạo hữu, có phải người là khổ tu sĩ vừa xuất quan hay không? Có ý gì? Đạo hữu đừng hiểu lầm. Ta chỉ hơi hiếu kỳ một chút thôi. Trong tứ đại thế lực, Nam Cung gia có chính sách ngoại giao rộng mở nhất, giao thiệp với tất cả mọi người. Có thể nói mọi người đều biết đến Nam Cung gia. Bọn rèn nổn hắn có khá nhiều chi nhánh gia tộc, tổng bộ tọa lạc tại Thiên An Thành. Ngươi rời khỏi thành này, đi theo hướng Bắc, khoảng một tháng sẽ đến nơi. Đa tạ. Dương Thiên không có ý định ở lại lâu, biết được phương hướng hắn liền vội vã cáo tử. Một người cố nói với theo. Đạo hữu, sau này có chuyện gì cứ đến tìm ta. Ta được mọi người là bách sự thông, trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Không cần, ta có câu này muốn khuyên các ngươi. Làm người phải biết đủ, tham lam quá sẽ chỉ tự chuốc lấy diệt vong. Dương Thiên nói xong, thân hình đã bước ra khỏi cửa. Ba người mặt cười thay đổi, nhìn nhau. Hắn nói như vậy là có ý gì, chẳng lẽ đã nhận ra ý định của bọn ta? Mặc kệ thế nào, một đại phú hào đưa đến miệng, nếu bỏ qua thật có lỗi với sự sắp đặt của ông trời. Đúng vậy, hắn đã trúng hương truy tung chuyên dụng của ta. Đợi lát nữa chúng ta hẳn đuổi theo để tránh có người nghi ngờ. Chỉ cần giết được hắn, trúc cơ kỳ không còn là giấc mơ nữa. Tốt, cạn chén, chúc mừng cho tương lai huynh đệ chúng ta. Không giống ba người dự đoán, Dương Thiên chưa rời đi mà thi triển ẩn thân thuật đứng ở một nơi vắng người. Toàn bộ mùi của hương truy tung bị hắn xua hết vào không khí, kiên nhẫn chờ đợi. Tuy ba người kia chỉ là tiểu tu sĩ, vốn không đáng để bận tâm, nhưng những kẻ có ý đồ với hắn đều phải chết. Hơn nữa, có một thứ mà khiến Dương Thiên muốn nán lại nhìn xem, một thứ vẫn luôn hiện hữu trong mỗi con người. Hắn cũng không phải chờ lâu, ba người dường như sợ Dương Thiên đi mất, nhanh chóng đuổi theo. Đi đến nơi này, cả ba dừng lại, cố gắng cảm nhận phương hướng. Tam đệ, ngươi tại sao không đi tiếp? Đại ca, mùi của hương truy tung đến đây là kết thúc. Có hai lý do, một là tên kia đang có mặt ở quanh đây. Hai là hắn đã phát hiện ra nên đã khử sạch mùi rồi rời đi. Mau lục soát cho ta. Ba người chia ra, lật tung mọi thứ xung quanh để tìm kiếm. Thậm chí đến cái chuồng gà cũng bị bọn hắn phá tan. Không phát hiện được gì, một người tức giận lấy ra một con dao nhỏ chém vào lũ gà đang chạy. Nơi này nhanh chóng nhuộm đỏ màu máu. Vị đại ca tức giận mắng to. Khốn kiếp, biết thế ta sẽ mặc kệ tất cả mà giết người cướp của. Sau đó cùng lắm là trốn khỏi thành là được. Với lượng tài phú đó, vô số đại môn phái sẵn lòng thu nhận ta. Tam đệ vội nói. Đại ca, nhị ca, các ngươi đừng lo lắng, ta còn lưu lại hậu trước. Nghe tam đệ nói, hai người lập tức mừng rỡ như điên. Tam đệ, ngươi đừng làm ta đau tim. Mau, còn biện pháp gì mau chóng thực hiện, tránh cho tên kia chạy thoát. Tam đệ tỏ vẻ bí mật. Hai người lại gần đệ một chút. Đây là con bài bí mật, trường hợp cấp bách đệ mới dám sử dụng. Hai người không chút nghi ngờ tiến lại gần. Khi khoảng cách ba người chỉ còn cách nhau vài bước, tam đệ tử trong tay tung ra một nắm bột phấn về phía hai người rồi lùi mạnh về phía sau. Hai người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, toàn thân đã mềm nhũn ra, ngã xuống đất. Đại ca hai mắt phẫn nộ nhìn tam đệ. Tại sao? Tam đệ tươi cười. Đại ca, tên kia đã trốn thoát. Chúng ta đương nhiên không có khả năng tìm được hắn. Hơn nữa hắn giàu có như vậy, chẳng lẽ tu vị lại thua kém chúng ta? Việc giết người cướp của là vô cùng ngu ngốc. Ngay từ đầu ngươi đã không có ý định cướp đoạt. Đúng vậy, ta vẫn sử dụng hương truy tung để tránh các ngươi nghi ngờ. Nhưng ta không nói dối, mùi hương đến đây thì kết thúc, đoán chừng tên kia đã phát hiện ra. Gương mặt đại ca run lên, giọng nói nghẹn ngào cùng phẫn nộ. Tại sao ngươi phải làm vậy, không phải chúng ta là huynh đệ ruột thịt sao? Đại ca, huynh ngây thơ như vậy, sớm muộn cũng sẽ chết, chi bằng chết trong tay ta. Chúng ta đều là tán tu, từ khi bước lên con đường tu luyện, đã sớm cắt đứt mọi mối quan hệ, một lòng truy cầu trường sinh. Bằng vào số linh thạch ít ỏi kia, vốn chỉ đủ cho một người đi tiếp. Các ngươi đã sống đủ rồi, nên nhường lại cho ta. Yên tâm, ta sẽ thay các ngươi sống tốt, trở thành một vị đại năng, tiêu giao thiên địa. Nói xong, hắn không để đại ca nói thêm gì nữa, lập tức phóng lại. Con dao trên tay kéo nhẹ qua cổ, một tia máu bắn ra, hai mắt đại ca tối mở to, chết không nhắm mắt. Đưa tay vuốt mắt đại ca xuống, tam đệ quay sang nhìn nhị ca. Nhị ca, ta biết ngươi là người cầm, không thể để lại di ngôn. Từ nhỏ người là ngươi quan tâm đến ta nhất, ta để ngươi sống đến bây giờ đã là hậu tạ. Nhị ca khỏe miệng nở một nụ cười khó hiểu, ánh mắt chứa đựng nhiều loại cảm xúc. Có phẫn nộ, có bi thương, có tiếc nuối, có hối hận. Tam đệ cũng cảm nhận được ánh mắt đó, hỏi thêm một câu. Nhị ca, ngươi còn gì tiếc nuối, ta sẽ thay ngươi thực hiện. Nhị ca lắc đầu, nhắm mặt lại. Tam đệ nhanh chóng giết chết hắn. Nhìn hai người gục trong vũng máu, gương mặt hắn xoẹt qua một chút thống khổ, dường như đang thương tiếc cho chút tình thân cuối cùng vừa chấm dứt. Thống khổ qua đi, hắn ngẩng đầu lên trời cười to. Tình thân là thứ gì, ta không cần. Chỉ cần có số linh thạch này, ta sẽ trở thành đệ tử của một đại môn phái, sống tiêu diêu tự tại. Lấy toàn bộ linh thạch cùng bảo vật trong người hai người, tam đệ vội vã rời đi, tránh để cho người khác phát hiện. Hắn vừa đi được vài bước, cả người đã khựng lại, ngã xuống đất. Giọng nói chứa đầy phẫn nộ cùng không cam lòng. Đây là độc của nhị ca. Hắn hạ độc ta lúc nào, chẳng lẽ là khi đang uống rượu sao? Ha ha, nhị ca, cuối cùng ta cũng hiểu được ánh mắt phức tạp của ngươi rồi. Ngươi đang tiếc nuối vì không thể độc chiếm số linh thạch này mà đã phải bỏ mạng đúng không? Huynh đệ tốt ta, chúng ta là huynh đệ tốt ta đến suy nghĩ cũng giống nhau như vậy. Ta không cam tâm, ta muốn trở thành đại tu sĩ, ta muốn ngạo thị chúng sinh, tiêu giao thiên địa. Tam đệ kêu gào một hồi rồi im bặt, để lại không khí một mùi máu tươi, hương vị chết chóc bao trùm.